Chương 785, mâu thuẫn thăng cấp. Chương 785, mâu thuẫn thăng cấp. Dương Hồng thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Không luận văn thần võ tướng, nhìn cục diện trước mắt, nhất thời đến rồi hăng hái. Phải biết, trước mắt hai người, một là lại bộ thượng thư, bách quan đứng đầu, tay cầm thiên chọn quyền to thiên quan vương văn. Một cái khác, thời là chiến công chống chất, thường trấn biên tác đại tướng, Sương Bình hầu Dương Hồng. Hai người này cái nào thả ở trong triều, đều là phân lượng cực nặng tồn tại. Hơn nữa phải biết, bọn họ cái nào đều không phải là dễ chơi, Vương Văn tự không cần phải nói, có tiếng trừ thiên tử ai cũng không phục, oán trời oán đất đối thái thượng hoàng, hắn không ưa người và sự việc, nói ra lời có thể khiến người tức nghẹn chết. Lần này cũng giống như vậy, không nhìn thấy mới vừa Vương Văn kia một phen, sau khi nói xong trực tiếp để cho thái thượng hoàng sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là, Vương Văn lại không chút nào cảm thấy. Về phần Dương Hồng, hắn ngược lại không có Vương Văn như vậy ngang ngược, nhưng là, lần trước chấn chỉnh quân chuân triều nghị trên, tất cả mọi người đều thấy được vị này bách chiến lao tướng phong phạm. Đây cũng là một vị chọc tới dám không muốn sống chủ. Hai người kia đối chọi gay gắt, thế nhưng là một trận hết sức kịch hay. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, bất luận là Vương Văn hay là Dương Hồng, cũng coi như là thiên tử người. Vương Văn là trên triều đình hạ công nhận thiên tử đảng, về phần Dương Hồng, mặc dù không tính thiên tử một tay để bạt lên người tới, nhưng là, cũng là bị thiên tử trọng dụng, được thiên tử thi ân trọng thần. Bọn họ bây giờ ở Chu Dung công tội thị phi bên trên phát sinh mãnh liệt như vậy khác nhau, thiên tử lại sẽ phản ứng ra sao đâu? Không ít đại thần len lén đưa ánh mắt về phía thiên tử, nhưng là, để bọn họ thất vọng chính là, thiên tử sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, vẫn vậy nhìn xa xa, không có chút nào muốn mở miệng ngăn trở dáng vẻ. Vì vậy, dưới đây Vương lão đại nhân thấy vậy, liền hiểu thiên tử ý tứ, tiếp tục nhao nhao, hướng nâng lên nói tay áo, Vương Văn nhìn đối diện Dương Hồng, há mồm liền nói. Dương Hầu nói ngược lại không phải không có lý, kia bằng giá, Vương tá, thân là triều đình trọng thần, không thể khuyên can quân thượng, ngồi nhìn triều đình đại quân bị ngõa lạt chỗ đây, đích sắc cũng là chưa hết nhân thần chi trách. Nhưng là, cái này cùng Diêu Nhi lĩnh đánh một trận cũng không liên quan, ban đầu thái thượng hoàng thân trinh, mệnh văn võ đại thần đi theo, là vì ai vào việc lấy, gặp thời xử trí quốc chính chuyện lớn. Vì vậy, quảng giã, Vương tá đám người chi trách, vẫn là chấp trưởng binh bộ, hộ bộ chờ tất cả chính vụ, vì vậy mà nói, đại quân bên ngoài trong lúc, triều đình chính vụ vững vàng có thứ tự, hai người cũng không thất chức chỗ. Nhưng Chu Dung thân là đại tướng, trước ở chiến sự, Diêu Nhi lĩnh bại một lần, khinh địch mạo tiến, bị năm bị giết, tự nhiên xứng nhận triều đình truy cứu, có gì không đúng? Ý thì theo Vương Mỗ nhìn, bây giờ Dương Hầu cử chỉ mới là ở vô cớ sinh sự. Phải nói, Vương Thiên Quan bình thời mặc dù nói chuyện rất hướng, nhưng là cũng không phải thuần túy vì đối người mà đối người, trong lúc nói chuyện hay là có lý có tình. Hơn nữa, có lẽ là cố kỵ đến người trước mặt là Dương Hồng, lão nhân gia ông ta lúc nói chuyện làm phiền thiên tử mặt mũi, hay là thu liễm hỏa lực. Nhưng là Dương Hồng hiển nhiên không có dẫn hắn phần ân tình này ý tứ, lắc đầu nói. Thiên Quan đại nhân không trải qua chiến trận, cho nên nói chuyện ở giữa không khỏi có chút đàm bình trên giấy, buồn hầu chỉ hỏi một câu, chẳng lẽ nói cầm quân đánh trận liền nhất định phải đánh thắng sao? Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cho dù là kinh niên lão tướng cũng không dám nói bản thân ở trên chiến trường làm ra quyết đoán đều là chính xác. Diêu Nhi lĩnh đánh một trận, thành quốc công đích xác từng có, nhưng là nếu nhân nhất thời quyết sách sai lầm mà xóa đi hắn nhiều năm vì triều đình công lao, không khỏi rét lạnh trung thần lương tướng tim. Lời nói này Dương Hồng nói hùng hồn, nhưng là trên thực tế mọi người tại đây cũng rõ ràng, ở nơi này trận giao phong bên trong, hắn là rơi hạ phong. Tính cách của Vương Văn, mắng lên người đến, căn bản bất kể có phải hay không là người mình, mới vừa Dương Hồng cầm quảng giã, Vương tá đám người không thể khuyên can quân thượng, ngăn cản đại quân bị vây làm lý do, cố gắng luận chứng chiến dịch thổ mục không thể hoàn toàn quái ở Chu Dũng một đám võ tướng trên thân. Đối với lần này, Vương Văn cũng không phủ nhận, nhưng là, lại mang ra bách quan ai vào việc lấy lý do. Hắn thừa nhận quảng giã đám người có thất thần hạ chức phận, nhưng là, hắn lời nói trúng tim đen, đó chính là, khuyên can quân thượng chi thất, là trong triều văn võ đại thần cũng phải làm, không hề riêng là văn thần chi thất. Nếu như nói Dương Hồng phải bắt được một điểm này không thả, như vậy, theo quân xuất trinh anh quốc công chức phụ, phò mã đô úy tỉnh nguyên đám người, cũng giống vậy cùng quảng giã đám người vậy, có không thể khuyên can quân thượng chi tội. Nếu đại gia đều có lỗi, như vậy, rời ra ngoài luận liền không có gì hay. Cái này hai ba câu nói, liền tài tình đem Dương Hồng thế công toàn bộ hóa giải, cùng lúc đó, Vương Văn lại dùng văn võ đều có chức vụ làm lý do, nói do triều đình xử trí Chu Dũng hợp lý tính, có thể nói hiện ra hết lão lạt chính trị phong phạm. Tới đối đầu, Dương Hồng hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này, nhưng là, hắn nhưng cũng không có thể bác bỏ Vương Văn lời nói này, chỉ có thể từ một cái góc độ khác ra tay, nhấn mạnh chiến trận biến hóa tính, cố gắng vì Chu Dũng lấy được một ít đồng tình phân. Nói trắng ra, đạo lý nói không thông, cũng chỉ có thể đánh tình cảm bài. Dù sao, Chu Dũng mặc dù Diêu Nhi lĩnh đánh một trận thất lợi, nhưng là nhiều năm chiến công tổng không phải giả, nhân đánh một trận chi tội, xóa giết đi qua công lao, luôn là không khỏi để cho một đám võ tướng có thọ tử hồ bi cảm giác. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo tại chỗ hân quý, bất kể là theo thành quốc công phủ quan hệ tốt, hay là quan hệ chính lệnh, cũng không khỏi có chút sắc mặt thất vọng. Có mấy cái hân quý đại thần há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là nhìn một cái Dương Hồng lại có chút do dự. Lúc này một bên Trương Nghe lại lập tức mở miệng nói, không sai, Thiên Quan đại nhân nói không khỏi thiết lệnh, triều đình văn võ dù đều có chức vụ, nhưng là huân thần võ tướng ở chiến trận trên là lấy mạng đánh giết, vì đại minh thủ cương mở đất. Nghe Thiên Quan đại nhân lời ấy, đối võ tướng đối triều đình khổ cực công lao biếm như vậy không đáng giá nhắc tới, không khỏi làm người ta nhớ tới tiền tông lúc một đám miếu đường đại thần thể son sắt mở miệng nói võ thần vô dụng, làm ngự với văn thần lời nói. Tiền tông trọng văn kính võ, cho nên tính khang họa lật đổ nguy hiểm, bây giờ ta đại minh chẳng lẽ muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Cái này vừa nói, tại chỗ đại thần rõ ràng cảm thấy không khí có chút không đúng, nhất là không ít văn thần nhìn đối diện văn thần ánh mắt cũng mang tới mấy phần địch ý, phải nói Trương Nghê chiêu này cũng không tính cao minh, thậm chí có chút được đạo. Vương Văn chỉ nói là muốn truy cứu Chu Dũng Diêu Nhi lĩnh đánh một trận thất lợi sơ suất, nhưng là hắn lại kéo tới triều đình trọng văn khinh võ hậu quả bên trên, không thể bảo là dụng tâm không hiểm ác. Nhưng là bất kể là gượng gạo vẫn dụng tâm hiểm ác, ít nhất chiêu này là hữu dụng. Đối với Chu Dũng công tội thị phi, nếu như muốn nhau nhau vậy, kia tất nhiên là bên nào cũng cho là mình phải. Nhưng là những năm gần đây trong triều trọng văn khinh võ phong khí đúng là ngày càng nghiêm trọng. Đông đảo Hân Quy đối với chuyện này là cảm động thân thụ, vì vậy bất kể có phải hay không là gượng gạo, nhưng là nhắc tới chuyện này, đại gia một cách tự nhiên liền sinh ra một trận đồng cựu địch thi tim. Trên sân yên lặng chốc lát, Vương Văn xem đối diện mơ hồ có liên hiệp thế Vân Quý, thở dài nói: trong triều đình dĩ nhiên là văn võ thăng bằng mới là an ổn lâu dài chi đạo, nhưng là Diêu Nhi linh đánh một trận, Chu Dũng chi tội xác thực, Vương Mộ thực tại không biết, chuyện này có gì có thể cãi lại chỗ? Nếu chư vị nhất định phải tính kỹ chiến dịch thổ mục rốt cuộc là ai chi tội, như vậy nghe được Vương Văn không hiểu khẩu khí, tại chỗ chúng thần đều không khỏi cảm thấy một trận tim đập chân run. Đủ rồi. Không chờ Vương Văn nói xong, trên đầu đột nhiên truyền tới một tiếng quát nhẹ. Đám người nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Thượng Hoàng bàn tay vỗ vào bàn bên trên, sắc mặt sớm đã là cực kỳ khó coi, ngược lại thiên tử, trầm mặc như trước. Vì vậy, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Thái Thượng Hoàng lạnh giọng mở miệng nói: "Hôm nay chính là Xuân Săn đại điện, các ngươi cãi tới cãi lui, còn thể thống gì?" Dứt tiếng, đối diện Vương Văn quả nhiên dừng ngừng câu chuyện, bất quá, trên mặt lại mơ hồ mang theo vài phần khúc phục, ngay cả Dương Hồng cũng đứng tại chỗ, không có muốn tối lui ý tứ. Cảnh tượng này, để cho Chu Kỳ Trấn càng là tức giận dần dần thăng, nói: thủ mục chuyện đã sớm đi qua, người chết vì lớn, bất luận là Quảng Giã, Vương Tá, hay là Chu Dũng, Trương Phụ đám người, đều là quốc chi trung thần, vì nước quên thân, cũng từng ở trên chiến trường vì nước tắm máu, bọn ngươi ở chỗ này như vậy đay nghiến bọn họ, là có ý gì? Thái Thượng Hoàng cố khí thế này, để cho mọi người tại đây trở nên sững sờ, cũng trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa, bất quá, cái này chư người bên trong, lại cũng chỉ có mấy cái như vậy, không bị khí thế chỗ mang người. Ví như, mỗ mới vừa liền tức giận thiên quan đại nhân, nghe được lời nói này, lao nhân ra ông ta nhướng mày, nhẹ nhàng thì thầm một câu: người chết vì lớn. Sau đó, đám người liền thấy vị này bách quan đứng đầu sắc mặt, mắt trần có thể thấy xúc tích lên mấy phần tức giận, chắp tay nói: thân cả gan, xin hỏi Thái Thượng Hoàng, vừa mới nói người chết vì lớn, cũng bao gồm dịch tả Triệu Cương, đầu độc Thái Thượng Hoàng thân trinh, suýt nữa khiến đại minh có lật đổ khó khăn quyền hoạn vương trấn. Tê mọi người tại đây nhất thời hít sâu một hơi. Vương Văn cái lao ra hỏa này, thế nhưng là thực có can đảm nói a. Chiến dịch thủ mục, đối với Thái Thượng Hoàng mà nói, bản thân liền là một nhạy cảm hết sức đề tài, trong triều dám ở lão nhân gia ông ta trước mặt nhắc tới chuyện này, trên căn bản là lắc đắc không có mấy. Liền xem như nhắc tới, cách dùng từ cũng hết sức cẩn thận, nhưng vừa bạn Vương Văn, không chút khách khí liền từ Diêu Nhi lĩnh đánh một trận, trực tiếp đâm chọt chiến dịch thủ mục. Nếu như nói vẫn chỉ là hơi hơi lớn mà vậy, như vậy, hai câu này chất vấn cử chỉ, liền thật sự là gan lớn đến không muốn sống nữa. Triều đình trên dưới, mặc dù đối chiến dịch thủ mục tính chất sớm có định luận, nhưng là, đại gia giống vậy cũng đều biết, Thái Thượng Hoàng đối Vương Chấn sủng tín là bực nào sâu nặng. Cho nên, trên căn bản không có ai sẽ ở Thái Thượng Hoàng trước mặt, đi nói chiến dịch thủ mục rốt cuộc là trách nhiệm của ai vấn đề, mọi người đều là lơ tơ mơ đi qua. Nhưng là, bây giờ Vương Văn những lời này, lại không thể nghi ngờ, là đang bức bách Thái Thượng Hoàng, trước mặt mọi người nuốt trở lại bản thân theo như lời nói. Hướng nghiêm trọng hơn điểm nói, Vương Văn bây giờ cách làm, cùng ban đầu ở tuyên phủ thời điểm, thư lương cưỡng ép Thái Thượng Hoàng tiến về thổ mục bảo dồn tế, thật ra là vậy tính chất. Loại trang diện này hạ, tất cả mọi người kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng chính là, thừa nhận đây hết thảy đều là Vương Chấn họa, kỳ thực, cũng liền thừa nhận chiến dịch thổ mục là Thái Thượng Hoàng lỗi lầm. Coi như không phải Thái Thượng Hoàng quyết đoán sai lầm, vậy ít nhất cũng là một sủng tín vô độ, biết người không rõ hình tượng. Trước mặt mọi người thừa nhận một điểm này, đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo Thái Thượng Hoàng mà nói, hiển nhiên là mười phần khó khăn. Vì vậy, ở Vương Văn sau khi nói xong, Thái Thượng Hoàng sắc mặt mắt trần có thể thấy, giống vậy biến đến đỏ bừng, là bị tức. Ngươi mang tay chỉ Vương Văn, Thái Thượng Hoàng thân thể đều có chút phát run. Càn rỡ. Vừa lúc đó, thiên tử cuối cùng mở miệng. Chỉ bất quá, cùng tại chỗ không khí Dương Cung Tuất Kiếm không giống nhau chính là, thiên tử khẩu khí vẫn vậy thanh đạm vô cùng, không có chút nào chấn động. Tiên sinh giản trai, hôm nay là ở Xuân Sân săn bắn bên trên, không phải ở trong triều đình, chính sự một đạo, cũng không cần ở Nam huyện nhau nhau, lui ra đi. Vậy mà, để cho chúng thần mở rộng tầm mắt chính là, đối mặt Vương Văn khí thế như vậy rào rạt chất vấn, thiên tử nhưng chỉ là nhẹ nhàng bỏ qua, chỉ nói một câu để cho Vương Văn phân rõ trường hợp. Nhưng là, đối với cụ thể tranh cãi, cũng là chút xíu không để cập tới. Về phần Vương Văn, vị lão đại nhân này tại thiên tử trước mặt, luôn luôn đều là rất ngoan khéo léo. Bị thiên tử nói đôi câu, hắn lập tức chắp tay nói: "Bệ hạ, thần biết sai, tạ bệ hạ thứ tội." Nói xong, hắn nhìn lướt qua đối diện Dương Hồng đám người, ngẩng cao lên đầu, xoay người trở lại chỗ cũ ngồi xuống. Về phần Dương Hồng cùng Trương Nghê đám người, sắc mặt cũng rất có vài phần lúng túng. Phải biết, mới vừa gây gổ chính là hai phe, nhưng là, thiên tử lại chỉ trách cứ Vương Văn, đối với bọn họ thì là cũng không nói gì. Nhưng là, loại này xử lý phương pháp, so với giống vậy trách cứ bọn họ, càng khiến người ta khó chịu. Xem Vương Văn trước khi đi ngươi giễu võ Dương ai một cái, cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, hai người có lòng lại nói hai câu, nhưng là, có thiên tử lời vừa rồi, lại cũng không dám nói nhiều, chủ trừ chốc lát, hay là lui xuống, giống vậy trở lại bản thân chỗ ngồi, ngồi xuống. Trang này nho nhỏ sóng gió, nhìn như tiêu trừ ở vô hình, nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người tại chỗ đều biết, chuyện xa còn lâu mới có được kết thúc. Từ Chu Dung Diêu Nhi lĩnh đánh một trận, đến chiến dịch thổ một thị phi, lại đến Trương Nghê sau đó mượn cớ sửa chữa lên văn võ chi biện, lần này cai vã, coi như là chiến dịch thổ một sau khi kết thúc, trải qua thời gian dài văn võ mâu thuẫn lại một lần nữa xung đột. Cái này xung đột nếu lên, kia liền không khả năng dễ dàng liền được giải quyết, bây giờ bình ổn lại, chẳng qua là tạm thời mà thôi, chỉ cần lại có một chút điểm hòa tinh, cái này xung đột chỉ biết lần nữa bị nhen lửa. Thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu lắm, Thái Dương đã đi tới đang trên đỉnh đầu, đi hướng trong rừng săn thú quý, tôn thất các đệ tử cũng đều lục tục trở lại rồi. Đại vương thế tử, săn được ngỗng trời ba con, hoáng hai con, thỏ hoang một con. Xung tín bá phủ Phí Hoài, săn được thỏ hoang ba con, heo mi lộc một con. Tương thành bá phủ Lý Bộ, săn được hoáng hai con, thiên nga một con, giá hiệu một con. Theo từng đạo bóng người trở lại trước đài cao, liền đã sớm chuẩn bị xong xuôi nội thị tiến lên, từ cấm vệ trong tay nhận lấy con mồi, từng cái một kiểm điểm, cũng cao giọng báo ra. Phải nói, thành tích cũng không tệ lắm, nhưng là, xuân sân săn bắn bên trên không khí hay là tương đối thoải mái, mỗi có một người trở về, nếu săn được con mồi đủ nhiều, như vậy, trong đó hầu báo ra số lượng thời điểm, dưới đáy một đám vân quý tử đệ nhóm, cũng sẽ buộc phát ra một trận hoan hô. Bất quá, tương đối mà nói, trên đài cao lão đại nhân nhóm, thời là tương đối khắc chế, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phương xa. Rốt cuộc, ở cả đám mong đợi bên trong, xa xa trong rừng, xuất hiện một thân ảnh, gánh vác trường cung, eo cắp đòn đao, trong tay nắm dây cương, dùng ngựa mà tới. Chu Nghi, rốt cuộc trở lại rồi. Chương 786, một con hổ cùng hai con gà rừng. Chương 786, một con hổ cùng hai con gà rừng cuối cùng. Hôm nay chàng này tranh luận là liên quan tới Chu Du thị phi công tội, như vậy, cái này sau lưng khẳng định không thiếu được có Chu Nghi ở dùng lực. Trên triều đình lão đại nhân nhóm đều là nhân tình, một điểm này nhất định là không cần nghi ngờ. Hoặc là kia sợ không phải như vậy, nhưng là ngược lại nghĩ, trải qua mới vừa kia một phen tranh luận, trên triều đình văn võ hai phe tâm tình đã dần dần tích góp đứng lên, chỉ cần có một đố lửa, liền có khả năng lần nữa bị nhen lửa. Chu Nghi cái này thành quốc công phủ tiểu công gia, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất trở thành viên này hỏa tinh. Vì vậy, đang lúc mọi người chú ý bên trong, Chu Nghi rốt cuộc đi tới trước đài cao, tung người xuống ngựa, khom mình hành lễ. Ở phía sau hắn, mấy cái cấm vệ kéo mấy cái hết sức túi, chỉ từ về số lượng nhìn, ngược lại cùng những người khác sắp xỉ. Không lâu lắm, kiểm điểm con mồi nội thị thanh âm lần nữa vang lên. Thành quốc công phủ Chu Nghi, săn được ngỗng trời một con, hoang ba con, thỏ hoang hai con, còn có. Lời đến đây, nội thị thanh âm dừng một chút, sau đó, dùng vang dội toàn bộ đài cao vang dội thanh âm nói. Bạch ngạch hoa ban hổ một con. Thanh âm rơi xuống, mấy cái túi bị mở ra, dọi vào đám người tầm mắt, là một con to lớn điếu tình bạch ngạch hổ, giờ phút này đang phát ra thoi thóp thở tiếng ai minh. Tốt. Tiểu công gia lợi hại. Không đợi trên đài cao người có phản ứng gì, dưới đáy một đám vân quý tử đệ trước sôi trào lên. Phải biết, tương tự lao hổ như vậy manh thú, cũng không phải là chỉ dựa vào cung tên là có thể bắn giết. Đồ chơi này mặc dù không thể so với heo rừng như vậy ra dày thịt béo, nhưng là vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa tốc độ di động vừa nhanh. Trước mắt mọi người con này bạch ngạch hổ, rõ ràng cho thấy một con trưởng thành hổ, chừng 500-600 cân dáng vẻ, như vậy một con hổ, liền xem như trên người bị mấy mũi tên, một khi nhào lên, cũng phải cần mệnh chuyện. Những thứ này vân quý tử đệ nhóm, bình thời mặc dù tinh thông ăn nhậu chơi bời, nhưng là săn thú cũng là tất không thể thiếu một loại kỹ năng, tự nhiên rõ ràng, muốn đánh giết một con hổ, cần bao lớn khả năng cùng dũng khí. Đánh lao hổ đối bọn họ mà nói, không tính là gì, nhưng là vậy cũng là mấy người cùng tiến lên đi, nói không chừng còn muốn nhờ đao thương kiếm kích loại vũ khí. Nhưng hôm nay trường hợp chính là xuân săn đại điện, dưới tình huống này, mặc dù mỗi người bọn họ bên người đều đi theo có tùy tùng cùng cấm vệ, nhưng là những người này chỉ phụ trách an toàn của bọn họ, là sẽ không ra tay giúp một tay săn đuổi. Nếu như nói con này bạch ngạch hổ đánh giết trong quá trình có những người khác tham dự, vậy như vậy cũng không thể coi là Chu Nghi con mồi. Nó có thể được bày tại cái này, đã nói lên con cọp này là Chu Nghi một thân một mình đánh giết xuống. Đám người nâng đầu nhìn lại, quả nhiên Chu Nghi trên thân dính không ít bụi đất, thậm chí và táo tay áo bảo đều có bị xé nứt dấu vết. Dưới đấy là một mảnh tiếng hoan hô, trên đài cao tự nhiên cũng là như vậy. Một đám vân quý mắt nhìn Chu Nghi săn trở về một con hổ, giống vậy rối rít vỗ tay cười to, vui vẻ hết sức. Lúc này Trương Nghê tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ, thái thượng hoàng, tiểu công gia có thể săn được bạch hổ mà về, có thể thấy được ta đại minh võ phong thịnh vượng, thật đáng mừng, nên trọng thưởng." Ngay sau đó, Ninh Dương Ba Trần Mậu cũng nói: "Không sai, bệ hạ, thái thượng hoàng, bạch hổ chính là mãnh thú, phi tiêu dũng hạng người không thể đánh giết, tiểu công gia năng lực vồ mãnh hổ, quả thật ta đại minh anh tài vậy." Tới đối đầu, thời là một đám văn thần sắc mặt cũng trở nên không thế nào để mắt. Bất quá, cái này bạch hổ đích đích sắc sắc liền bày ở trước mắt, mong muốn nói những gì đã không còn gì để nói, vì vậy chỉ có thể nén giận, xem những thứ này vân quý diêu võ dương ai. Chu Kỳ Ngọc nhìn lướt qua dưới đáy đám vân quý, ngược lại cũng không có bắt tâm tình của bọn họ, mở miệng cười nói: "Đích thật là kiêu dũng hạng người, xem ra Chu Nghi cưỡi ngựa bắn cung công phu đích xác 10 phần tinh xảo, người đâu, ban cho Chu Nghi Ngọc như ý một thành, bảo kiếm một bộ, tỏ vẻ khen thưởng." Cái này vừa nói, những người khác còn tốt, nhưng là Trương Nghê đám người sắc mặt lại rõ ràng trở nên hơi chậm lại. Ngọc Như Ý cùng bảo kiếm dù rằng tốt, nhưng loại vật này cũng không phải là bọn họ mong muốn nha. Nhưng là thiên tử miệng vàng lời ngọc, bọn họ thân là thần hạ, nếu là mở miệng cùng thiên tử đòi hỏi cái khác ban thưởng, không khỏi không ra thể thống gì. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Thái Thượng Hoàng, trông cậy vào lão nhân gia ông ta có thể mở miệng nói hai câu, ít nhất chớ bị thiên tử như vậy lừa gạt qua. Lần này Thái Thượng Hoàng rốt cuộc coi như là mạnh mẽ một lần, không có để bọn họ thất vọng, chỉ thấy lão nhân gia ông ta mặt mang nét cười, chuyển hướng một bên thiên tử, mở miệng nói: săn được bạch hổ chính là chuyện vui một cọng, làm thường, bất quá một thanh ngọc như ý, một bộ bảo kiếm, tựa hồ đảm đường không nổi trọng thường hai chữ a. Cái gọi là quân vô hí ngôn, hoàng đế nếu nói ra ngoài lời nói, dĩ nhiên là càng rộng rãi chút. Lời nói này giống như là nửa đùa nửa thật, nhưng là dưới loại trường hợp này, ai cũng rõ ràng Thái Thượng Hoàng cũng không phải là đang nói đùa, chẳng qua là mượn loại hình thức này đến cho thiên tử làm áp lực. Thấy vậy chẳng uống, tất cả mọi người không khỏi nín thở đứng lên, lặng lặng nhìn thiên tử phản ứng. Bọn họ không có nhớ lầm, đây là tự Thái Thượng Hoàng thuộc về triều tới nay lần đầu mặt đối mặt đối thiên tử nói lên yêu cầu. Thường ngay thời điểm, hoặc là Thái Thượng Hoàng nghe theo triều đình ngăn bài, hoặc là chính là lấy chỉ ý hình thức xuất hiện, tóm lại là có bất định. Nhưng là dưới loại trường hợp này, hai vị đều là tôn quý hết sức, đều là miệng vàng lời ngọc, nếu là phát sinh ý kiến khác nhau, vậy coi như thật làm lớn chuyện. Bất quá muốn nói nhượng bộ vậy, hiển nhiên cũng không thích hợp. Bằng không sau này Thái Thượng Hoàng nếu được voi đòi tiên, sẽ trở nên càng thêm khó làm. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào tiên tử trên thân, nhưng là Chu Kỳ Ngọc vẫn như cũ bình bình đạm đạm, hắn giống vậy mặt mang nét cười, xem đối diện Chu Kỳ Trấn, nói: ngọc như ý cùng bảo kiếm nếu là không đủ, kia Thái Thượng Hoàng cảm thấy thế nào mới xem như trọng thường đâu. Chu Kỳ Trấn ánh mắt híp lại, trên mặt dù treo nụ cười, nhưng là nhưng trong lòng đã nhắc tới 12 phần cảnh giác. Hắn hiểu được, đây là đối diện ở ngược lại đem một quân xuân săn trường hợp đặc thủ, coi như là chính vụ, nhưng là lại coi như là du liệp, cho nên hắn nói hơn hai câu không có gì. Nhưng là mọi thứ luôn có cái độ, xuân săn người chủ trì dù sao cũng là hoàng đế, hắn không thể bao biện làm thay. Hắn có thể đối Chu Nghi Ban Thưởng dùng đùa giỡn phương thức nói lên nghi ngờ, nhưng là từ hắn tới định ban thưởng là cái gì, lại hiển nhiên là không thích hợp. Huống chi hắn bật chân chính mong muốn cũng không thể từ miệng của hắn nói ra, bằng không hắn tất nhiên sẽ đối mặt nguồn quan dài dòng khuyên can. Dĩ nhiên điểm trọng yếu nhất là Chu Kỳ Trấn biết rõ hắn nói cũng không tính. Từ hắn hồi kinh một ngày kia trở đi, ở điện Phụng Tiên trước, Chu Kỳ Trấn liền rõ ràng ý thức được người đệ đệ này của mình cũng không phải là cái hèn yếu hạng người vô năng, dính đến thành quốc công phủ đại sự như vậy, cũng không phải là cái gọi là thế cuộc có thể bức bách hắn. Nếu như nói lúc này bản thân thật mở miệng thay Chu Nghi đòi muốn cái gì, sẽ chỉ là gậy ông đập lưng ông. Trầm ngâm chốc lát, Chu Kỳ Trấn suy nghĩ một chút, vì vậy nói: hoàng đế nói đùa, lôi đình mưa móc đều là quân ân, gì có không ổn. Trẫm chẳng qua là nghĩ nhắc nhở một chút hoàng đế, hôm nay xuân săn đã gần đến chót hết, giống như nay xem ra Chu Nghi con ngồi làm xếp thứ nhất, săn được bạch hổ làm thưởng, nhưng xuân săn nếu rút ra được đầu chủ càng làm ban thưởng, không ngại hai người hợp lại là một, cũng đã giảm bớt đi phiền toái. Cuối cùng Chu Kỳ Trấn hay là thoáng làm ra nhượng bộ, coi như là tìm cho mình cái dưới bậc thang, nhưng là cùng lúc đó hắn lại lặng lẽ chôn cái màn dạo đầu. Bất quá đối với loại này ý đồ, Chu Kỳ Ngọc lại giống như chưa tỉnh, nói: không sao, nếu là xuân săn rút ra được đầu chủ lại thưởng là được. Nghe thấy lời ấy, Chu Kỳ Trấn ánh mắt chợt lóe, cũng là được voi đòi tiên, nói: như vậy cũng tốt, chỉ bất quá xuân săn đầu chủ cũng không dễ kiếm, cần trọng thưởng. Chấm đảo có chút ngạc nhiên, hoàng đế chuẩn bị cái gì tốt món đồ thưởng cho xuân săn ưu tú người đâu? Lần này tham dự xuân săn có hân quý tử đệ, có tông thân con em, không tốt cơ đua cả nắm. Nếu Thái Thượng Hoàng cảm thấy vàng bạc ngọc thạch vật quá nhẹ, kia chấm không ngại liền cho cái này xuân săn đệ nhất danh một điều thỉnh cầu, không biết Thái Thượng Hoàng cảm thấy cái này nhưng cũng coi là trọng thưởng. Không ai từng nghĩ tới đối mặt Thái Thượng Hoàng từng bước áp sát, thiên tử vậy mà lại trực tiếp làm cho ra như vậy trả lời. Bệ hạ, dứt tiếng dưới đáy một đám văn thần nhất thời ngồi không yên, liền trước mắt tình thế đến xem, săn được một con mãnh hổ trung nghi, hiển nhiên đã là lần này xuân săn ở trong người xuất sắc. Nói cách khác, cái này ban thưởng 89 phần 10 chính là thuộc về Chu Nghi. Triều đình này trên dưới, cho dù ai cũng biết, Chu Nghi một mực mong muốn không thôi, chính là kế tục thành quốc công thất bị. Vạn nhất nếu là hắn mượn cơ hội này, nói lên cái yêu cầu này, thiên tử là đáp đáp cũng không phải, không đáp đáp cũng không phải. Nếu là đáp ứng, ở nơi này nhạy cảm đoạn thời gian, cái này nhất định sẽ trở thành đám hân quý lần nữa nhắc lên đối Diêu Nhi lĩnh đánh một trận tính chất tranh luận, nhưng nếu là không đáp ứng, thiên tử miệng vàng lời ngọc, cái này dưới con mắt mọi người lời nói ra, chẳng lẽ còn có thể nuốt trở về sao? Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, không ít đại thần cũng không nhịn được đứng lên. Nhưng là lần này có người nhanh hơn bọn họ. Tốt, vậy cứ thế quyết định, chớm chờ nhìn, ta Đại Minh thanh niên tài tuấn nhóm, rốt cuộc có thể có bao nhiêu biểu hiện xuất sắc. Còn chưa chờ các đại thần phản ứng kịp, trên đầu Thái Thượng Hoàng liền nhanh chóng mở miệng, đem việc này quyết định xuống dưới, nhất thời đưa bọn họ lời muốn nói, tất cả đều trận trở về. Mặt trời dần dần đi về phía trước, trên đài cao tín hương cũng một chút xíu biến ngắn, lẻ tẻ, lại có không ít vân quý tử đệ trở về. Nhưng là vô luận là con mồi số lượng hay là chất lượng, cũng vẫn là Chu Nghi chiếm cứ đứng đầu bảng. Bất quá tất cả mọi người vẫn là không hề từ bỏ hy vọng, bởi vì còn có một người không có trở lại. Tương Lăng Vương Thế Tử Chu Phạm Chỉ, làm tôn thất con em bên trong nổi danh hôn thế ma vương, hắn cưỡi ngựa bắn cung công phu mặc dù không có người thấy, nhưng là chỉ bằng bình thời đánh nhau dáng vẻ đó cũng coi là cái lực có thể vô hổ người. Nếu là nói còn có người có hy vọng có thể vượt qua Chu Nghi, thì nhất định chính là hắn. Mọi người ở đây mong mỏi bên trong xa xa lại trở lại rồi một đội người, nhưng là để cho đám người thất vọng chính là còn chưa phải là Chu Phạm Chỉ, mà là An Viễn Hầu Thế Tử Liêu Thừa Khánh. Ai? Xem vị này Liêu Thế Tử liền một cái túi cũng không có trang bị đầy đủ con mồi, lại xem hắn cái này thân bụi bặm, giống như là ở vũng bùn ngươi lăn mấy vòng dáng vẻ chật vật, một đám văn thần không khỏi khe khẽ thở dài, rất có vài phần giận không nên thân mùi vị. Ngươi nói nhiều như vậy tôn thất vân quý tử đệ, làm sao lại từng cái một, cũng không sánh bằng Chu Nghi một người này đâu. An Viễn Hầu phủ Liễu Thừa Khánh, săn được gà rừng hai con, ách, gà rừng hai con. Nhìn lên trước mặt túi, kiểm điểm con mồi nội thị, cũng nhất thời không có phản ứng kịp, chần chờ chốc lát, hắn thiếu chút nữa đem túi lật qua run run lên, bất quá may mắn chính là, hắn hay là kịp thời phản ứng lại, bằng không, vị này An Viễn Hầu thế tử, không chừng sẽ tìm một cái lỗ để chui vào. Vì, hai con gà rừng, ha ha ha. Vậy mà mặc dù là như thế, cách đó không xa một đám vân quý tử đệ bên trong, hay là lập tức buộc phát ra một trận cả nhà cười ầm thanh âm. Nhất là Bảo Định Bá phủ Lương Truyện, chỉ Liễu Thừa Khánh, cười nghiêng ngả, trong miệng vẫn không quên giễu cợt nói: "Nha nha, đây không phải là Liễu công tử nha, thế nào, liền đánh hai con gà rừng, thua thiệt ngài còn dây dưa cho tới bây giờ." Xách, hai con gà rừng. Liền cái này cưỡi ngựa bắn cung thời gian, còn dám ở xuân săn trước cả Mỹ, muốn cùng tiểu công gia ganh đua cao thấp, ngươi cũng đã biết, tiểu công gia thế nhưng là sinh sinh đánh giết một con mãnh hổ. Lời nói này, Lương Truyện nói âm dương quái khí, nếu không phải thiên tử cùng một đám văn võ đại thần còn ở phía xa trên đài cao xem, Liễu Thừa Khánh thiếu chút nữa cũng mong muốn xông lên đem hắn hành hung một trận. Bất quá, đang ở hắn mong muốn cãi lại đôi câu thời điểm, lại đột nhiên thấy được cách đó không xa thoi thóp thở, nước nở rền rĩ bạch hổ. Vì vậy, vị này An Viễn Hầu thế tử, nhất thời liền kích động, chỉ con cọp kia, thậm chí đều có chút lời nói không có mạch lạc. Một vừa chỉ con cọp kia, Liễu Thừa Khánh một bên lôi kéo bên người mấy cái cấm vệ, liền khoa tay múa chân mang tê, nói: "Đây là lão hổ, con cọp kia. Các ngươi nhìn, chính là con kia, chúng ta gặp phải con kia, chính là nó." Lần này, tại chỗ một đám vân quý tử đệ nhóm, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị, mặc dù nói, cái này tiếng Liêu Thừa Khánh vô luân thứ, nhưng là, cái này kích động dáng vẻ, cũng là có thể đoán được chút gì. Vì vậy, ánh mắt của mọi người, rối rít rơi vào một bên Chu Nghi trên người, từ mừng rỡ biến thành mang theo một chút xíu vẻ hoài nghi. Dĩ nhiên, cũng chỉ là một tia mà thôi, dù sao, Liêu Thừa Khánh là đức hạnh gì, đại đa số người bọn họ trong lòng đều có ngọn nguồn. Muốn nói Chu Nghi ra học viên thầm, cưới ngựa bắn cung công phu rất cao, lực có thể bùa hổ, bọn họ là tin, nhưng là, muốn nói cái này Liêu Thừa Khánh nha. Đừng nói là bùa hổ, hắn thấy lao hổ không tránh đi, cũng coi như là cấp An Viễn Hầu phụ kiếm mặt mũi. Có thể nhìn hắn cái bộ dáng này, lại không giống là ngụy, vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, một đám vân quý tử đệ bên trong, không khỏi nhắc lên một trận thật thấp tiếng nghị luận. Dĩ nhiên, cũng có người trước tiên đi nhìn Chu Nghi vẻ mặt, bất quá, lẽ đương nhiên cái gì cũng không có nhìn ra. Vị này tiểu công gia chỉ hơi hơi nhíu mày một cái, nhưng là, lại hiển nhiên không có cái gì trột dạ dáng vẻ, thậm chí, ngay cả chính hắn, tựa hồ cũng đúng Liêu Thừa Khánh biểu hiện, cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng nghi ngờ. Lần này xôn xao, tự nhiên cũng đưa tới một bên phụ trách kiểm điểm con mồi nội thị chú ý, không lâu lắm, hắn liền tới đến Liêu Thừa Khánh trước mặt, khách khí mà hỏi: "Liêu công tử, không biết ngài đối Chu tướng quân mới vừa săn trở về con cọp này, thế nhưng là có dị nghị nào?" Lúc này, Liêu Thừa Khánh cũng chậm chậm bình tĩnh lại, chỉ xa xa con cọp kia liền nói: "Vị này công công, ta muốn dơ cáo, con cọp này căn bản cũng không phải là Chu Nghi bản thân đánh giết." Chương 787, ngoài ý muốn nhưng hợp lý chân tướng. Chương 787, ngoài ý muốn nhưng hợp lý chân tướng. Liêu Thừa Khánh thanh âm cũng không tính lớn, nhưng là lại nhanh chóng ở một đám vân quý tử đệ bên trong nhấc lên huyên náo nghị luận. Bất quá, đối mặt trạng huống như vậy, làm chính chủ Chu Nghi ngược lại cũng không có cái gì hốt hoảng vẻ mặt, ngược lại Lương Truyện trực tiếp quát lên: "Ngươi nói bậy, ta nhìn ngươi đây là ghen ghét." Nói, hắn chuyển hướng một bên chúng vân quý tử đệ, mở miệng nói: "Chư vị, hôm nay săn bắn, Lương Mỗ một mực cùng tiểu công gia đồng hành, có thể làm chứng, con cọp này tuyệt đối là tiểu công gia giết chết." Trong sân tiếng nghị luận lúc này mới lắng lại mấy phần. Lúc này, lại có mấy cái vân quý tử đệ đứng ra, nói: "Ta giống như cũng nhìn thấy, Lương công tử cùng tiểu công gia một mực tại trong rừng cùng nhau săn bắn." "Không sai, coi như không có Lương công tử đồng hành, bọn ta bên người đều đi theo có triều đình cấm vệ, nếu là con hổ này lai lịch bất chính, những thứ kia cấm vệ sao lại không nói một lời?" "Đúng đấy, chiếu ta nhìn, chính là Liêu Thừa Khánh tiểu tử ngu ngốc kia, không ưa tiểu công gia rút ra được đầu chủ, cố ý tới quấy rối." Dưới tình huống này, Chu Nghi thường ngày trong nhân duyên tốt, liền phát huy tác dụng. Trừ những thứ kia cùng thành quốc công phủ có mối hận cũ, còn có cùng An Viễn Hầu phủ có cũ vân quý tử đệ, người nào khác cũng rối rít lên tiếng, thay Chu Nghi nói chuyện. Hơn nữa, cổ quái chính là, Liêu Thừa Khánh bản thân, tựa hồ cũng có chút niềm tin chưa đủ, bị đám người vừa nói như vậy, lại có chút chủ trừ. Lúc này, ở một mảnh ầm ĩ trong, làm chính chủ Chu Nghi cũng rốt cục thì mở miệng nói: "Nếu Liêu công tử nói, con hổ này không phải Chu Mỗ giết, kia Liêu công tử có dám cùng Chu Mỗ đến trước mặt bệ hạ đối chất một phen?" Cái này, Liêu Thừa Khánh vừa nghe phải đến ngự tiền đi, nhất thời có chút do dự. Gặp hắn cái bộ dáng này, một bên Lương Truyện không khỏi cười lạnh nói: "Thế nào, không dám? Liêu công tử mới vừa khí thế đâu? Con dơ cáo, ta nhổ vào, tiểu nhân." Lời nói này, thành công kích thích Liêu Thừa Khánh thiếu niên khái tính, nhiều người như vậy nhìn, nếu là hắn không dám đi, thật là liền bị người trở thành vu cáo tiểu nhân. Cắn răng, Liêu công tử nói: "Đi thì đi, con hổ này vốn là có vấn đề, ta có cái gì không dám." Một bên kiểm điểm con mồi nội thị, gặp phải loại trạng huống này, vốn là cảm giác đau cả đầu, thấy hai bên cũng đáp ứng sẽ đối chất, như được đại xá, đội vàng chắc tay, đi trước bẩm báo. Cùng lúc đó, trên đài cao, Chu Kỳ Ngọc mấy người cũng nhìn thấy cách đó không xa xôn xao, mặc dù không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là lại tựa hồ như là cùng Chu Nghi có liên quan. Vậy hạ, không lâu lắm, nội thị đi tới trên đài cao, đem dưới đáy chuyện đã xảy ra thuật lại một lần, sau đó, Hoài Ân đi tới án cạnh, đầu đuôi bẩm báo tới. Nghe xong dưới đáy chuyện phát sinh, Chu Kỳ Ngọc trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất quá, xem dưới đáy một đám đại thần tò mò dáng vẻ, hắn cũng biết, cũng náo thành bộ dáng này, dấu giếm nhất định là không đạt được. Huống chi, nếu đối chất là Chu Nghi nói ra, như vậy, nói vậy hắn là có nắm chắc. Vì vậy, trầm ngâm chốc lát, Chu Kỳ Ngọc liền nói: "Đã như vậy, liền đem Chu Nghi, Lương Truyện, Liêu Thừa Khánh đám người tuyên lên đây đi." Tuân chỉ. Hoài Ân có người, nhưng sau đó xoay người khiến nội thị đi qua gọi người. Thừa dịp cái này thời gian, Chu Kỳ Ngọc chạm không hề để ý nhìn lướt qua Trương Nghê đám người, sau đó mở miệng nói: "Mới vừa thuộc hạ tới bẩm báo, nói là An Viễn Hầu phủ Liêu Thừa Khánh, dơ cáo thành quốc công phủ Chu Nghi, nói kia con gọn, cũng không phải là Chu Nghi bản thân đánh giết, hai người ở dưới đáy náo sắp bắt đầu đến, bảo là muốn trước mặt mọi người đối chất." Dứt tiếng, dưới đáy một trận xôn xao, vô luận là văn thần hay là võ tướng, cũng nhắc lên một trận nghị luận. Bất quá, Vân Quý bên này phản ứng rõ ràng kịch liệt hơn một ít, mỗi một người đều sắc mặt khó coi, cảm thấy mười phần mất thể diện. Dĩ nhiên, văn thần bên này cũng không có tốt đi nơi nào, theo lý mà nói, bọn họ cũng không hy vọng Chu Nghi rút ra được đầu chủ, cho nên, ra chuyện như vậy, nên cao hứng mới đúng. Nhưng là, vừa đúng ngược lại, đám này lão đại nhân sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng. Không vì những thứ khác, liền chỉ vì tại chỗ trừ bọn họ ra những thứ này văn võ đại thần ra, tại chỗ còn có tứ gì chưa dùng. Nguyên nhân chính là như vậy, vừa mới bắt đầu ngày mới tử khiển trách Vương Văn thời điểm, mới nói đây là Xuân Săn Nghi Điện, không phải trong triều đình, gọi hắn phân rõ trường hợp. Huống chi, bọn họ cai vã, cùng Chu Nghi cái này có chuyện, kỳ thực còn có sự khác biệt. Xuân Săn là một đặc thù trường hợp, làm Vân Quý mà nói, rất rõ ràng là muốn mượn cơ hội này, đem chuyện làm lớn chuyện, ở dư luận bên trên chiếm cứ ưu thế. Đến lúc đó, vì giữ gìn triều đình mặt mũi, Thiên Gia Hòa Thuận một số chuyện bên trên, nhất định phải làm ra một ít nội bộ. Văn thần bên này, những thứ này lão đại nhân sở dĩ sẽ thả Vương Văn đi ra ngoài, có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là bọn họ cũng cần một cái cơ hội, từ từ thả ra một ít chính trị tín hiệu. Đại gia đều có mục đích, hiểu ngầm, hơn nữa, có thiên tử ở trên, đại gia cũng sẽ, không thể không, điểm đến đó thì ngừng. Nhưng là, Chu Nghi chuyện này không giống nhau. Nếu như kia con cọp thật sự là dùng cái gì thủ đoạn nào khác săn lấy bậy, như vậy ném nhưng không đơn thuần là Vân Quý người, mà là đại minh người của triều đình. Mặc dù bọn họ cũng không muốn để cho Chu Nghi rút ra được đầu chủ, nhưng là, tuyệt không phải lấy phương thức như vậy. Do bởi nguyên nhân này, làm Liêu công tử đi tới trên đài cao thời điểm, nên đón hắn chính là một mảnh tràn đầy ánh mắt bất thiện. Thần Liêu Thừa Khánh, ra mắt bệ hạ, ra mắt thái thượng hoàng. Liêu công tử nuốt nước miếng một cái, cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng ánh mắt, sau lưng không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cùng Dương Hồng loại này tân tấn vân quý bất đồng chính là, tựa như An Viễn Hầu như vậy lão bài vân quý thế gia, trừ bốn tức ra, thường thường cũng sẽ có ấm phong. Giống như là Liêu Thừa Khánh, hắn ở 14 tuổi thời điểm liền đã được cấm phong, tuy là hư hàm, nhưng cũng không tính không có quan thân. Lương Truyện cùng Chu Nghi cũng giống như vậy, bất quá bất đồng chính là, Chu Nghi trên người còn có một cái hộ giá tướng quân quan trước. Ba người đi tới trên này, tổng cộng quỳ sụp xuống đất. Hãy bình thân. Chu Kỳ Ngọc ngược lại không có gì đặc biệt phản ứng, khoát tay một cái để cho ba người đứng dậy, sau đó liền trực tiếp làm đem ánh mắt đặt ở Liêu Thừa Khánh trên thân, hỏi: "Liêu Khanh, chớ mới vừa lấy được bẩm báo, nói ngươi muốn dơ cáo Chu Nghi, nói hắn tính làm bản thân con ngồi đầu kia điếu tình bạch nại hổ, không phải hắn săn giết, nhưng có chuyện này." Liêu Thừa Khánh mặc dù xuất thân vân quý thế gia, nhưng là bình thời chính là hơn nửa hoàn khố tử đệ, căn bản không có đứng đắn tấu đối qua, mặc dù lễ nghi đã sớm quen thuộc, nhưng là khẩn trương trong lòng cũng là không giấu được. Giờ phút này, bị trên triều đình một đám văn võ đại thần đánh giá, nhất là thấy được bên cạnh những thứ kia vân quý đại thần, người người cũng mặt đen lại, lại nghe thánh thượng lời vàng ngọc rủ xuống hỏi, thiếu chút nữa lại muốn quỳ xuống tới. Bất quá rốt cuộc, Liêu công tử còn chưa phải là cái hoàn toàn phế vật, nuốt nước miếng một cái, hắn cẩn thận đạo: "Bẩm bệ hạ, thần không có nói, con hổ này không phải Chu tướng quân chỗ săn, chẳng qua là muốn nói, Chu tướng quân săn giết này hổ lúc, này hổ đã bị thương, cho nên không thể tính là hắn độc lập đánh giết mà thôi." Hô. Liêu Thừa Khánh lần này dứt tiếng, liền nghe bên cạnh một đám đại thần thật dài thở phào một cái. Nguyên lai là như vậy, bọn họ còn thật sự cho rằng Chu Nghi cái này con cọp có cái gì dở trò dối trá chuyện đâu, suy nghĩ cả đường này liền cái này. Phải nói Liêu Thừa Khánh đã nói không phải không có lý, săn giết một con bị thương lão hổ cùng một con hoàn hảo không chút tổn hại lão hổ, độ khó dĩ nhiên là không giống nhau. Nếu như nói Chu Nghi gặp phải chính là một con đã bị thương lão hổ, như vậy săn đuổi độ khó tự nhiên sẽ giảm mạnh. Nói trắng ra, cái này con cọp hàm kim lượng cũng liền giảm mạnh. Đây đối với lão đại nhân mà nói là có thể tiếp nhận, bởi vì tình huống như vậy tối đa cũng chính là săn bắn thời điểm con mồi thuộc về xuất hiện dị nghị. Tình huống như vậy ở săn đuổi thời điểm rất thường gặp, nhất là lão hổ, con báo, heo rừng loại này mãnh thú ở sau khi bị thương vẫn mười phần hung hãn, nếu như không phải trước hạn tiết được rồi bây giờ liền xem như bắn chúng nó cũng rất dễ dàng để nó chạy trốn. Ở loại này xuân săn cảnh tượng hạ, các nhà vân quý tử đệ cũng ở trong rừng lầm săn từ trong tay người khác chạy trốn bị thương con mồi cũng không phải cái gì không thể nào chuyện, thuộc với tình huống bình thường. Dĩ nhiên, để cho một đám lao đại nhân nhóm cảm thấy có chút hoài nghi chính là Liêu công tử cái bộ dáng này cũng thực không giống như là cái gì dám đi tới đánh giết lao hổ người. Nếu nói là hắn bắn trước đả thương lao hổ, sau đó bị Chu Nghi cấp chặn dâu, lời này tựa hồ có chút để cho người khó có thể tin phục. Hiển nhiên, có sự nghi ngờ này không chỉ một người. Nghe thấy lời ấy, Chu Kỳ Ngọc ánh mắt ở Chu Nghi trên thân quét đảo qua, rồi hướng Liêu Thừa Khánh hỏi: "Thì ra là như vậy, bất quá, làm sao ngươi biết, Chu tướng quân ở gặp phải cái này con cọp thời điểm, cái này con cọp đã bị thương đâu?" "Cái này?" Quả nhiên, những lời này một hỏi lên, Liêu công tử nhất thời có chút quấn bách, khá là chủ trừ chốc lát, mới lên tiếng nói: "Bẩm bệ hạ, kỳ thực, cái này con cọp là thần cái đầu tiên gặp, con hổ kia bị thương, cũng là bởi vì thần." Lời này nghe ra, không hiểu có chút không được tự nhiên, vì vậy, một đám văn võ đại thần đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Chẳng lẽ, cái này Liêu Thừa Khánh còn thật sự có dám vồ hổ dũng khí? Trên dưới quan sát một phen Liễu công tử dính đầy bụi bặm áo quần, đảo cũng không phải là không thể được. Nhưng vấn đề là, vồ hổ cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, cho dù là thất bại, nhưng là dám vồ hổ, đã coi như là dũng khí qua người, cái này Liễu Thừa Khánh, làm gì một bộ ấp há ấp đúng dáng vẻ đâu. Vì vậy, làm một thiếp tâm hỏi thăm người, thiên tử lần nữa hỏi đám người nghi ngờ. Nói như thế, Liễu Khanh ý là, cái này con cọp, là ngươi dẫn theo trước đánh giết, nhưng là, không thể thành công, để cho con hổ này bị thương mà chạy, cuối cùng, bị Chu tướng quân nhặt cái tiện nghi, mang trở lại. Vừa nói chuyện, thiên tử lại trên dưới quan sát một phen Liêu Thừa Khánh, tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ, Liêu Khanh cái này khắp người bụi đất, cũng là bởi vì vồ hổ mà dồn?" Hai vấn đề, để cho Liêu công tử chân mày vận thành ma hoa, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là, trong lòng tựa hồ lại mười phần mâu thuẫn, chậm chạp không có mở miệng. Theo lý mà nói, thiên tử rủ xuống hỏi, không thể trả lời ngay, là vì bất kính. Nhưng là, Liêu Thừa Khánh chính là cái không cái gì gặp đua qua vân quý tử đệ, nơi này cũng không phải là trên triều đình, cho nên, thiên tử rõ ràng cũng không có muốn so đo ý tứ, ngược lại cười nói: "Nếu thật sự là như thế vậy, kia con hổ này, nhưng cũng coi là Liêu Khanh cùng Chu tướng quân cùng nhau chỗ săn, người đâu, khác ban cho một thanh ngọc như ý cùng một bộ bảo kiếm, cấp Liêu Khanh nhà." Mắt nhìn thiên tử mở miệng cấp cho ban thưởng, Liêu Thừa Khánh nuốt nước miếng một cái, không chút nào cảm thấy cao hứng, ngược lại phủ phù một cái quỳ sụp xuống đất, nói: "Bệ hạ thứ tội, thần không dám bị này ban thưởng." "A, lại đang làm gì vậy?" Trên đầu thiên tử nhíu mày một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cảm nhận được bốn phương tám hướng đủ loại ánh mắt, Liêu Thừa Khánh biết, lựa gạt nữa cũng là không gạt được, chỉ đành lao lao thật thật nói: "Bẩm bệ hạ, thần không dám lừa, cái này con cọp đích thật là thần trước tiên gặp, bất quá lúc ấy này hổ hung hãn dị thường, gặp người liền nào, thần nhất thời không cẩn thận, suýt nữa táng thân hổ khẩu, là bảo vệ thần một đám cấm vệ tướng sĩ găng sức vô hổ, đem đánh bị thương, thần mới lấy may mắn thoát khỏi. Thần gặp phải này hổ lúc nó còn hoàn hảo, nhưng là mới vừa thấy này hổ, có thể thấy được trên người có thần cùng một đám cấm vệ đánh vết thương, cho nên thần liền biết Chu tướng quân gặp phải này hổ lúc này hổ đã là bị bọn thần đánh cho bị thương. Nhưng là nếu nói là thần trước tiên vô hổ, thần cũng không dám tiếp nhận, mời bệ hạ minh giám." "Được, chân tướng rõ ràng." Không trách cái này Liễu Thừa Khánh ấp đúng không chịu nói lời nói thật, nguyên lai chân tướng là như thế này. Nói trắng ra, vị này Liễu công tử đích xác trước tiên gặp phải cái này con cọp, nhưng là hắn là gan quá sợ, không dám lên đi đánh, ai có thể liệu con hổ này hung hãn, trước tiên đối bọn họ phát khởi công kích. Bằng Liễu công tử cái này mấy phần bản lĩnh, hiển nhiên là không có biện pháp đồng phục một con mãnh hổ, cho nên đi theo cấm quân không chút do dự ra tay cứu Liễu Thừa Khánh, đồng thời cũng đánh bị thương lão hổ. Dĩ nhiên, con hổ này mặc dù bị thương, nhưng là lại trốn, mà cấm quân chức trách là bảo vệ Liêu Thừa Khánh, cho nên cũng không có đuổi theo. Sau đó, chỉ sợ đầu này bị thương lão hổ, liền bị Chu Nghi đụng phải, hơn nữa săn trở lại. Nếu là như vậy vậy, con hổ này đích xác coi như là Chu Nghi nhặt cái tiện nghi, nhưng là, so sánh mà nói, hiển nhiên là mặt sáng mày cho Liễu công tử, càng đáng giá bị cười nhạo. Vì vậy, tiếng nói của hắn rơi xuống, liền cảm nhận được, cách đó không xa một đám vân quý, hướng hắn quăng tới ngươi cái không chí khí đổ chơi ánh mắt. Sâu sắc cúi đầu, Liêu Thừa Khánh không khỏi cảm thấy một phen hối hận, sớm biết, hắn liền chưa qua một giây xung động, đi đâm xuyên Chu Nghi. Bây giờ lại hay, đã thương địch thủ 100, tự tổn 1000, cần gì phải khổ thế. May mắn, thiên tử hay là thể thiếp, nghe đầu đôi sự tình, cũng không có đay nghiến Liêu Thừa Khánh, ngược lại an ủi. Không sao, tuy có cấm vệ tương trợ, nhưng là Liêu Khanh có thể gặp nạn mà lên, trở về sau, cũng có thể chi tiết tự bẩm, cũng là khó được, chớ ban thưởng, ngươi nhận lấy là được. Liêu Thừa Khánh mặt xấu hổ, nhưng là, cũng không tốt lại tiếp tục từ chối, vì vậy chắp tay nói: "Thần lĩnh chỉ, tạ bệ hạ." Theo lý mà nói, chuyện này đến cái này nên kết thúc. Chu Nghi mặc dù là nhặt cái để loạn, nhưng là dù sao lão hổ chính là hắn săn giết, hơn nữa nói thật, mặc dù thiên tử không có đâm thủng, nhưng mọi người thấy Liêu công tử cái bộ dáng này cũng biết, liền xem như có cấm vệ giúp một tay, chỉ sợ cũng không có cấp con hổ kia tạo thành bao lớn tổn thương. Dù sao cấm vệ chức trách là hộ vệ, mà không phải săn đuổi, loại tràng cảnh đó hạ, bọn họ làm nhất định không phải trước vua hổ, mà là cứu người trước. Nói cách khác, xác suất lớn lúc ấy con hổ kia bị chính là bị thương nhẹ, cho nên Chu Nghi đánh giết lão hổ công lao, mặc dù có lượng nước, nhưng là cũng không tính lớn. Huống chi, xuân săn là một trận cao hứng chuyện, không nhìn thấy đối Liêu Thừa Khánh loại này hoàn cố tử đệ, thiên tử cũng đại độ để cho an ủi, đổi lý do vẫn là đem ban thưởng phát ra sao. Đối hắn đều là như vậy đối chân chính đánh giết một con cọp Chu Nghi, thiên tử tự nhiên cũng lại không biết hay nghiến. Nhưng là, đang ở đại gia cũng cảm thấy chuyện này đến đây chấm dứt thời điểm, một bên Chu Nghi lại đột nhiên chắp tay nói: "Vậy hạ, thần có lời." Chương 788, cùng thiên tử thương lượng. Chương 788, cùng thiên tử thương lượng. Chu Nghi lúc này đứng ra, để cho một đám văn thần cũng rối rít nhíu mày. bọn họ đảo là có thể hiểu, bị Liêu Thừa Khánh dạy võ như vậy một trận, Chu Nghi trong lòng nhất định sẽ có khí, nhưng là, dưới loại trường hợp này, văn võ ba quan, tứ di chư khiến đều ở, có thể như vậy thể diện xử trí xuống, đã là đủ kết quả tốt. Mặc dù nói Chu Nghi bị ủy khuất, nhưng là, thứ nhất Liêu Thừa Khánh nếu như nói chính là thật, như vậy, cái này con cọp đích xác có lượng nước, thứ hai, liền xem như muốn đòi công đạo, cũng nên đợi đến hồi chiều sau, lúc này đứng ra, rất có vài phần không biết đại cục ý vị. Bất quá, người đều đã đứng ở nơi này, dĩ nhiên cũng không thể nào không cho hắn nói chuyện, dù sao, liền xem như thẩm án, cũng không có chỉ nghe lời nói của một bên đạo lý. Vì vậy, chỉ hơi trầm ngâm, thiên tử liền nói: "Chu tướng quân muốn nói cái gì?" Ở văn võ hai bên không giống nhau nhìn chăm chú bên trong, Chu Nghi hơi ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Vậy hạ minh giám, thần cùng Liễu công tử tranh chấp, bản là chuyện nhỏ, không nên náo đến ngự tiền phán quyết, nhưng là, săn hổ một chuyện, thật có ẩn tình, bệ hạ ban tặng ngọc như ý cùng bảo kiếm, thần không dám tiếp nhận, bất đắc dĩ thánh chỉ đã hạ, thần không thể ra mắt bệ hạ trần mời, cho nên ra hạ sách này, mời bệ hạ thứ tội." Lời nói này nói xong, mọi người tại chỗ, không luận văn thần võ hân, đều là một trận kinh ngạc không thôi. Văn thần bên này, vẫn vậy nghiêng về cau mày cảm thấy Chu Nghi đây là đang bắt tội, cảm thấy hắn ít nhiều có chút không biết tốt xấu. Võ hân bên này, cũng giống vậy cảm thấy, Chu Nghi lúc này cử động không ổn, dù sao, nào có bản thân cho mình bảo hố. Bất quá, cùng những người này so sánh, tại chỗ sắc mặt khó coi nhất, cũng nhất cảm thấy lung túng, cũng là Liêu Thừa Khánh Liêu đại công tử. Cho nên, náo nửa ngày, hắn chính là cái bị người lợi dụng lấy ra gặp vua công cụ. Liêu đại công tử rất muốn bật cao, nhéo Chu Nghi cổ áo hô to, con mẹ nó hiểu không hiểu cái gì gọi sĩ khả sát bất khả nhục. Ta đường đường một An Viễn hầu phủ thế tử, chính là như vậy bị ngươi bỡn cợt sao? Dĩ nhiên, đây là đang ngự tiền, hắn cũng không dám, nhưng là, nhìn về Chu Nghi ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần oán hận. Phải biết, coi như không nói Chu Nghi lợi dụng hắn cái này tiết, bây giờ Liêu đại công tử cũng hết sức khó xử. Hắn một gặp lão hổ, bị một đám cấm vệ cứu người, cũng tiếp nhận thiên tử ban thưởng, nhưng đến cuối cùng, Chu Nghi cái này chân chính săn trở về lão hổ người, lại cự không chấp nhận ban thưởng. Đây không phải là rõ ràng muốn cho hắn khó chịu sao? Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Chu Nghi, Liêu công tử giờ phút này trong lòng, trừ hai nhà thủ án ra, chính hắn cùng Chu Nghi giữa, lại đi lại một bút. Bất quá, lúc này, hiển nhiên đã không có người chú ý Liêu công tử ý tưởng, ánh mắt của mọi người cũng hội tụ ở Chu Nghi trên thân. Liên Liên thiên tử cũng không nhịn được nhíu mày một cái, hỏi: "Có ẩn tình? Có gì ẩn tình? Chẳng lẽ con hổ này không phải Chu tướng quân bản thân săn, cũng là cấm quân tướng sĩ giúp một tay?" Nửa câu nói sau, thiên tử rõ ràng cho thấy đang nói đùa. Nếu là con hổ kia không phải Chu Nghi bản thân săn, như vậy từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không bị tính làm hắn con mồi, tự nhiên cũng sẽ không có bây giờ chuyện. Quả nhiên, Chu Nghi cười khổ lắc đầu một cái, nói: "Bệ hạ hiểu lầm, thần tự nhiên không dám cầm cấm quân tướng quân giúp một tay săn tới con mồi, tới hiện lên đến ngự tiền, con hổ này đúng là thần săn. Nhưng là, Liêu công tử nói không sai, thần gặp phải cái này con cọp thời điểm, nó đã bị thương. Lúc ấy, này hổ thấy thần trở về sau, đầu tiên là nhào lên người khác muốn ướt, thần cầm trong tay cung tên bắn chúng này phần lưng, vốn tưởng rằng con hổ kia sẽ phát hung tính, tiếp tục nhào lên vật lộn, thật không nghĩ đến, con hổ kia trúng tên sau, rền rĩ một tiếng, xoay người liền chạy. Thần đuổi theo mấy dặm sau, lại bắn trúng một mũi tên, con hổ kia thân trúng hai mũi tên, làm như vô lực chạy nữa, ngã trên mặt đất, nhưng là, để cho thần không nghĩ tới chính là, làm thần đến gần sau mới phát hiện, con hổ kia trên người sớm đã là vết thương chồng chất, trừ có cùng người vật lộn qua dấu vết, hơn nữa còn hết sức yếu ớt. Nguyên nhân chính là ở đây, mới dễ dàng như vậy liền bị thần chỗ săn, từ đầu tới đuôi, trừ con hổ kia ban sơ nhất nhào lên lúc có mấy phần hung hiểm ra, thần cũng không có ra bao lớn lực, săn giết độ khó, cùng bình thường hiệp mi lộc sắp xỉ như nhau. Cho nên, vô hổ danh tiếng, thần thẹn không dám bị, bệ hạ chi thưởng, cũng không dám dẫn. Dứt tiếng, dưới đáy nhất thời lên một trận nghị luận. Cùng lúc đó, Chu Kỳ Ngọc trên mặt cũng hiện ra một tia tò mò, nói: "Không nghĩ tới cái này con quặng, vậy mà cất dấu khúc chết như vậy câu chuyện, chấm không nghe là vậy, chú ý của tướng quân là, ngươi gặp phải cái này con quặng lúc, nó đã bị người đánh bị thương, hết sức yếu ớt, cho nên, ngươi không có phí cái gì chắc trở, liền đem nó săn trở về, thế nhưng là như vậy." Chu Nghi vừa chắc tay, nói: "Bệ hạ thánh minh." Vì vậy, Chu Kỳ Ngọc lại chuyển hướng một bên Liễu Thừa Khánh, hỏi: "Liễu Khanh, Chu tướng quân nói hắn gặp phải kia hồ lúc, kia con cọp hết sức yếu ớt, nhưng ngươi lại nói, gặp phải kia hồ lúc, nó mười phần hung hãn, gặp người liền nào, hai người các ngươi, chớ nên tin ai đâu." Lời này khẩu khí mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là, tùy tiện lại tiếp không được. Liêu Thừa Khánh trên trán rỉ ra một tia mồ hôi lạnh, chủ trừ chốc lát, nói: "Bệ hạ, thần không dám lừa, kia hổ bị tuy bị thần đi theo cấm vệ đánh cho bị thương, nhưng là, cũng không vận dụng cung nỏ, lão hổ nhào lên quá nhanh, cũng chưa kịp rút đao, mấy vị cấm quân tướng sĩ, cơ hồ là tay không đem bất lui. Chạy trốn lúc, con hổ kia trên người dù mang thương, nhưng cũng không về phần hết sức yếu ớt. Nếu có thể vậy, Liêu công tử thực tại không nghĩ nói như vậy. Phải biết, hắn cùng Chu Nghi hai người, sở dĩ sẽ nháo đến ngự tiền tới. Cuối cùng, chính là hắn đối Chu Nghi danh tiếng vang dội không phục, cho nên mượn bản thân đầu tiên gặp phải kia con cọp lý do, dơ cáo Chu Nghi cầm một con đã bị thương lão hổ, tới mạo hiểm lĩnh bổ hổ dũng sĩ danh tiếng. Nhưng bây giờ vừa nói như vậy, chẳng phải là ở thừa nhận, bản thân không có cấp kia con cọp tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại nghĩ, chính là đang biến tướng mà nói, hắn ở vô cớ sinh sự. Vậy mà, ngay trước thiên tử trước mặt, hắn lại không dám lời nói dối lừa gạt, trong lòng thật là cay đắng hết sức. Bất quá, nghe Liễu Thừa Khánh nói như vậy, tại chỗ một đám đại thần cũng đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Nếu mày suy tư chốc lát, Chu Kỳ Ngọc hỏi: "Xem ra, con hổ này trên người câu chuyện không chỉ hiện ở những chỗ này, nếu các ngươi hai người cũng thực sự nói thật, như vậy, chẳng lẽ các ngươi hai người gặp phải lão hổ trung gian khoảng thời gian này, cái này con cọp còn gặp qua cái gì khác người?" Vừa nói chuyện, Chu Kỳ Ngọc hướng cách đó không xa nhìn quanh một vòng, nói: "Thế nhưng là, cái này tham dự xuân sắc người, tựa hồ cũng trở lại sắp xỉ, không nghe thấy có người nói, bản thân gặp phải cái này con cọp à. Không thể không nói, thiên tử bên người, đều là tâm tư lạ lẫm người." Thấy vậy chẳng huống, Hoài Ân cảm thấy nhắc nhở: "Bệ hạ, Tương Lăng Vương Thế tử còn vẫn ở trong rừng không về." "Tương Lăng Vương Thế tử?" Chu Kỳ Ngọc nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, thanh âm không cao lắm, nhưng là cũng đủ thuộc hạ nghe rõ ràng. Lúc này, mới vừa bị dậy qua Vương Thiên Quan lại đứng dậy, nói: "Bệ hạ, chuyện này nếu có ẩn tình khác, vậy không ngại lại chờ chốc lát, đợi tất cả mọi người cũng trở về đến chỗ này, lại hỏi hiểu, lại cũng không muộn." Lời này lấy được tại chỗ đại đa số người công nhận, nhất là Văn Thần cái này giúp lão đại nhân, bởi vì vừa mới bắt đầu ngày mới từ câu kia cam kết, cũng không muốn để cho Chu Nghi ở Xuân Săn bên trong rút ra được đầu chủ. Nếu như mới vừa kia lần suy đoán là nói thật, như vậy, coi như trung gian trộn lẫn một cước người, không phải Tương Lăng Vương Thế tử Chu Phạm Chỉ, mà là cái gì khác người, nhưng là Chu Quy, kia săn hổ công lao, không thể toàn tính ở Chu Nghi trên người một người. Đến lúc đó, nhưng vãn hồi đường sống liền lớn hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, có vui lòng, liền có không vui. Thấy Vương Văn lại đứng dậy, võ thần bên này, Linh Dương Bá Trần Mậu cũng lên tiếng nói: "Bệ hạ, con hổ này hoặc giả có ẩn tính khác, nhưng là, bất luận trung gian trải qua cái gì chắc trở, tóm lại cuối cùng đem lão hổ mang về, là Chu Nghi tướng quân." "Huống chi, săn hổ quá trình, Chu Nghi tướng quân kỳ thực vốn có thể không nói, nhưng là, hắn lại chịu buông tha cho ban thưởng, chi tiết thượng bẩm, có thể thấy được Chu tướng quân là trùng trực chi thần, bệ hạ nên khen ngợi." Bên này đang các nói các lời nói, một bên Hoài Ân chợt nhìn thấy, cái đó phụ trách kiểm điểm con mồi nội thị, lại đi lên. Lần này, nét mặt của hắn càng thêm phức tạp khó hiểu, trong mơ hồ, tựa hồ hình như là bị người hiếp bức vậy. Lại sau này nhìn một cái, sau lưng của hắn, đi theo một đầy mặt hưng phấn cường tráng thiếu niên, không phải Tương Lăng Vương Thế tử là ai. Vì vậy, Hoài Ân công công lặng lẽ đi xuống đài cao, đi tới trong lúc này hầu trước mặt, trước chắp tay, nói: "Ra mắt Tương Lăng Vương Thế tử." Sau đó, lại chuyển hướng rõ ràng mặt sầu khổ nội thị, hỏi: "Làm sao vậy, thế nhưng là lại xảy ra chuyện gì, cần muốn bẩm báo bệ hạ?" "Bẩm Hoài Ân công công, là Thế tử điện hạ, mong muốn cầu kiến bệ hạ." Vừa nói chuyện, Hoài Ân phát hiện trong lúc này hầu không được chiếu bên cạnh máy mắt, nhưng là lời cũng không dám nói nhiều một câu. Hoài Ân nhất thời liền hiểu được, đây là không dám đắc tội người, suy nghĩ một chút, hắn chuyển hướng bên cạnh Chu Phạm Chỉ, hỏi: "Thế tử săn bắn tới, nói vậy thu hoạch dồi dào, trùng hợp mới vừa bệ hạ cùng chư vị lao đại nhân cũng đều đang suy đoán, thế tử cùng thành quốc công phụ Chu tướng quân, ai có thể rút ra được đầu chủ, bây giờ thế tử phương thuộc về liền tới cầu kiến bệ hạ, xem ra là tràn đầy tự tin a." "A." Nghe nói như thế, Chu Phạm Chỉ rõ ràng hơi kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới bản thân vậy mà lại bị lớn như vậy mong đợi. Bất quá ngay sau đó, khiến người ngoài ý chính là hắn không hiểu tựa hồ có chút chột dạng, lấm la lấm lét hướng bên cạnh nhìn hai mắt, hỏi: "Hoài Ân công công, hỏi thăm một việc chứ sao?" Hoài Ân tất nhiên nhìn mặt mà nói chuyện năng thủ, thấy vậy chẳng uống, cũng không nóng nảy, chỉ con người nói: "Thế tử xin phân phó." "Cái kia, ta mới vừa nhìn thấy, kia có một đầu lão hổ, còn chưa có chết, là Chu Nghi đánh." Chẳng biết tại sao, Hoài Ân luôn cảm thấy, vị này Tương Lăng Vương Thế tử hỏi những lời này thời điểm, lén lén lút lút. Bất quá, hắn vẫn gật đầu một cái, nói: "Không sai, đúng vậy. À, vậy ta hỏi lại hỏi, theo quy củ, cái này xuân săn bắt lấy được con mồi, có phải hay không ai đánh thuộc về ai, kia con cọp, Chu Nghi bán không?" Lời nói này đi ra, Chu Phạm Chỉ tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Vì vậy, Hoài Ân liền hiểu hắn đang suy nghĩ gì, nguyên lai là đang đánh kia con cọp chủ ý. Bất quá, hiểu thì hiểu, Hoài Ân lại không chung cái bẫy này của hắn, chỉ mỉm cười chắc tay, nói: "Thế tử, ấn lệ thường, xuân săn trong bắt được con mồi, đích sắc cũng có thể tự mình mang về trong phủ, nhưng là chiếu quy củ, những thứ này con mồi, kỳ thực đều là nam viện vật, thuộc về hoàng gia toàn bộ, liền xem như mang về trong phủ, cũng coi là hoàng gia thưởng, cho nên, bản thân nuôi hoặc là làm thịt đều được, nhưng là, nếu là bán ra, sợ rằng không ổn." Câu nói kế tiếp, Hoài Ân chưa nói, nhưng Chu Phạm Chỉ lại không đốc, tự nhiên nghe được rõ ràng. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu là không tính những chuyện khác, như vậy một con đại lão hổ, đến chỗ nào đều gai mắt, một khi đổi phủ đệ, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Hoài Ân vốn tưởng rằng nghe lời này, Chu Phạm Chỉ sẽ ủ rũ cúi đầu, nhưng chưa từng nghĩ, hắn không chỉ có không có thất vọng, ngược lại trong mắt sáng long lanh, hỏi: "Nói như vậy, xuân sân săn bắn bên trên con mồi, chính là người đó đánh xuống, liền có thể mang về?" Lời này khẩu khí, hỏi để cho Hoài Ân không khỏi có chút cảnh giác. Kỳ thực, mới vừa hắn đã nói đủ hiểu, nhưng là, nghe được Chu Phạm Chỉ bây giờ khẩu khí, Hoài Ân suy nghĩ một chút, lại nói: "Lệ thường là như vậy, nhưng là, có chút quá mức chân quý con mồi, vậy hạ cũng có thể sẽ ở lại Nam huyện bên trong." Hiển nhiên, lúc này Hoài Ân vậy, đâm trúng Chu Phạm Chỉ tâm sự, nhất thời để cho sắc mặt của hắn sụt xuống. Bất quá, Hoài Ân trong cung nhiều năm như vậy, dựa vào chính là biết là người, hiển nhiên Chu Phạm Chỉ như vậy, hắn lại mở miệng nói: "Mới vừa Thế tử đi ra ngoài săn bắn thời điểm, bệ hạ cùng Thái thượng hoàng lẫn nhau bàn luận, nói là lần này xuân săn rút ra được đầu chủ người, có thể hướng bệ hạ nói lên một cái yêu cầu, nếu không quá phận, bệ hạ đều sẽ cho phép Thế tử con mồi nếu là đủ phong phú, hoặc giả có thể thử một lần." "Thật?" Người thiếu niên sắc mặt nhất thời sáng lên, thúc giục: "Vậy nhanh lên dẫn ta đi gặp bệ hạ." "Vâng, thế tử đợi chút." Hoài Ân chắp tay, xoay người trở lại trên đài cao, thấp giọng hướng hoàng đế bẩm báo mới vừa cùng Chu Phạm Chỉ đối thoại. Sau khi nghe xong, Chu Kỳ Ngọc có chút không nói bật cười, hỏi: "Hắn săn bao nhiêu con mồi, thế nào không nghe người ta bẩm báo?" Hoài Ân nhớ tới mới vừa kiểm điểm con mồi nội thị bộ kia khổ hề hề sắc mặt, chắp tay, nói: "Bệ hạ, nghĩ đến là Tương Lăng Vương thế tử tới gấp, muốn đem tin tức tốt báo cấp bệ hạ, cho nên đi theo kiểm điểm nội thị cùng nhau tới trước, nô tỳ cũng liền không hỏi kỹ." Vì vậy, Chu Kỳ Ngọc liền mơ hồ hiểu rõ ra, hay là nói: "Vậy thì gọi hắn lên đây đi, chấp cũng muốn nhìn một chút, hắn săn được bao nhiêu con mồi." Vì vậy, Hoài Ân khiến người xuống dưới truyền dụ, không lâu lắm, Chu Phạm Chỉ liền tới đến trên đài cao. Thần Tương Lăng Vương con trai trưởng Chu Phạm Chỉ, ra mắt bệ hạ, ra mắt thái thượng hoàng. Hãy bình thân. Làm bị gửi hy vọng vào cùng Chu Nghi một hồi cao thấp nhân vật, Chu Phạm Chỉ vừa lên đến, liền đưa đến tất cả mọi người chú ý thiên tử cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát liền hỏi: "Mới vừa kiểm điểm con mồi nội thị nói cho chấm, nói lần này ngươi thu hoạch dồi dào, mong muốn bản thân tới nói với chấm, vậy bây giờ đến ngự tiền, ngươi liền nói một chút đi, lần này săn được bao nhiêu con mồi?" Hiển nhiên, đây là hiện ở tất cả người cũng chú ý nhất vấn đề. Vậy mà, đối mặt với đám người chú ý, vị này Tương Lăng Vương thế tử chủ trừ chốc lát, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng là, hay là hỏi lần nữa: "Bệ hạ, thần có thể hay không trước đòi cái ân thưởng, cầu bệ hạ đem lần này thần săn được con mồi, cũng thưởng cho thần mang về nhà." Chương 789, Nguyên ủy chương 789, Nguyên ủy Hoài Ân là cái cơ trí, đang cứ gọi Chu Phạm Chỉ bên trên trước khi tới, liền đem ở dưới đáy chuyện phát sinh, đầu đuôi nói cho Chu Kỳ Ngọc. Vì vậy, đối với Chu Phạm Chỉ những lời này, Chu Kỳ Ngọc chẳng qua là cảm thấy hắn có chút cố chấp, nhưng cũng không cảm giác kỳ quái. Nhưng là, một đám đại thần lại cũng không biết đoạn mấu chốt này, mắt nhìn vị này Tương Lăng Vương thế tử, vừa lên tới hãy cùng thiên tử đòi hỏi con mồi, không khỏi cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Phải biết, ấn lệ thường, nam viện con mồi vốn là thuộc về săn có người bản thân mang về, coi như là thiên gia ấn tượng, hắn hỏi như vậy, chẳng lẽ còn sợ thiên tử nuốt hắn con mồi hay sao? Vì vậy, đám người quay đầu nhìn về thiên tử, nhưng không ngờ, luôn luôn hào phóng thiên tử, lúc này lại nhìn đối diện Tương Lăng Vương thế tử, cười nghiền ngẫm nói: "Cái này muốn nhìn ngươi săn được cái gì, tầm thường thì cũng thôi đi, nhưng là một ít chân quý lại không được, dạ, liền lấy Chu tướng quân mới vừa săn được kia con cọp mà nói, liền phải rời trở về nội viện thôi." Xem Chu Phạm Chỉ trong nháy mắt sụp xuống sắc mặt, Chu Kỳ Ngọc cố ý muốn đùa hắn, vừa nói chuyện, thậm chí còn quay đầu hướng về phía Chu Nghi hỏi: "Chu tướng quân, ngươi có gì dị nghị không?" Như thế trường hợp hạ, nhỏ Chu tướng quân dĩ nhiên là hết sức phối hợp, chắp tay nói: "Bệ hạ minh giám, bạch hổ như thế hiếm quý dị thú, tự nhiên nuôi ở hoàng gia, bệ hạ cho dù ban thưởng với thần, thần cũng vạn vạn không dám tiếp nhận." "A, cái này..." Chu Phạm Chỉ nhất thời hung hăng trợn mắt nhìn Chu Nghi một cái, tựa hồ là đang trách cứ hắn bộ này chó săn dáng vẻ. Cách đó không xa, mọi người thấy vị này Tương Lăng Vương thế tử hầm hừ dáng vẻ, liên tưởng tới nguyên nhân hậu quả, mơ hồ cũng đoán được cái gì. Vì vậy, bọn họ đồng thời nhìn về phía theo Chu Phạm Chỉ cùng nhau bị mang lên tới mấy cái hết sức túi. Văn thần trong hàng, lão đại nhân nhóm nhìn lẫn nhau một cái, tốt tính lễ bộ thượng thư Hồ Đại Tông Bá cười híp mắt tiến lên, hỏi: "Như đã nói qua, mới vừa ngược lại không nghe thấy người báo ra thế tử con ngồi, bây giờ mọi người đều đã về đến, thế tử sao không biểu diễn một phen, để cho bọn ta nhìn một chút, hôm nay xuân săn, thế tử rốt cuộc săn được bực nào chân thú?" Chu Phạm Chỉ siết quả đấm một cái, nâng đầu nghĩ chừng một cái người nói chuyện, nhưng là phát hiện là Hồ Bành sau, lại xám xịt túi đầu. Mắt nhìn tất cả mọi người cũng nhìn chằm chằm hắn, Chu Phạm Chỉ tự chi âm trong tính toán riêng là không có hy vọng gì, chỉ đành phải một bước một chuyện, đi tới một bên giả vờ con ngồi đối cạnh, đưa tay cởi ra trói túi dây thừng. Đám người đã sớm chú ý tới, cái túi này bên trong tựa hồ trang là vật sống. Lại không nghĩ rằng, túi một thời ra, từ giữa đầu lung la lung lay bỏ ra ngoài mấy bàn tay lớn thú nhỏ, này tựa như mèo, tiếng kêu cũng có chút giống như mèo. Nhưng là, tứ chi nếu so với mèo càng to khỏe, trên người hoa văn sặc sỡ, xám trắng xen nhau, mấy tên tiểu tử ánh mắt cũng còn không có mở ra, mới vừa cởi ra túi, đang ở trên đài cao bỏ tới bỏ lui, tựa hồ đang tìm cái gì. Đây là hồ con. Tại chỗ văn võ đại thần, nhất thời một trận nhấc lên một trận kinh ngạc tiếng. Bọn họ coi như lại chưa từng vào sân săn bắn, nhưng rốt cuộc cũng có thể nhận ra được, cái này thú nhỏ cùng mèo căn bản không phải cùng một loại vật, mặc dù xem còn nhỏ, nhưng là trên trán chữ vương đường vân, sáng lấp lánh để cho người khó có thể coi thường. Chu Phạm Chỉ không nói gì, đưa tay đem mấy tên tiểu tử phủi đi đến cùng nhau, ôm cẩn thận trang trở về trong túi, nhưng sau đó xoay người nói: "Bệ hạ, đây chính là thần con mồi, bà con lá hổ." "Ách, mặc dù hơi nhỏ." Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Chu Phạm Chỉ con mồi, hiển nhiên không thể nào cứ như vậy nhiều, trừ cái này mấy con tiểu lá hổ ra, ngoài ra mấy cái trong túi còn giả vờ hoang, gà rừng, nông trời các loại tầm thường cầm thú, nhưng là những thứ này con ngồi cùng mấy con tiểu lão hổ so với, lại một chút sự chú ý cũng không chiếm được. Cái này, Chu Kỳ Ngọc ánh mắt ở đó mấy con tiểu tử trên người quét một vòng, sau đó lại nhìn một chút Chu Nghi cùng Liêu Thừa Khánh đám người, hỏi: "Tương Lăng Vương thế tử, mới vừa Hoài Ân cùng chấm bẩm báo, nói ngươi muốn Chu Nghi săn trở về con kia điếu tình bạch hổ, chẳng lẽ là cái này mấy con hổ con là con kia bạch hổ hải tử?" Bị đâm thủng tâm tư, Chu Phạm Chỉ ngại ngùng xoa xoa tay, nói: "Không dám lừa bệ hạ, thần là ở một chỗ bên trong huy động, phát hiện cái này mấy con hổ con, lúc ấy, thần đang đuổi theo một con hoang đến phụ cận, liền phát hiện có một con còn không có mở mắt thú nhỏ, từ cửa động bò ra ngoài, thần tiến lên nhìn một cái, phát hiện là mấy con hổ con. Lúc ấy, cái này mấy con hổ con bên ngoài hang động, còn có vật lộn dấu vết, thần suy nghĩ, hổ mẹ có thể là cùng cái khác manh thu gặp nhau, đi ra ngoài săn đuổi đi, thần sợ mấy cái này thứ lặt vặt bị lui tới manh thu nuốt, cho nên liền một mực canh giữ ở bên ngoài hang động. Bất quá, thần đợi đã lâu, mãi cho đến bệ hạ hạn định lúc kết thúc, cũng không đợi được hổ mẹ trở về, cho nên liền đem cái này mấy con thứ lặt vặt mang trở lại. Vừa nói chuyện, Chu Phạm chỉ liếc mắt một cái một bên Chu Nghi, rất có vài phần kinh bị, nói: "Không nghĩ tới, cái này hổ mẹ lại là sớm đã bị người săn đi, bệ hạ, thần đến bên ngoài hang động lúc, cái này mấy con tiểu tử gào khóc đòi ăn, rõ ràng cho thấy mới vừa ra đời, thượng thiên có đức hiếu sinh, vì lập giả, không săn mang con chi thú, vị này Chu tướng quân, vì rút ra được xuân săn đầu chủ, hoàn toàn đối vừa mới sản xuất hổ mẹ ra tay, thật làm người khác khinh bỉ." Lời đến đây, vị này Tương Lăng Vương Thế Tử dừng một chút, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm vậy, nói: "Bệ hạ, ngài đem cái này mấy con tiểu lão hổ cũng mang về nội viện đi đi, còn có con kia hổ mẹ cũng mang về nội viện, loại này chân thú, trừ hoàng gia, ai cũng không thể sở hữu." Lời này tính nhắm vào không nên quá rõ ràng. Đối mặt với Chu Phạm chỉ không giải thích được ý, Chu Nghi cũng là mặt cười khổ, tiến lên chắp tay nói: "Bệ hạ minh giám, thần không hề biết con hổ này chính là cương mới vừa sản xuất, thần gặp phải nó lúc, đích thật là ở một chỗ bên ngoài hang động, nhưng là, thần mới vừa đến gần, con hổ kia liền nào tới, dị thường hung hãn, thần lúc ấy dù thấy nó suy yếu, có thể thấy được này trên người đã có vết thương, liền cho là nó là cùng cái khác manh thu hoặc thợ săn vật lộn mà dồn, cũng không suy nghĩ nhiều. Mà nên lúc con hổ kia gặp người liền nào, làm như tướng thần xem như đánh cho bị thương nó người, vì vậy thần chỉ đành phải gắng sức đánh trả, ai có thể liệu con hổ kia thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy. Thần lúc ấy một lòng đuổi hổ, cũng không biết kia trong động còn có mấy con hổ con, càng không biết con này hổ mẹ mới vừa sản xuất, nếu là biết, thần gây gây sẽ không tiếp cận huyệt động kia. Săn thú thời điểm, không đánh đã mang thai mâu thú, cũng không săn mới vừa sản xuất sau thú nhỏ cùng mâu thú, đây là săn thú quy củ. Từ thực tế góc độ mà nói, đây là vì năm sau lại săn, còn có thể có con mồi, từ đạo đức đi lên nói, săn giết mang thai mâu thú cũng quá đáng tàn nhẫn. Mới vừa sản xuất mâu thú cũng đồng dạng là như vậy, cốt bởi bất kể hùng mạnh hơn nữa cầm thú, mới vừa sinh lúc đi ra cũng mười phần nhỏ yếu, nếu là lúc này săn giết mâu thú, như vậy vừa ra đời thú nhỏ, tất nhiên sẽ bị cái khác manh thú xem như trong bụng vật. Cho nên nói, Chu Phạm chỉ đối với Chu Nghi lý, cũng không thể nói là chút nào không có lý do. Nếu là đem một con khỏe mạnh hoàn hảo hổ mẹ săn giết, như vậy, đạt được sẽ chỉ là tôn kính cùng ủng hộ, nhưng là săn giết một con mới vừa sản xuất suy yếu hổ mẹ, cũng có chút để cho người khinh bỉ. Thấy Chu Phạm chỉ vẫn có chút không tin, Chu Nghi bất đắc dĩ nói: "Thế tử nếu không tin, có thể hỏi thăm theo Chu Mỗ cùng nhau đi trước cấm vệ tướng sĩ, huống chi, Chu Mỗ nếu là biết cái này hổ mẹ mới vừa sản xuất, há lại sẽ chỉ săn hổ mẹ, không mang về hổ con, mà để lại cho thế tử đâu." Nói như vậy, giống như cũng có thể nói còn nghe được. Như vậy, ngược lại nói, vấn đề này liền xuất hiện. Liêu công tử, Chu Mỗ gặp phải con này hổ mẹ lúc, nó đã sinh ra hổ con, hơn nữa trên người mang thương, cho tới để cho Chu Mỗ hiểu lầm nó là bị người đánh cho bị thương, sở dĩ như vậy suy yếu, nhưng là, Liêu công tử gặp phải con này hổ mẹ lúc, nói vậy nó vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng lẽ nói, Liêu công tử liền không có phát hiện, đây là một con sắp sản xuất hổ mẹ sao? Chu Nghi là tính tình tốt, nhưng nên kéo người xuống nước thời điểm, hắn cũng là không hề nương tay. Nhất là, kéo người hay là cái này ngày ngày cấp hắn ngột ngạt Liêu gia đại công tử. Đã sản xuất qua hổ mẹ, nếu như bất hòa hổ con ở chung một chỗ, tối đa cũng chính là xem ra tương đối suy yếu, sẽ không có đường đặc thủ. Nhưng là, nếu như là còn không có sản xuất hổ mẹ, rằng nếu so với bình thường lao hổ khổng lồ hơn nhiều, có chút kinh nghiệm thợ săn, chỉ cần một cái là được phân biệt. Nếu không phải hắn đánh bị thương hổ mẹ, Chu Nghi cũng sẽ không đánh bậy đánh bạ đem hổ mẹ suy yếu nguyên nhân, đổ cho nó cũng sớm đã bị thương, tự nhiên, cũng sẽ không có bây giờ một màn này. Cái này, cảm nhận được ánh mắt của mọi người lại hướng hắn xem ra, Liễu Thừa Khánh cảm thấy một trận bất bách. Hắn nên giải thích thế nào, lúc ấy bản thân gặp phải con hổ này thời điểm, nó mười phần nóng nảy, gặp người liền nào, Liễu công tử lúc ấy còn chưa kịp nhìn kỹ, liền từ trên ngựa rớt xuống, hoảng hốt chạy thủ mạng, cho nên, căn bản liền không có phát hiện đây là chỉ mang thai hổ mẹ đâu. Ăn ngay nói thật vậy, cũng thật mất thể diện. Con hổ này, không phải là mập điểm, ai biết nó là mang theo tể tử. Không lòng tin lầu bầu đôi câu, lời nói này đi ra, Liễu công tử chính mình cũng đỏ mặt. May mắn lúc này, thiên tử mở miệng thay hắn giải vây. Không được cấm ý, chấm nghe rõ, đây chính là một đợt hiểu lầm, nếu Chu tướng quân cùng Tương Lăng Vương Thế tử đều là cái ý này, như vậy con cọp cùng mấy con hổ con, chấm hay thu. Hoài Ân, tìm mấy người, đem cái này mấy con lá hổ đưa đến Tây Biển đi, dễ sinh nở. Tuân chỉ. A cái này. Xem Hoài Ân công công chỉ huy người đem mấy con tiểu lá hổ cẩn thận ôm đi, lại sai khiến người xuống dưới, liền đầu kia bị thương thoi thóp thở hổ mẹ cũng dịu ra ngoài, Chu Thế tử sửng sốt rất lâu cũng không có phản ứng kịp. Người này đột nhiên liền biến thành như vậy đâu? Mặc dù đã vừa mới tính toán tốt phải đem lão hổ cấp đưa lên, nhưng là, thật nhìn thấy mình một tay mang về mấy con tiểu lão hổ bị người ôm đi, Chu Phạm chỉ hay là một trận không nỡ. Đây chính là lão hổ à, bản thân lớn như vậy, đánh nhiều lần như vậy săn, cũng không có gặp qua hổ con à. Lúc hắn trở lại, còn ngầm xoa xoa suy nghĩ, bản thân có thể nuôi một con đâu, nhưng bây giờ, tất cả đều bị ôm đi. Tha thiết nhìn kia mấy con mắt cũng còn không có mở ra thứ lặt vặt biến mất ở phía xa, Chu Phạm chỉ mặt mất hứng. Nhưng là, cho hắn thêm mấy cái lá gan, cũng không dám ở nơi này cái trường hợp cùng thiên tử đối nghịch, vì vậy cũng chỉ có thể bản thân đứng tại chỗ hợp vực. Thấy vậy chẳng huống, Chu Kỳ Ngọc cũng im bặt cười một tiếng. Nói thật, cái này đầy trong triều đình, có người tuổi trẻ, có lao nhân, nhưng là, bất kể tuổi tác bao lớn, bất kể tính cách như thế nào, nhưng đều là vui giận không hiện trên mặt, có lòng dạ sâu rộng người. Cùng bọn họ chung sống lâu, Chu Kỳ Ngọc cũng mau quên, tùy ý tung bay người thiếu niên, rốt cuộc là tình hình gì. Mặc dù nói, từ bối phận trên mà nói, Chu Phạm chỉ so hắn muốn dài một bối phận, nhưng là, từ tuổi tác đi lên nói, nhất là đối với Chu Kỳ Ngọc cái này trải qua trăm năm tang thương người mà nói, Chu Phạm chỉ, vẫn thật là một thiếu niên. Người thiếu niên, lòng mang chính nghĩa, can đảm nhiệt huyết, một lời trung dũng, dường nào làm người ta hoài niệm à. Khe khẽ lắc đầu, Chu Kỳ Ngọc đem trong lòng nhàn nhạt phiền muộn văng ra ngoài, tiếp tục nói. Tương Lăng Vương Thế Tử, còn có Chu Tướng Quân, hôm nay săn bắn, đã chuẩn bị kết thúc, cộng thêm con hổ này, nghĩ đến, không có ai so với các ngươi con mồi nhiều hơn, chân quý hơn. Cái này đầu hổ mẹ, ba con hổ con, chấm đã thù, cũng không bạch thù, mới vừa chấm ngay trước chúng đại thần trước mặt, đáp ứng thái thượng hoàng, chấp thuận lần này săn bắn trong, săn được con mồi thứ nhất người một điều thỉnh cầu, đã ngươi hai người khó phân bá trọng, kia chấm liền cho các ngươi một điều thỉnh cầu, như thế nào? Vậy hạ, dứt tiếng, dưới đáy một đám đại thần nhất thời đột nhiên lên. Bọn họ không nghĩ tới cản đi, rốt cuộc vẫn là không có ngăn lại, cho Tương Lăng Vương Thế Tử một nguyện vọng, không tính là gì, thân là tôn thất, cấp hắn nhiều hơn nữa ban thưởng, cũng không đáng kể, về phần cái khác, thiên tử liền xem như cấp, hắn cũng không dám muốn. Nhưng là, Chu Nghi mong muốn không thôi nên vì thành quốc công phụ phúc tước, vạn nhất nếu là hắn nhân cơ hội yêu cầu, lại nên làm thế nào cho phải. Một đám đại thần gấp chân mày cũng nhăn thành ma hoa, nhưng là thiên tử vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ khoát tay một cái, nói: "Chư khanh không cần quên nữa, chuyện hôm nay mặc dù khúc chết, nhưng là Chu tướng quân săn được mãnh hổ, lại không thành công, vẫn có thể chi tiết thượng bẩm, có thể xương trung dũng, Tương Lăng Vương Thế Tử làm thủ hộ ấu thú, nhưng bỏ săn bắn cơ hội, có thể xương nhân tử, ta triều đình có thể có này trung dũng nhân tử chi thần, thực đại hành vậy, há có thể không thưởng." Được, lời nói này đi ra, một đống đại thần coi như là hoàn toàn không tỉ khí. Vẫn là câu nói kia, xuân sân săn bắn bên trên, không phải trong triều đình, tứ di chư khiến đều nhìn, thiên tử cũng nói như vậy, bọn họ còn có thể nói Chu Nghi cùng Chu Phạm chỉ hai người bất trung bất dũng bất nhân không tử hay sao? Kia không được để cho người chế giễu sao? Vì vậy, thiên tử vừa nói như vậy, liền xem như trong lòng bất mãn nữa, một đám đại thần cũng chỉ được tọa hồi nguyên vị, sau đó yên lặng nhìn chằm chằm Chu Nghi cùng Chu Phạm chỉ hai người, cảnh cáo bọn họ đừng nói lên cái gì quá đáng yêu cầu. Bất quá, hiển nhiên, Chu Thế Tử cũng không có tiếp thu được cái tín hiệu này. Từ nghe được thiên tử cam kết thời điểm, ánh mắt của hắn đang ở giọt lưu loạn chuyển, mắt nhìn thiên tử nhìn về phía hắn, vị này thế tử cũng xoa xoa tay, nói: "Bệ hạ, thật cái gì đều có thể sao?" Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn hắn, nói: "Quân vô hi ngôn, kia thần có thể hay không?" Chu Phạm Chỉ vừa định đưa yêu cầu, ngẩng đầu một cái, liền thấy được thiên tử nghiền ngẫm nhìn hắn. "Hả?" Nghe được một tiếng này hư nhẹ, Chu Thế Tử trong nháy mắt liền sợ, lâm lời đến quẹ miệng, lại thu hồi lại, nhỏ giọng nói: "Có thể, có thể hay không có cơ hội, lại đi xem một chút cái này mấy con hổ con." Vì vậy, thiên tử hài lòng gật gật đầu, nói: "Chuyện này có khó khăn gì, như vậy, chấm ban cho ngươi một tấm lệnh bài, có thể tùy thời xuất nhập Tây Huyện, kia mấy con hổ con, chấm có lẽ ngươi lựa chọn một con, ở Tây Huyện trong tự mình nuôi dưỡng, như thế nào?" "Tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Nhỏ Chu Thế Tử vốn là chẳng qua là nghĩ thường xuyên có thể đi xem một chút, lại không nghĩ rằng, được như vậy cái to như trời ân điện, nhất thời vui vẻ ra mặt, đại lễ tham bái. "Được rồi, đứng lên đi." Lần này dáng vẻ, ngược lại để trên đài cao không khí bùng lòng một cái, bất quá, cũng bèn bèn chỉ là chốc lát mà thôi. Bởi vì tiếp xuống, đến Thiên Chu Nghi nói ra nguyện vọng của mình. Chương 790, tiểu công gia thiết huyết trung thành. Chương 790, tiểu công gia thiết huyết trung thành. Nguyên bản hơi lộ ra huyền náo nam viện trên đài cao, chợt trở nên an tĩnh lại, vụ vụ tiếng gió thổi qua, cuốn lên cờ xí vụ vụ. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn chăm chú ở trung ương Chu Nghi trên người, thiên tử thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Chu tướng quân, Tương Lăng Vương Thế Tử thỉnh cầu đã đề cập tới, ngươi muốn cái gì đâu?" Giờ phút này, Chu Nghi đứng ở trên đài cao, nơi mắt nhìn thấy, văn võ đều nhân hắn mà căng thẳng tiếng lòng. Chỉ bất quá bất đồng chính là, không ít văn thần trong mắt đều mang mơ hồ ý uy hiếp, mà võ hơn bên này thì càng nhiều hơn chính là mong đợi cũng khích lệ. Mặc dù nói, Chu Nghi vừa mới từ trong rừng trở lại không lâu, nhưng là, làm xuân săn thực tế người thăm dự, sớm đã có người đem trên đài cao phát sinh cái vã nói cho hắn. Vì vậy, hắn rất rõ ràng, lúc này, những thứ này võ hơn đang mong đợi cái gì. Đối với Chu Nghi mà nói, đây là một hấp dẫn cực lớn, bởi vì, vô luận là Dương Hồng, Phạm Quảng hay là Lý Hiển, Cố Hưng Tổ đám người, ở dưới loại trường hợp này, cũng sẽ không ra mặt cùng võ hơn làm trái lại, tối đa cũng chính là hòa giải, về cả làng mà thôi. Nói cách khác, nếu như hắn nhân cơ hội này, nói lên nên vì Chu Dũng chính danh, muốn cho thành quốc công phủ phúc tước, như vậy, sẽ đạt được các nhà võ hơn chưa từng có chống đỡ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải là đang ủng hộ thành quốc công phủ, mà là tại cố gắng cầm lại Vân Quý trải qua thời gian dài, bị văn thần từ xâm thôn quyền lực cùng danh tiếng. Cơ hội như thế, không hề thường có. Phải biết, những năm này hắn cùng phụ thân mặc dù rộng kết thiện duyên, nhưng là cũng không thể tránh khỏi sẽ có bất thường giao, ví như mới vừa bị đả kích đổ ập xuống An Viễn hồi phủ, chính là một cái trong số đó. Nhưng là, chỉ muốn lúc này, hắn chịu mở miệng làm cái này người thiên phong, như vậy, cho dù là những thứ này cùng thành quốc công phủ luôn luôn không người đối phó, cũng phải ngoan ngoãn đứng ở sau lưng hắn. Càng không được nói, còn có thái thượng hoàng ngồi ở cấp trên, tứ di chư khiến đều ở, cố kỵ triều đình mặt mũi, thiên tử không thể nào biết gây ra cái gì thiên gia bất hòa chẳng diện. Cho nên, ở đây sao trong nháy mắt, Chu Nghi thật mong muốn thuận thế nói lên để cho thành quốc công phủ phục tức thỉnh cầu. Vậy mà, khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thiên tử bình tĩnh như hồ nước ánh mắt lúc, hắn đúng là vẫn còn nói: "Bệ hạ, thần cả gan muốn hướng bệ hạ cầu một cọc công việc." Dứt tiếng, mọi người tại chỗ đều là vô cùng bất ngờ. Công việc cùng tước vị, thế nhưng là hai cái căn bản vậy vật, tất cả mọi người cũng cho là Chu Nghi yêu cầu tước vị, lại không nghĩ rằng hắn lại muốn cầu một công việc. Chẳng lẽ cái này hộ giá tướng quân chức vị, hắn còn có cái gì không hài lòng sao? Chúng thần cảm thấy rất ngờ vực, nhưng là không có ai chú ý tới chính là trên đầu thái thượng hoàng lại nhíu mày, thần sắc lộ ra chút bất mãn. Phải biết, vì thành quốc công phủ tước vị, hắn xem như phí không ít tâm tư. Đầu tiên là cho đòi tương vương gặp mặt, đem tán dương Chu Dũng vậy phóng ra tiếng gió, sau đó ban thưởng cho Chu Nghi bảo cung bảo giáp, tỏ vẻ ân trọng. Hôm nay săn bắn, hắn lại không để ý bản thân có thể sẽ bị ngự sử chỉ trích nguy hiểm, lên tiếng tê đoái hoàng đế, thành công cấp Chu Nghi sáng tạo một phục tức cơ hội tốt. Nhưng bây giờ, cơ hội này, hắn lại muốn bản thân buông tha cho. Chu Kỳ Trấn trong lòng một trận không vui, nhìn Chu Nghi ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần tức giận. Bất quá, lúc này, hắn hiển nhiên cũng không thể nào mở miệng cắt đứt Chu Nghi, chỉ có thể lặng lặng nhìn sự thái phát triển. Chu Nghi những lời này, không chỉ có để cho quần thần cảm thấy ngoài ý muốn, thiên tử trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Ồ, cái gì công việc?" Vì vậy, Chu Nghi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị, quỳ một chân trên đất nói: "Bệ hạ, thành quốc công phủ một mạch, bản lên hèn kém, thần chi tổ phụ vốn là Yến Sơn trung vệ phó thiên hộ, bị Thái Tông bệ hạ thưởng thức, nhiều lần trinh mặc bắc, tính nạn dịch lên, tổ phụ hộ vệ tả hữu, đi theo Thái Tông bệ hạ sùng phong đi đầu, được mông ngân gặp, ban cho tước quốc công." Lâm trung lúc, lão nhân gia ông ta tha thiết dặn dò, thành quốc công phủ một môn, đương thời thay mặt thiên gia hiệu mệnh, thiết huyết trung thành, chết không trở tay kịp, thần cha tuân theo này trí, trước theo Thái Tông bệ hạ bắt trinh, sau theo tiên hoàng bình định Hán Vương chi loạn, tiên hoàng mỗi tuần biên cảnh, phải có thần cha tùy tùng. Thần tự biết cung mã mưu lược, không kịp phụ tổ bám nhất, nhưng thần tuân theo tổ hấn, thần phục thiên gia tim, tuyệt không nửa điểm kém. Bây giờ, Thái tử điện hạ ít hôm nữa sắp xuất các đọc sách, thần kính xin bệ hạ, chuẩn thần nhập đồng cung làm một hộ vệ, che chở Thái tử điện hạ an nguy. Vù vù tiếng gió thổi qua, trên đài cao trở nên so vừa rồi còn muốn yên tĩnh mấy phần. Nhậm không ai từng nghĩ tới, Chu Nghi nói lên yêu cầu, sẽ là cái này. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là văn thần hay là võ hân, nhìn ánh mắt của hắn cũng tràn đầy không thể tin nổi. Vị này thành quốc công phủ tiểu công gia, chẳng lẽ là điên rồi sao? Chuyện này khó làm sao? Không có chút nào khó làm. Phải biết, Chu Nghi vốn là hộ giá tướng quân, danh sách ở cấm quân hàng ngũ bên trong, đông cung hộ vệ giống vậy thuộc về cấm quân hàng ngũ, cho nên chỉ cần thiên tử một câu nói, liền binh bộ đều không cần trải qua, liền có thể trực tiếp chuyển điều đi qua. Chuyện này, thứ lưu trình đi lên nói, căn bản không hề khó khăn. Nhưng là chuyện này dễ làm sao? Lão đại nhân nhóm cẩn thận quay đầu nhìn một cái thiên tử sắc mặt tâm trầm, đã cho ra câu trả lời. Trừ văn thần ra, một đám vân quý cũng bị Chu Nghi lời nói này dọa cho phát sợ. Phải biết, cái yêu cầu này bản thân đã đầy đủ để cho người hù dọa ra mồ hôi lạnh, mà Chu Nghi nói lên phương thức, càng làm cho bọn họ chỉ riêng nghe cũng cảm giác được sau lưng lạnh lẽo. Vị này tiểu công gia, nhìn như là liệt kê bản thân tổ tông, đời cha trải qua, hơn nữa há mồm ngậm miệng đều là thiết huyết trung thành, là trời nhà hiệu mệnh, lời nói cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là chỉ cần hơi chút cẩn thận nghe tới, liền có thể nghe ra trong đó để cho người không nhịn được hít vào khí lạnh hàm nghĩa. Thành quốc công phủ một mạch, nguyên là Yến Sơn vệ thiên hộ, Thái Tông hoàng đế đến tiên về sau, là được Yến Vương phủ thần tín, từ đó về sau, tính nạn, bắt trinh, bình loạn, phàm là cùng chiến sự có liên quan, thành quốc công phủ một mạch cơ hồ là kiện kiện không sót, hơn nữa, cơ bản cũng là đi theo ở các đời tiên hoàng bên người, hoặc bày mưu tính kế, hoặc sông pha chiến đấu. Những lời này, Chu Nghi nói đương nhiên không sai, nhưng là, vấn đề ngay tại ở, hắn từ sơ đại thành quốc công đếm lên, nói Chu Năng đi theo Thái Tông hoàng đế, lại nói Chu Dũng đi theo hoàng đế Tuyên Tông, sau đó ngay sau đó liền nhảy tới hắn. Chu Nghi, cái này đời thứ ba thành quốc công phủ con trai trưởng, nói ra yêu cầu là muốn đi theo Thái tử điện hạ. Như vậy, đưa thiên tử ở chỗ nào? Phải biết, mặc dù Chu Nghi không có nói, nhưng là Chu Dũng trừ từng theo hầu hoàng đế Tuyên Tông ngoài, còn hầu hạ qua Thái thượng hoàng. Nói cách khác, Chu Nghi luôn miệng nói thần phục thiên gia, chết không trở tay kỵ. Nhưng thành quốc công phủ một mạch, từ Thái Tông hoàng đế hầu hạ đến Thái thượng hoàng, ngay sau đó đến Chu Nghi, lại muốn nhảy qua đương kim thiên tử, trực tiếp đi đông cung hầu hạ Thái tử, điều này có ý vị gì? Chúng thần nuốt nước miếng một cái, trong lòng hiện lên một đáng sợ phỏng đoán, nhưng là lại không ai dám nói ra miệng. Chu Nghi, đây là đang to gan trắng trợn mà nói. Thái tử mới là đại minh chính thống, Thái thượng hoàng một mạch mới là thiên gia đích mạch, thành quốc công phủ các đời thần phục thiên gia, cho nên hắn Chu Nghi muốn hầu hạ, dĩ nhiên là chính thống đích xuất Thái tử điện hạ, mà không phải là bây giờ thiên tử. Cái suy đoán này khẽ phồng ra trong lòng, tại chỗ văn võ quần thần, lòng của mỗi người cũng không nhịn được run lên một cái. Phải biết, thường ngày thời điểm, anh quốc công phủ, Linh Dương bá phủ kia mấy nhà, như thế nào đi nữa tung tẩy, có thể dùng lý do, còn là vì thiên tử thánh đức kế, làm sớm ngày đón về Thái thượng hoàng. Mà đợi đến Thái thượng hoàng hồi chiều sau, cái này mấy nhà đẩy ra một Ninh Viễn hầu nhập lễ, sau liền không còn có trên triều đình thể hiện lập trường rõ ràng tỏ rõ qua lập trường của mình. Thành quốc công phủ là cái thứ hai. Một hồi trước, hay là Thái thượng hoàng bởi vì bị thư lương bức bách, ở lại chơi tuyên phủ không về, Ninh Viễn hầu nhập lễ tự xin ra kinh, hộ vệ Thái thượng hoàng, bị coi là kiên định đứng ở Thái thượng hoàng trận doanh dấu hiệu. Bây giờ nhập lễ đã bị đánh vào chiếu ngục, ăn bữa hôm lo bữa mai. Không nghĩ tới nhanh như vậy, trên triều đình liền xuất hiện cái thứ hai thay thế người của hắn. Dưới đây không rõ chân tướng một đám đại thần cũng đang cảm thán Chu Nghi dũng khí, đồng thời cũng nghĩ không thông, vị này tiểu công gia đầu góc là kia rút, lại dám ở thành quốc công phủ như vậy bấp bênh thời điểm đắc tội thiên tử. Nhưng là, trước nhất đầu mấy vị lao đại nhân, cũng là cao mày, không ngừng trao đổi ánh mắt. Cùng bình thường các đại thần bất đồng, bọn họ nhìn xa hơn sâu hơn, cơ hội là ở Chu Nghi sau khi nói xong cũng trong lúc đó, bọn họ liền ý thức được trong đó có thiếu. Cùng lúc đó, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới, đoạn thời gian trước, Chu Nghi bên trên cái kia đạo tấu chương. Ở đó phần tấu chương bên trong, Chu Nghi mời Tấu Thái tử sớm ngày xuất các đọc sách, cũng mời làm đông cung chuẩn bị đưa quan thuộc, làm lại hầu quân. Nhưng đến cuối cùng, hắn cùng Chu giám đám người, đem hết toàn lực, cũng chỉ là quyết định Thái tử xuất các nhật kỳ, nhưng là, hầu quân chuyện, lại bị thiên tử không. Bây giờ xem ra, cái này Chu Nghi như cũng không hề từ bỏ cái ý niệm này a phải biết, mặc dù bây giờ thành quốc công phụ suy tàn, nhưng là, hắn dù sao thân phận phi phạm, tiến đông cung, tuyệt không có khả năng chỉ coi một bình thường hộ vệ, ít nhất là cái hộ vệ thống lĩnh, đến lúc đó, đông cung cấm quân, liền rơi vào trong tay của hắn. Kể từ đó, ở Chu Nghi hôm nay đã kiên quyết như thế tỏ thái độ dưới tình huống, ấu quân thiết hoặc không thiết, đã chẳng qua là một danh tiếng mà thôi. Lui một bước nói, liền xem như bởi vì mới vừa kêu một phen, Chu Nghi chọc giận thiên tử, thật gọi hắn đi làm đông cung làm một thủ môn tiểu tốt, nhưng có một liền có hai, mặc dù bình thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là, lão đại nhân nhóm trong lòng cũng rõ ràng, huân quý bên trong, lấy anh quốc công phủ cầm đầu, còn nhiều, rất nhiều len lén cùng thái thượng hoàng dỗ liền ngó ý còn vương tơ lòng phủ đệ. Có Chu Nghi tiền lệ, đám này huân quý tử đệ, tất nhiên sẽ chen chúc tới, muốn đi vào đông cung mạ vàng, khi đó mới càng khó làm hơn. Mấy vị lao đại nhân lẫn nhau liếc nhau một cái, có lòng muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là chủ trừ chốc lát, lại không biết nên nói như thế nào. Chuyện này quá nhạy cảm. Chu Nghi thông minh liền thông minh ở, hắn nói chính là phụ tổ chiến công, nói phụ tổ đi theo Thái Tông, Tuyên Tông, mặc dù không có nói Thái Thượng Hoàng, nhưng là đây là bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, mà cũng chỉ là nhảy vọt qua thiên tử. Ý hắn biểu đạt hiểu, nhưng là dù sao không có rõ ràng nói ra, nếu là bọn họ rõ ràng, ngược lại sẽ để cho cục diện càng thêm khó có thể khống chế. Thế nhưng là nếu không ngăn cản. Nhìn thiên tử càng thêm sắc mặt âm trầm, cho dù là đã trải qua quan trường lao đại nhân nhóm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia mơ hồ sợ hãi. Ở nơi này vậy không khí bên trong, thiên tử thanh âm rốt cuộc vang lên, bình thản trong lộ ra một chút xíu lành ý đi đông cung. Chu tướng quân là cảm thấy, làm chấm hộ giá tướng quân, chịu thiệt sao? Vẫn cảm thấy, thái tử so chấm, càng đáng giá ngươi. Thiết huyết trung thành. Quen thuộc thiên tử người đều biết, mỗi lần làm thiên tử dùng loại này khẩu khí lúc nói chuyện, nhất định là thiên tử đã giận dữ. Vậy mà, đối mặt với loại này đập vào mặt khí áp, Chu Nghi vẫn như cũ vững vàng, chắp tay nói: "Thần không dám, bệ hạ ân trạch vạn vật, nhân ái vạn dân, thượng trực 27 vệ đều hiệu chung với bệ hạ, ngày đêm tuần tra cung thành, không dám có chút lười biếng, thần ở trong đó, thật không phải người xuất sắc." So với bệ hạ cấm trong hộ vệ, bây giờ đông cung ít hôm nữa sắp xuất các đọc sách, các hạng kiến chế vẫn không hoàn chỉnh, thần nhập đông cung, nhưng vì triều đình toàn bộ là nhân tài, huống chi, đông cung chữ bản, cùng bệ hạ, thái thượng hoàng bản là một thể, thần hộ vệ đông cung, tức là hộ vệ bệ hạ, hộ vệ thái thượng hoàng, hộ vệ xã tắc quốc bản, thần phục đông cung, cũng tức là thần phục thiên gia. Nói, Chu Nghi cúi người xuống, dập đầu nói: "Bệ hạ, thần tự biết đức tài mỏng cạn, không dám có tiếu phụ tổ ngày đêm làm bạn thánh giá chi bên, duy nguyện có thể ở trong đông cung, vì thái tử điện hạ ngăn cản tận si mị, hộ ta xã tắc truyền thừa có thứ tự." Được rồi, lại là một phen đạo lý lớn. Luôn miệng nói đông cung cùng thiên tử, thái thượng hoàng bản là một thể, nhưng trên thực tế, lời này nghe thế nào cảm giác khó chịu người. Trên thực tế, rời thiên tử tương đối hơi gần đại thần, đã có thể thấy được, vị này bệ hạ vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, chỉ sợ nếu không phải hôm nay là xuân sân săn bắn bên trên, cũng sớm đã mở miệng quát mắng. Nhưng là, trung quy ở xuân săn cái này đặc thù trường hợp, lao nhân ra ông ta hít sâu một hơi, hay là nhịn xuống. Trên đài cao yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, lúc này, thiên tử rốt cuộc lên tiếng lần nữa. "Hôm nay xuân săn, chúng ta quân thần cao hứng, Chu tướng quân, ngươi phải hiểu được, chấm cam kết, cũng không dễ được, tự phụ thân ngươi chết ở Diêu Nhi lĩnh về sau, thành quốc công phủ một mạch tước vị một mực không thể kế tục, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ, cùng chấm cầu một tước vị kế tục?" Lời này thiên tử nói khẩu khí thong thả ôn hòa, giống như là đang nói đùa, hoặc như là ở thương lượng. Nhưng là, càng là như vậy, dưới đây các đại thần thì càng lo lắng đề phòng. Bất quá, cùng lúc đó, bọn họ cũng phản ứng lại, thiên tử lời này ý tứ. Chu Nghi bây giờ mặc dù là thành quốc công phủ người thừa kế, nhưng là, trên người quan chức chính là cái hộ giá tướng quân, cho nên, đi vào đồng cung, vô luận là làm hộ vệ thống lĩnh, hay là bình thường thị vệ, cũng không được gì, thân phận của hắn lại tôn quý, cũng chính là cái huân quý tử đệ, hầu hạ thái tử là nên một phận. Nhưng là, nếu là hắn nhận tước vị, đó chính là đứng đắn nghiêm túc thành quốc công, loại này thân phận, nếu là muốn tiến đồng cung, cấp thấp nhất là cái thái tử thiếu bảo, kia nhưng là khác rồi, thái tử thiếu bảo, nói một cách thẳng thừng chính là cái hư hàm. Mong muốn nhúng tay đông cung sự vụ, cơ bản cũng không thể. Không nhìn thấy bây giờ trong triều, thượng thư thị lang trên người, trên căn bản cũng treo thái tử sư bảo đảm chi ngầm sao. Nói như thế vậy, thiên tử chiêu này, coi như là thí xe giữ tướng. Dù sao, hôm nay là xuân sân săn bắn bên trên, Chu Nghi nói cái yêu cầu này, trên mặt nội mà nói, lại không có cái gì có thể kén chọn địa phương, thiên tử nếu nói quân vô hí ngôn, như vậy nếu là cự tuyệt, chính là thất tín với thiên hạ. Cho nên, thiên tử chỉ có thể lấy ra Chu Nghi rất muốn tức vị, để cho chính hắn thu hồi lúc trước thỉnh cầu, kể từ đó, đại gia cũng có thể hạ được đến này. Nghĩ như vậy, chẳng lẽ nói cái này vốn là Chu Nghi mục đích? Chẳng qua là náo thành cái bộ dáng này, giá cao khó tránh khỏi có chút lớn đi. Cái này Chu Nghi chẳng lẽ sẽ không sợ thiên tử tính nợ cũ sao? Chương 791, Thái thượng hoàng cảm động. Chương 791, Thái thượng hoàng cảm động. Trên đài cao, một đám đại thần tâm tư dị biệt, nhưng là lại không người dám mở miệng nói chuyện. Mặc dù nói, đối với Đại Minh một đám lao đại nhân nhóm mà nói, đối với dưới mắt chàng diện lòng biết rõ, nhưng là được bên, cái này dù sao cũng không phải là trên triều đình. Nếu như bỏ ra như hôm nay nhà chân thực quan hệ không đề cập tới, bây giờ chàng diện kỳ thực nên là một vô cùng nhẹ nhõm cao hứng chàng diện. Thiên tử tự mình chủ trì xuân săn, một đám vân quý cùng tôn thất con em dơ dòi thúc ngựa, thu hoạch trồng chất, càng là săn được chân quý bạch hổ một con. Mặc dù quá trình có chút chắc trở, nhưng là trước có Chu Nghi buông tha cho săn hổ dũng sĩ công lao, chi tiết thượng bẩm, sau có Tương Lăng Vương Thế Tử vì bảo vệ mấy con hổ con, buông tha cho nhiều săn thú vật, ở xuân săn bên trên rút ra được đầu chủ cơ hội. Vũ dũng, nhân tử, chính trực, trung thành, những thứ này phẩm chất ở lần này xuân săn bên trên đều có thể tìm được, ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy. Dưới tình huống này, thiên tử vung tay lên, thoải mái cho phép ra hai cái cam kết, lấy thưởng thần hạ, nhưng có thể nói là quân thần hòa thuận vui vẻ điện phạm. Nhất là ở Chu Nghi nói lên cái yêu cầu này, nhìn như là không đáng nhắc đến dưới tình huống, một đám đại thần nếu là đi ra phản bác, thế tất sẽ để cho tứ di chưa khiến, thiên hạ trăm họ nghị luận, có hại triều đình hình tượng. Cho nên trên thực tế, vẫn là câu nói kia, xuân săn nghi điện bên trên, quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, vì vậy có quá nhiều chuyện không thể làm. Lão đại nhân nhóm trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải là nhân đoạn mấu chốt này, lấy thiên tử tính cách, căn bản không thể nào bị buộc đến loại trình độ này. Nói cho cùng, bây giờ ngai vàng là thiên tử đang ngồi, cho nên triều đình mặt mũi phải dựa vào thiên tử tới giữ gìn. Cái này Chu Nghi chỉ sợ là bấm chuẩn một điểm này. Bây giờ xem ra vẫn có hiệu, không phải sao? Thiên tử đã nhả, ám chỉ hắn có thể muốn thành quốc công phụ tước vị. Nhiều người nhìn như vậy, thiên tử nhất ngôn ký xuất, tự nhiên không thể nào lỡ lời. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút nhậm lễ kết quả, thành quốc công phụ sau ngày, sợ là muốn không dễ chịu lắm. Đám người nghĩ như vậy, cảm thấy thiên tử như là đã nhả, như vậy Chu Nghi tất nhiên sẽ bắt lại cơ hội này. Nhưng là lần này, vị này thành quốc công phủ tiểu công gia lại một lần nữa để cho đám người ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, nghĩa chính ngôn tử nói: "Bệ hạ, thành quốc công phủ tước vị chính là thái tông hoàng đế khâm phong, thần cha sau khi chết triều đình chưa chuẩn thần kế tục, tất có nguyên do. Tước vị quan chức là triều đình công khí, thần dù muốn chấn môn đình, nhưng cũng biết chỉ có xuân sang công, nào dám so công phủ tước vị. Cái gọi là thưởng phạt có đạo, quân thần đều có chức phận, bệ hạ cam kết thần có thể đưa ra thỉnh cầu, nhưng vi thần chi đạo, há có thể tùy ý làm sàng. Cho nên thần không dám cầu tước vị kế tục, thành quốc công phủ tước vị, tất nghe triều đình xử trí, thần duy nguyện có thể vì thiên gia tận trung hiệu lực, hộ vệ thái tử điện hạ bên người, mời bệ hạ cho phép." A, cái này, lần này dứt tiếng, dưới đáy lao đại nhân nhóm, tự nhiên lại là một trận kinh ngạc. Đập chép miệng, một đám các đại thần trên dưới quan sát một phen Chu Nghi, xác định trước mắt người này là trước đây không lâu, vẫn còn ở các nơi luồn túi, vì cầm lại tước vị mà buôn tẩu khắp nơi tiểu công gia, mà không phải cái gì miệng đầy đạo lý lớn khổ học nho sinh. Nhưng là cái này đường hoàng, nghĩa chính ngôn từ cách nói, thế nào như vậy để cho người cảm thấy cùng vị này hình tượng không hợp đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít đại thần cũng cao mày lên, có chút không hiểu Chu Nghi rốt cuộc muốn cái gì. Chẳng lẽ hắn thật vì làm cái đông cung hộ vệ, liền nhà mình tước vị cũng không cần? Phải biết qua thôn này coi như không có cái tiệm này, tựa như xuân săn loại này, có thể để cho thiên tử không thể không nhượng bộ trường hợp cũng không dễ dàng gặp vô cùng. Chờ trở về kinh thành, đến trong triều đình, đừng nói là cầm lại tước vị, thiên tử không phế thành quốc công phủ cũng coi như là lòng dạ rộng lớn. Tốt, 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 quả thật chân thành trung dũng chi sĩ vậy, có phong thái của cha. Lúc này trên đầu trận truyền tới một trận cảm thán tiếng, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện ghế ngự bên trên thái thượng hoàng ánh mắt phức tạp, mở miệng yếu ớt. Vì vậy tại chỗ chư thần mày nhíu lại sâu hơn. Ngay lúc này thái thượng hoàng lại muốn thêm cái gì loạn. Bất quá Chu Kỳ Trấn hiển nhiên cũng không có cố kỵ thuộc hạ ý tưởng thời gian, nhẹ nhàng cảm thán một câu, hắn liền chuyển hướng một bên thiên tử nói: "Hoàng đế, nếu Chu tướng quân có này tâm nguyện, xá chi chuẩn chính là triều đình có này trung dũng chi thần, vừa là đại minh chi phúc, cũng là đông cung may mắn, có như thế trung thần lương tướng ở thái tử bên người phụ tá, người ta cũng tốt yên tâm mới là." Lời nói này nói xong, tại chỗ không khí càng thêm nghiêm trọng. Nếu như nói mới vừa Chu Nghi là ở thỉnh cầu, như vậy lấy thái thượng hoàng thân phận nói ra lời nói này, kỳ thực thì càng giống như là muốn cầu. Thiên tử có nặc ở phía trước, thái thượng hoàng mở miệng ở phía sau, như vậy náo trò, bất kể là từ góc độ nào mà nói, thiên tử cũng lại không có triển chuyển xoay sở đường sống. Quả nhiên, thiên tử sau khi nghe xong, vẻ mặt hơi đổi, ánh mắt ở Chu Nghi cùng thái thượng hoàng trên thân trần trừ chốc lát, chợt liền thu hồi toàn bộ tâm tình, cười nói: "Thái thượng hoàng tự mình mở miệng, chấm há có thể không cho mặt mũi này. Nếu Chu tướng quân cố ý như vậy, cái gọi là quân vô hí ngôn, chấm chuẩn chính là ngay hôm đó lên, Chu tướng quân đi liền đông cung đương sai, thật tốt hầu hạ thái tử, là trời nhà tận trung." Cuối cùng hai câu này, thiên tử nói khá có thâm ý, nhưng là Chu Nghi lại phảng phất không có nghe được bình thường, dập đầu nói: "Thần tạ bệ hạ thiên ân." Bất quá, đang ở chúng thần cũng cho là chuyện này đến đây chấm dứt thời điểm, lại nghe trên đầu thái thượng hoàng lên tiếng lần nữa, nói: "Kể lại chuyện này, chấm đảo nhớ tới, ban đầu tiên hoàng ở lúc từng vì đông cung chuẩn bị thiết đấu quân, thao tập võ chuyện, bây giờ thái tử xuất các sắp tới, lại có Chu tướng quân như thế tinh thông cưỡi ngựa bắn cung cung mã, ra học viên thâm chi thần nhập đông cung phụ tá, không ngại liền để cho hắn tới làm ấu quân thống lĩnh, hoàng đế cảm thấy thế nào?" Đến rồi, lời nói này vừa ra, dưới đáy một đám đại thần nhất thời lên tinh thần. Bọn họ đã sớm đang nghi ngờ, vì sao Chu Nghi sẽ cố chấp như thế với muốn nhập Đông cung hầu hạ, thậm chí vì thế không tiếc trơ mắt bỏ qua cho, để cho Thành Quốc công phủ phục tức cơ hội. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều bất quá là bằng hiệu, Chu Nghi, hoặc là nói, Thái thượng hoàng chân chính mục đích chính là Ấu Quân. Không trách, Chu Nghi vừa lên đến, liền thể hiện lập trường rõ ràng biểu lộ lập trường của mình, không trách, hắn chịu buông tha cho cái này cơ hội thật tốt, chỉ vì đi vào trong Đông cung làm một thị vệ. Là, bằng Chu Nghi ở Vân Quý bên trong thân phận địa vị, cũng chỉ có Thái thượng hoàng mới có thể làm cho hắn làm như vậy. Dù sao, bây giờ Thành Quốc công phủ dựa vào với Anh Quốc công phủ, mà Anh Quốc công phủ thì dựa vào với Thái thượng hoàng, suy nghĩ lại một chút lúc mới bắt đầu nhất, Thái thượng hoàng lời trong lời ngoài, nên vị kỳ thi mùa xuân đầu chủ cầu một trọng thượng. Các loại dấu hiệu cũng tỏ rõ, lần này, Thái thượng hoàng sợ là sớm có dự mưu. Đối với chuẩn bị tiết đấu quân một chuyện, đứng ở các văn thần trên lập trường, dĩ nhiên là không tán thành. Dù sao, vẫn là câu nói kia, ấu quân cùng bình thường thượng trực vệ bất đồng, tiến vào ấu quân bên trong, trừ thế tập cấm vệ, kinh doanh tinh nhuệ, còn có chính là các nhà hân quý tử đệ. Đông cung là thái tử, là quốc bản, là tương lai thiên tử, nếu là cùng những người này đi quá gần, khó tránh khỏi còn nữa khắc đá yến nhiên chi niệm. Dĩ nhiên, từ một phương diện khác mà nói, thái tử quá đáng thân cận hân quý, trên thực tế, cũng không phải các văn thần muốn xem đến. Nếu như nói, mới vừa Chu Nghi thỉnh cầu đi Đông cung hầu hạ, còn có thể coi như là cá nhân thỉnh cầu vậy, như vậy, vì Đông cung chuẩn bị thiết đấu quân, chính là không thể nghi ngờ triều đình chính vụ. Cho nên, cơ hồ là không chút do dự, văn thần trong hàng, Vu Khiêm liền lên tiếng nói: "Bệ hạ, hôm nay xuân săn, không thích hợp thương nghị chính sự, cho nên thần cho là cùng Đông cung tương quan chi chính vụ, hay là đợi trở lại kinh sư sau, lại triều nghị thương thảo không muộn." Phải nói, trước mặt nhiều người như vậy, Vu thiếu bảo hay là cấp thái thượng hoàng lưu lại mặt mũi, nhưng là, cũng nguyện chuyển điểm ra. Cùng Đông cung tương quan chính vụ, cần bên trên triều nghị thương thảo. Nhưng là trên thực tế, đây bất quá là mượn cớ mà thôi. Chỉ cần đối triều đình có chút hiểu cũng biết, cùng Đông cung tương quan chính vụ, tại triều đình toàn bộ chính vụ bên trong, coi như là đặc biệt nhất một loại. Phải biết, thái tử cũng không phải là thiên tử, cho nên, bình thường mà nói, thái tử ảnh hưởng triều chính phương thức chủ yếu có 3 loại. Một dĩ nhiên là tình huống đặc biệt hạ, vân mệnh giám quốc lý chính, tình huống như vậy ở Hồng Vũ, thời kỳ Vĩnh Nhạc cũng xuất hiện qua không ít lần, không hề hiếm hoi. Nhưng là, bây giờ Đông cung lâu nhược, mà thiên tử lại tuổi xuân đang độ, cho nên ít nhất trong vòng 10 năm, tình huống như vậy nên là sẽ không xuất hiện. Thứ hai chính là tương đối bình thường, cũng tức là thông qua Đông cung chúc quan, tại triều đình lên tiếng, tiến tới can dự triều chính. Loại phương thức này các triều đại đều có, đại đa số thái tử đều là làm như vậy, trên thực tế, đây cũng là thái thượng hoàng một đảng, một mực hy vọng thái tử sớm ngày xuất các chuẩn bị phủ nguyên nhân chỗ. Về phần loại sau cùng, thời là thái tử trực tiếp nghị luận triều chính, loại phương thức này ở rất nhiều lúc cũng rất thường dùng. Dù sao, thái tử ở Đông cung trong lúc, mặc dù không để ý tới chính, nhưng là lại sẽ học tập chính vụ, nếu phải học tập, dĩ nhiên chính là muốn phát biểu cái nhìn của mình. Hơn nữa, thái tử thân phận đặc thù, với thần hạ là nửa quân, với ngự tiền cũng là thần tử. Cho nên, ở chính vụ một đạo, thái tử cũng có thể giống như đại thần vậy, ở hoàng đế trước mặt phát biểu cái nhìn của mình. Trên thực tế, đây cũng là thái tử ở trong triều đình ra mắt con đường phải đi qua. Xuất các đọc sách, không chỉ có riêng là theo dân gian tư thuộc vậy, học chữ, quan trọng hơn chính là phải học tập xử lý như thế nào chính vụ. Đây cũng chính là các triều đại thái tử khó khăn nhất làm địa phương. Thái tử là thái tử, đã như vậy, mới đúng xã tắc giang sơn phải có trách nhiệm, bình thường hoàng tử có thể nhàn vân giá hạc, thậm chí là chiêu mèo đùa chó, chỉ cần không bị ông bô cầm roi rút ra, cũng không đáng kể. Nhưng là, thái tử nhất định phải lời nói đoan chính, hơn nữa, đây là cơ bản nhất. Xuất các đọc sách sau, thái tử một hạng rất chuyện trọng yếu, chính là muốn đối kinh điển, chính vụ, sự bị lộ biểu bản thân hiểu biết cùng cái nhìn. Lại nói trắng trợn chút, kỳ thực ý tứ chính là, thái tử cần tham dự chính vụ xử lý, nhưng là, lại không có chút nào quyền quyết định, thậm chí, thái tử bản thân đối với triều chính cũng không có bất kỳ trực tiếp sức ảnh hưởng, chỉ có thể thông qua phương thức nào khác đạt tới mục đích. Cũng xấu hổ liền lung tung ở, tại không có hoàng đế cho phép dưới tình huống, thái tử trong tay không có chân chính quyền lực, lại nhất định phải tham dự chính vụ, hơn nữa cùng hoàng đế vậy, cần thời thời khắc khắc bị triều đình trên dưới giám đốc, hơi có sai lệch, chỉ biết đưa tới khoa đạo ngôn quan khuyên can. Nếu như nói thái tử được sủng thì cũng thôi đi, có hoàng đế ở sau lưng chống, khoa đạo ngôn quan nói gì đều có thể không quan tâm, nhưng là, cho dù là không nói thiên gia đặc thù quan hệ, bây giờ vị này bệ hạ, mình chính là một vị thận độc kỷ luật, nghe nói nặng gián người, cho nên coi như Đông cung được sủng, thiên tử cũng bạn sẽ không cưng chiều, chỉ biết yêu càng sâu trách càng kỹ. Đây cũng chính là Đông cung một cái khác nặng chỗ đặc thù, đó chính là dính đến thái tử chính vụ, vừa là quốc sự cũng là chuyện nhà, thái tử cũng là quân, dính đến quân thượng chuyện, thần hạ chỉ có thể khuyên can đề nghị mà không thể quyết định. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, trừ lập thái tử, xuất các đọc sách, thái tử đám cưới, phế thái tử như vậy dùng chuyện quốc bản chuyện lớn, cần quân thần chung nhau thương nghị ra, thường ngày Đông cung chính vụ đều là do thiên tử quyết định. Dù sao dưới tình huống bình thường, thái tử cùng hoàng đế là thiên gia phụ tử, con trai mình, quả nghiêm chiều rộng, cũng không đáng kể, nhưng là, người ngoài nếu là một cái năm chắc không tốt phân tức, nói không chừng sẽ đem hai cha con một khối đắc tội. Ấu quân chuyện, đã là như vậy. Nói lớn chuyện ra đây là chính vụ, nhưng là, nói nhỏ chuyện đi, loại này cùng Đông cung tương quan đặc thù chính vụ, kỳ thực ở mức độ rất lớn, muốn nhìn bầu trời tử tâm tình. Vẫn là câu nói kia, thái tử là thái tử, cho nên, muốn dạy dưỡng thành hình dáng gì, người khác nói cũng không tính là, được hoàng đế nói mới tính. Đạo lý này, có chút quan trường thông thường người đều hiểu, Chu Kỳ Trấn tự nhiên cũng hiểu. Nhưng là, chính là bởi vì hiểu, hắn mới càng không thể bỏ qua cơ hội này. Có một việc, tại chỗ chư đại thần kỳ thực cũng đoán sai rồi, đó chính là, Chu Nghi nói lên cái yêu cầu này, cũng không phải là Chu Kỳ Trấn chỉ điểm. Bây giờ Nhậm Lễ đã ở trong ngục, Anh Quốc công phủ khẩn cấp mong muốn lôi kéo Thành Quốc công phủ, Chu Kỳ Trấn há lại sẽ ngăn trở. Hắn lại là tìm Tương Vương, lại là tới Xuân Săn, phí như thế lớn một lần thời gian, kỳ thực liền là muốn cho Thành Quốc công phủ sớm ngày phục tước. Nhưng là, Chu Nghi không có ấn kế hoạch của hắn đi. Lúc mới bắt đầu nhất, Chu Kỳ Trấn rất tức giận, cảm thấy Chu Nghi tự chủ trương, nhưng là, nghe tới Đông Cung thời điểm, hắn lập tức liền hiểu được, Chu Nghi làm đây hết thể rốt cuộc là vì cái gì. Ban đầu thời điểm, Chu Nghi cam kết qua, muốn cho triều đình hoàn toàn quyết định thái tử xuất các ngày, lại vì thái tử chuẩn bị phụ chuẩn bị thiết đấu quân, thay đám vân quý lại mở một cái mới đường. Người trước hắn làm được, mặc dù bỏ ra ngưng trước đợi khám giá cao, nhưng là, dù sao cũng là làm được. Về phần người sau, chính là bởi vì Chu Kỳ Trấn biết, Đông Cung thuộc tính đặc biệt, cho nên, hắn hiểu hơn, chuyện này độ khó lớn đến bao nhiêu. Vì vậy, hắn cũng không nay nghiến Chu Nghi, nhưng là, lại không nghĩ rằng, Chu Nghi còn nhỏ tuổi, vậy mà như thế chân thành trung thành, thà rằng buông tha cho Thành Quốc công phụ phục tức cơ hội, cũng phải đem chuyện này làm thành. Trên thực tế, Chu Kỳ Trấn mới vừa phát ra kia âm thanh cảm thán, cũng không làm bộ làm tịch, mà là chân tâm thật ý cảm thấy, Chu Nghi thật là tay chân chi thần. Có thể nói, hôm nay phát sinh các loại, đã hoàn toàn để cho Chu Kỳ Trấn đối Chu Nghi buông xuống dè chừng, thậm chí, đối với Chu Nghi mới vừa tỏ thái độ còn có hành động, Chu Kỳ Trấn là thật cảm thấy hết sức cảm động. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cảm thấy mình không thể lãng phí Chu Nghi khó khăn lắm mới tranh thủ tới cơ hội. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Vũ Khiêm, Chu Kỳ Trấn không để ý tới hắn, mà là tiếp tục hướng Chu Kỳ Ngọc nói: "Chu Nghi nếu ở Xuân Săn bên trong rút ra được đầu chủ, dĩ nhiên là làm thượng không phạt phạt. Huống chi, hắn dù sao cũng là con trai của Thành Quốc công, thân phận phi phạm, bây giờ lại là hộ giá tướng quân, mặc dù là hắn tự xin nhập Đông cung làm một thị vệ. Nhưng là, nếu thật cứ như vậy đáp ứng, hẳn là không thưởng mà phạt, như vậy, không khỏi lộ ra ta hoàng gia khí độ nhỏ hẹp, ngược lại không đẹp. Hoàng đế, ngươi cứ nói đi." Chương 792, Thái thượng hoàng hiển nhiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chương 792, Thái thượng hoàng hiển nhiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trên đài cao hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên đầu hai vị đại minh người cao quý nhất trên người. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Thái thượng hoàng lời này tuy là đang hỏi, nhưng là trong đó lại mang theo từng tia bức bách ý mà ngược lại nhìn. Mặc dù nói thiên tử cố kỵ đến triều đình mặt mũi, không muốn ở loại trường hợp này cùng Thái thượng hoàng náo mâu thuẫn, nhưng là kể từ mới vừa Chu Nghi nói lên yêu cầu bắt đầu, thiên tử đã lần nữa thỏa hiệp. Lúc này Thái thượng hoàng như cũng hùng hổ ép lời, thiên tử tính cách thật sẽ tiếp tục nhượng bộ sao? Lão đại nhân nhóm vẻ mặt có chút khẩn trương, chỉ chốc lát sau bọn họ lại thấy thiên tử cười một tiếng, nói: Thái thượng hoàng nói có lý, làm một thị vệ đích xác ủy khuất Chu Nghi, về phần đấu quân một chuyện đã có tiền lệ, đảo cũng không sao làm lại. Binh bộ, thiên tử dứt tiếng, dưới đáy một đám đại thần không khỏi cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, mặc dù trong lòng đã có dự liệu, nhưng là bọn họ nhưng cũng không nghĩ tới thiên tử thật cứ như vậy thỏa hiệp. Ngay cả Vũ Khiêm cũng là người mới vội vàng chắp tay nói: Thần ở, chấm nhớ không lầm, ấu quân chi thiết từ trước đến giờ từ phụ quân tiền vệ chọn tinh nhuệ ra, đúng không? Đông cung ấu quân nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải là một chi độc lập quân đội, mà là thuộc về thượng trực vệ trong phủ quân tiền vệ hạ một chi. Phủ quân tiền vệ vì thượng trực 27 vệ một trong, cũng là cấm quân bên trong, số người nhiều nhất một vệ, hạ thiết chỉ huy sứ 5 người, chỉ huy đồng chi 10 người, chỉ huy thiêm sự 20 người, vệ trấn phủ 10 người, trải qua 5 người, hạ hạt 25 chỗ, đầy biên chế nhân số gần hơn 28.000 người. Phải biết, liền xem như cấm quân bên trong đặc biệt nhất, cũng nghiêm trọng nhất vượt biên chế cẩm y địa vệ, hạ hạt cũng mới 14 chỗ, nhân số bất quá hơn 13.000 người. Phủ quân tiền vệ nhân số, cho bẹn là cẩm y địa vệ còn hơn gấp 2 lần. Chi sở dĩ như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là phủ quân tiền vệ chuyên ti ngự tiền hộ vệ. Đông cung ấu quân lại xưng phủ quân tiền vệ ấu quân doanh, bình thường mà nói đều là tự phủ quân tiền vệ làm bên trong tuyển gia tinh nhuệ, nhân số đồng dạng tại khoảng 2.000 người. Trên thực tế, đây cũng là tỏ rõ Đông cung thái tử thân phận thủ đoạn trọng yếu. Dù sao phủ quân tiền vệ chức trách là hộ vệ hoàng đế, ấu quân doanh thuộc về phủ quân tiền vệ, bản là có thể nói rõ hoàng đế cùng thái tử thực là một thể. Vu Kiêm không biết thiên tử lời ấy ý gì, chỉ đành phải gật gật đầu. Vậy hạ thánh minh. Vì vậy thiên tử hỏi lại: Bây giờ phủ quân tiền vệ nhân viên như đấy, cái này Vũ Khiêm có chút chủ trừ, không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù nói cấm quân trực thuộc ở hoàng đế, nhưng là đây chỉ là chỉ điều động cùng quản lý phương diện, cấm quân sự vụ lớn nhỏ đều cần hoàng đế gật đầu. Nhưng trên thực tế, chân chính hiểu rõ nhất cấm quân, thật ra thì vẫn là Vũ Khiêm cái này binh bộ thượng thư, cho nên thiên tử đáp án của vấn đề này, hắn đương nhiên là rõ ràng. Nhưng vấn đề ngay tại ở cấm quân nhân số cùng với điều động tình huống, theo lý mà nói chính là cơ mật, liền xem như ở trong triều đình cũng rất ít nói tới, càng không nói đến ở loại trường hợp này. Văn võ ba quan, tứ di chư khiến đều ở cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Khiêm cũng không biết, rốt cuộc có nên hay không nói thật. Theo lý mà nói, thiên tử nếu hỏi, nói rõ trường hợp này không có quan hệ gì, là có thể nói. Nhưng là, nếu thật là nói thật. Trầm ngâm chốc lát, Vũ Khiêm hay là không có hạ được quyết tâm, chỉ đành phải hàm hàm hồ hồ nói: Bẩm bệ hạ, thượng để chống. Lời nói này, Vũ Thiếu Bảo chính mình cũng đỏ mặt. Phủ quân tiền vệ bây giờ nào chỉ là thượng để chống, mà là suốt thiếu biên gần một nửa người. Nếu không tại sao nói, chiến dịch thủ mục là đại minh dựng nước tới nay không có to lớn có đâu. Trang chiến dịch này thất bại, ảnh hưởng thế nhưng là mọi phương diện. Biên quân, kinh doanh, huân quý, văn thần, còn có trăm họ sức dân tiêu hao, những thứ này cũng không nói, liền cho dù là cấm quân cũng hao tổn không ít. Trong đó nhất là lấy phủ quân tiền vệ tổn thất lớn nhất. Hết cách rồi, ai bảo phủ quân tiền vệ chuyên ti ngự tiền hộ vệ, thái thượng hoàng nếu là muốn ngự giá thân trình, như vậy tự nhiên phải có thân vệ đi theo. Cho nên, một lần kia, phủ quân tiền vệ hơn 28.000 người, liền còn lại cái số lẻ 8.000 người trong kinh thành. Về phần kết quả, thái thượng hoàng chính mình cũng bắt thú dĩ bắc, phủ quân tiền vệ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, hơn 2 vạn người, hơn 9 thành cũng chết trận với khó, chỉ còn lại có vụn vụn vặt vặt một ít người, trở lại kinh thành sau, cũng rơi xuống một thân bị thương tàn phế. Binh bộ kiểm kê nhân số sau, bởi vì có thể dùng người thực tại không nhiều, liền dựa theo thiên tử phân phó cấp ban thưởng tân phong, sau đó cũng đuổi về nhà. Sau đó chính là chỉnh biên kinh doanh, đại chiến gia tiên, một hệ liệt chuyện lớn đội sống sót, phủ quân tiền vệ chuyện, liền cũng vẫn chỉ hoãn. Mặc dù nói lục tục đang tiếp tục chọn lựa, nhưng là, cấm quân cùng bình thường quân đội bất đồng, chọn lựa tiêu chuẩn nhất là nghiêm khắc. Nhất là phủ quân tiền vệ, phụ trách ngự tiền hộ vệ, trách nhiệm trọng đại, cần thiết chọn tài sản trong sạch, võ nghệ xuất chúng hạng người, hơn nữa, còn phải quen thuộc trong cung điện chế, tốt nhất là cấm quân thế tập quân hộ. Ở loại này tiêu chuẩn phía dưới, mặc dù có nguyên nhân chiến công cao tuyệt, được phá cách cất nhắc lên người đi vào, nhưng là bổ túc tiến độ vẫn phi thường chậm chạp. Thời gian dài như vậy, phủ quân tiền vệ số lượng cũng liền chỉ khôi phục đến trước trận chiến trường phân nửa. Dĩ nhiên, trong này cũng có một bộ phận nguyên nhân, là thiên tử đối với chuyện này dường như không thế nào để ý, bằng không, ban đầu vì Nam cung Trịnh Biên Vũ Lâm hậu vệ, thật ra là có thể đối phủ quân tiền vệ tiến hành một lần quy mô lớn bổ sung. Lúc ấy Vu Khiêm đã từng đề cập tới cái ý nghĩ này, nhưng là bị thiên tử gắt lại không nghĩ rằng, lúc này thiên tử nhân cơ hội nói lên. Đông cung muốn chuẩn bị thiết đấu quân, phủ quân tiền vệ trong chỗ, phải nhanh một chút bổ túc, như vậy mới phương tiện từ trong chọn lựa tinh anh nhất tướng sĩ, thiết đấu quân doanh. Vâng. Vũ Khiêm gật gật đầu, nhưng là vẫn vậy có chút đầu óc mơ hồ, cho đến tiên tử lại bổ sung một câu, nói: "Cấm quân nhiều năm trước tới nay đều từ thế tập quân hộ bên trong chọn lựa, nhất thời muốn bổ sung đầy đủ, sợ không dễ dàng. Lần này bù đắp phủ quân tiền vệ trong chỗ, binh bộ có thể đặt lệnh, từ tuyên phủ, Liêu Đông chờ chỗ biên quân trồng, chọn tài sản trong sạch, trung thành đáng tin, lại ở ngõ lạc đánh một trận bên trong lập nên chiến công quan quân, trải qua khảo hạch sau chọn nhập cấm quân." Dứt tiếng, Vũ Khiêm chớp chớp mắt, phản phất hiểu cái gì. Phải biết, cấm quân trên thực tế thuộc về tương đối đóng kín hệ thống, Đại Minh thực hành chính là quân hộ chế độ, cho nên đại đa số cấm quân tất cả đều là đời đời truyền thừa. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu cấm quân sức chiến đấu không mạnh. Trên thực tế, trừ có chức vị cấm quân ra, bình thường quan quân chỉ có quân hộ quê quán, cụ thể phải đến kia nhánh quân đội, lại muốn nhìn binh bộ điều động. Cho nên ở tình huống bình thường, trong kinh quân hộ cũng sẽ ưu tiên bị phân đến kinh doanh bên trong, chỉ có ở kinh doanh làm mà biểu hiện ưu dị người mới có thể bị chọn nhập cấm quân. Nếu như nói biên quân muốn đi vào cấm quân cũng là có thể, nhưng là cần đầu tiên tại biên cảnh lập công, sau đó nếu như kinh doanh để chống, sẽ từ các nơi chọn lựa tiến vào kinh doanh, sau đó bọn họ muốn ở kinh doanh làm bên trong tiếp tục nổi lên mới có thể bị chọn nhập cấm quân. Quá trình này sẽ phải phức tạp mà dài dằng dặc nhiều. Thế nhưng là lần này thiên tử gặp chỉ có thể trực tiếp từ biên quân chọn lựa, trong lúc này coi như đã giảm mất đi rất nhiều phiền toái. Bất quá Vũ Khiêm chú ý không phải cái này, hắn chú ý là thiên tử nửa câu nói sau. Phải biết thiên tử mặc dù nói là từ các nơi biên quân trúng tuyển, nhưng là phía sau lại đơn độc nói tuyên phủ Liêu Đông như vậy, đơn giản nhất ý tứ chính là nói chủ yếu từ nơi này hai nơi tới chọn. Nếu như nói chỉ là bởi vì cái này hai nơi địa phương là trận ngõ lạc trong chủ lực vậy, sợ rằng có chút sức thuyết phục không đủ. Phải biết trừ tuyên phủ cùng Liêu Đông ra, Đại Đồng Thành, Đảo Mã Quan, Tử Kinh Quan, thậm chí còn là Dương Hòa Quan đều là trận chiến này trọng yếu chiến trường. Thiên tử chỉ nói cái này hai nơi, nói rõ cái này hai nơi cùng những địa phương khác bất đồng. Như vậy kia bất đồng đâu? Vũ Khiêm trong lòng mơ hồ có suy đoán, tựa hồ là để ấn chứng hắn phỏng đoán. Ngay sau đó hắn liền nghe được thiên tử mở miệng nói: "Dựa theo thường ngày lệ thường, ấu quân doanh thiết chỉ huy thêm sự một người, trấn phủ sứ hai người. Bây giờ nếu chu tướng quân tự xin nhập đông cùng, như vậy lợi dụng chu tướng quân vì phủ quân tiền vệ ấu quân doanh chỉ huy thêm sự. Trừ cái đó ra, mệnh cẩm y liề vệ trấn phủ sứ Dương Kiệt kiêm nhiệm ấu quân doanh trấn phủ sứ, mệnh kỳ thủ vệ hiệu ý Tôn Dũng vinh thăng lên ấu quân doanh trấn phủ sứ." Vừa nói chuyện, thiên tử nghiêm thân mỉm cười xem thái thượng hoàng hỏi: "An bài như vậy thái thượng hoàng cảm thấy nhưng thỏa đáng?" Chu Kỳ Trấn tựa hồ là không nghĩ tới Chu Kỳ Ngọc phản ứng nhanh như vậy, lập tức liền nghĩ ra phản chế biện pháp của hắn. Dương Kiệt cùng Tôn Dũng hai người kia hắn tự nhiên đều biết, người trước là tiếng tăm lừng lẫy Dương Bình hầu phủ con trai trưởng, đoạn thời gian trước mới vừa bị Chu Kỳ Ngọc cho đòi gặp qua, xuất cung sau liền được trao tặng cẩm y liề vệ trấn phủ sứ việc cần làm, còn cố ý bỏ vào Vu Khiêm bên người giúp một tay, trọng dụng ý đơn giản không che giấu chút nào. Về phần Tôn Dũng, cái này xuất thân hàm y, Chu Kỳ Trấn vốn không nên biết hắn, nhưng là có một việc để cho Chu Kỳ Trấn ấn tượng rất sâu, chính là ở hắn ban đầu mới vừa hồi kinh thời điểm, vì Nam cung hộ vệ thống lĩnh một chuyện đã từng phát sinh qua tranh chấp. Cái này Tôn Dũng liền là đương thời người dự bị, thậm chí nếu như không phải cuối cùng hắn bị điều đến kỳ thủ vệ, Mạnh Tuấn chưa chắc là có thể như nguyện bắt được Nam cung thống lĩnh vị trí. Mặc dù chưa thấy qua người này, nhưng là sau đó Viên Bân nói với Chu Kỳ Trấn qua, người này từng ở ngõ là đánh một trận bên trong lập được công lớn, Đảo Mã Quan đánh một trận, hắn tử chiến không lùi, bằng vào 3.000 tàn binh, lực cự giã tiên mấy vạn nhân mã, thủ quan 3 ngày, vì Tử Kinh Quan điều động binh lực, tranh thủ đầy đủ thời gian. Sau cuộc chiến đánh giá thành tích, hắn bị Tình An Bá Phạm Quảng thưởng thức, bị điều vào kinh thành doanh, sau đó rất nhanh liền phải hoàng đế coi trọng, bị điều nhập kỳ thủ vệ nhậm hiệu ý, theo hầu ngự tiền. Nói không khoa trương, cái này Tôn Dũng là chân chân chính chính, hoàng đế một tay để bạt bên trên người tới. Người như vậy, hoàng đế đều nguyện ý thả ra bên người, xem ra lúc này là giận thật. Dương Kiệt cùng Tôn Dũng, hai người kia, một có bối cảnh, một có chiến công, hai tướng phối hợp, Chu Nghi cái này chỉ huy thiêm sự, mong muốn hoàn toàn nắm giữ Âu quân doanh, chỉ sợ là muốn khó càng thêm khó. Nhưng là, dưới tình huống này, Chu Kỳ Trấn lại không tốt nói lên cái gì phản bác ý kiến. Dù sao, hắn nói cấp cho Chu Nghi thăng quan, hoàng đế đáp ứng, nói muốn chuẩn bị thiết đấu quân doanh, hoàng đế cũng đáp ứng. Lại tiếp tục đưa yêu cầu vậy, mục đích liền lộ ra quá rõ ràng, không có tự làm mất mặt. Vì vậy, mặc dù biết Chu Kỳ Ngọc dụng ý, hắn còn chưa phải được không cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Chuyện này hoàng đế an bài rất là thỏa đáng." "Vậy là tốt rồi." Chu Kỳ Ngọc tựa hồ cũng rất là hài lòng, gật gật đầu, liền nói: "Nếu nên thưởng cũng thưởng, hôm nay liền đến đây chấm dứt, ngày mai diễn võ, trông chờ nhìn biểu hiện của mọi người." Dứt lời, ở chúng thần cung tiễn trong tiếng, thiên tử xoay người mà đi. Ngay sau đó, Chu Kỳ Trấn sắc mặt phức tạp nhìn Chu Nghi một cái, cũng đứng dậy rời đi. Chỉ bất quá, hắn không có chú ý tới chính là, từ mới vừa bắt đầu, dưới đáy một đám đại thần, nhất là các văn thần, sắc mặt liền cũng rất khó coi. Đợi đến tiên tử cùng thái thượng hoàng cũng khởi giá rời đi, chúng thần đứng dậy, các tự rời đi, rõ ràng cho thấy đều có ý riêng. Mặt trời rất nhanh nghiêng xuống dưới, nguyên bản đến lúc này, xuân săn liền kết thúc, nhưng là bởi vì còn có diễn võ, cho nên phải ở lâu một ngày. Bất quá, săn bắn xong, ngược lại không có việc gì, thiên tử cùng thái thượng hoàng trở về hành cung bên trong nghỉ ngơi, nam viện những địa phương khác, thời là đốt từng đoàn đống lửa. Một đám vân quý tử đệ nhóm ở tại bên ngoài cưỡi ngựa bắn cung tiêu khiển, không ít đại thần cũng ở đây lều bạt bên trong uống trà nói chuyện. Giờ phút này, thuộc về Vu Khiêm lều bạt bên trong, bóng người bốn người ngồi đối diện nhau, một trường trên bàn nhỏ, để trà xanh một bầu. Đã trễ thế này, cực khổ Dương Hầu, Du Minh, Phạm Đô Đốc tới một chuyến. Chắc tay, ngồi ở chủ vị Vu Khiêm hơi có mấy phần áy náy, trước tiên mở miệng. Không sai, ngồi ở đây lều bạt bên trong, trừ Vu Khiêm ra, ba người khác, một người là Sương Bình Hầu Dương Hồng, một người là Tình An Bá Phạm Quảng, người cuối cùng, thời là nội các thứ phụ Du Sĩ Duyệt. Thấy vậy chẳng huống, Du Sĩ Duyệt cùng Phạm Quảng ngược lại không có phản ứng gì, nhưng là Dương Hồng lại nói: "Vu thiếu bảo khách khí, vốn là không có gì chuyện, bổn hầu gần đây thể cốt tốt hơn chút nào, đại phu nói, phải nhiều đi một chút mới tốt." Vu Khiêm trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: "Dương Hầu thân thể có thể chuyển biến tốt, thực là đại minh chi phúc vậy, như vậy cố tận, nghĩ đến, mời không ít đại phu đi." Dương Hồng nói: "Vâng, mời không ít đại phu, nhắc tới, vẫn là phải cảm tạ bệ hạ long ân, sai phái thái y tự mình tới mở toa thuốc, còn đưa không ít thuốc bổ dược liệu tới, từ từ điều dưỡng, mới trở nên khá hơn không ít." Hàn Huyên đôi câu, Vu Khiêm cũng không nhiều dài dòng, liền bắt đầu hướng chính đề bên trên dẫn, mở miệng nói: "Bệ hạ long ân, đối Sương Bình hầu phủ, quả thật là tín trọng hết sức, Dương Hầu, không biết đối với chuyện hôm nay, ngươi có ý kiến gì không?" Lời này hỏi có chút rộng rãi, nhưng là, Dương Hồng tự nhiên biết, Vu Khiêm hỏi chính là ấu quân chuyện, trầm ngâm chốc lát, Dương Hồng nói: "Bệ hạ thiên tâm, không dám vọng đo, nhưng là, bệ hạ nếu hạ chiếu, muốn điền vào phủ quân tiền vệ, hơn nữa còn lựa chọn để bạn Chu tiểu công ra, tiểu nhi cùng Tôn tướng quân quản hạt đấu quân doanh, nghĩ đến, là thật tính toán, phải thật tốt đem ấu quân bị thiết đi ra, tốt phụ tá thái tử điện hạ thao tập võ chuyện." Lời nói này tương đương với chưa nói, Vu Khiêm không có được mình muốn câu trả lời, cao mày suy tư chốc lát, liền quyết định trực tiếp làm mở miệng đặt câu hỏi. "Vậy hạ miệng vàng lời ngọc, chuẩn bị thiết đấu quân một chuyện, tự nhiên đã thành định cục, cái này không thể nghi ngờ, tại nào đó muốn hỏi chính là liên quan tới điển vào phủ quân tiền vệ một chuyện, Dương Hầu nhưng có ý nghĩ gì?" Tựa hồ là sợ Dương Hồng tiếp tục cầm ở đánh chống lảng, suy nghĩ một chút, Vu Khiêm định liền rõ ràng nói: "Dương Hầu, lúc trước bệ hạ có lời muốn từ tuyên phủ Liêu Đông chờ chỗ chọn lựa có công quan quân tướng sĩ điền vào phủ quân tiền vệ, bây giờ quý phủ Dương Kiệt lại bị bổ nhiệm vì ấu quân doanh trấn phủ sứ, cho nên tại nào đó suy nghĩ không bằng dứt khoát để cho Dương Kiệt cùng Tôn Dũng hai người trước khi chia tay hướng biên cảnh chọn lựa đáng tin có công người sắp xếp ấu quân, như thế nào?" Chương 793, vậy hạ là đối. Chương 793, vậy hạ là đối. Ánh đến lay động trong, Dương Hồng cùng Phạm Quảng hai người đứng dậy cáo tử, nhưng là Du Sĩ Duyệt lại lưu lại đem hai người đưa đi. Vu Khiêm cùng Du Sĩ Duyệt lần nữa ngồi xuống, lúc này từ đầu tới đuôi cũng không lên tiếng Du Thứ Phụ Phương hỏi: "Đinh Lịch, ngươi muốn phái Dương gia hải tử kia cùng Tôn Dũng hai người đi tăng thêm phụ quân tiền vệ, đi chính là cần gì phải? Cần gì phải đem Dương Hồng cùng Phạm Quảng đặc biệt mời đi theo một chuyến đâu?" Du Minh nói sai rồi, không phải ta muốn, mà là thiên tử muốn phái bọn họ đi. Vu Khiêm lắc đầu một cái, khẽ nhíu mày, tựa hồ giống vậy có chút suy nghĩ không khoái. "Ta nghĩ, Dương Hầu sẽ không hiểu một điểm này, cho nên hôm nay ta mời Dương Hầu cùng Phạm Đô Đốc tới, thật ra là nghĩ xem bọn họ tại việc này bên trên thái độ, nhưng là vừa bạn. Vậy hạ phân công chuyện, dĩ nhiên là muốn tận tâm tận lực, có thể vì triều đình hiệu lực, cũng là tiểu nhi phúc phận, chỉ bất quá, Vu thiếu bảo hẳn là cũng biết, tiểu nhi tự có yếu ớt bệnh tật, viên phó biên cảnh buồn ba chật vật, làm cha làm mẹ, nếu là có thể, luôn là hy vọng hài tử thiếu bị chút khổ." Đây là Dương Hồng nguyên thoại, mặc dù lời chưa nói đấu, nhưng là từ chối khéo ý vị đã hết sức rõ ràng. Du Sĩ Duyệt cũng là người cơ mẫn, nghe Vu Khiêm nửa câu nói sau, lập tức liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, vì vậy mở miệng hỏi: "Là bởi vì hôm nay trên đài cao, Dương Hầu lên tiếng thay thành quốc công nói chuyện một chuyện?" Vu Khiêm gật gật đầu, nói: "Theo lý mà nói, bệ hạ nếu phong Dương Kiệt làm cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, bây giờ lại để cho hắn kiêm quản đấu quân doanh, coi là mười phần tín nhiệm Dương gia, ta không nên có nghi. nhưng hôm nay Sương Bình Hầu gây nên, quả thật làm cho người có chút ngoài ý muốn, cho nên ta cũng không thể không thử dò xét một phen, dù sao ban đầu chấn chỉnh quân chuẩn một chuyện. Lời đến đây, Vũ Thiếu Bảo thở dài, nâng ly trà lên nhấp một miếng, lại chưa nói tiếp. Nhưng là Du Sĩ Duyệt cũng hiểu được ý của hắn. Ban đầu Vũ Khiêm tra ra tuyên phủ xâm chiếm quân chuẩn tội trạng, Dương gia đứng núi chịu sào, Thiên Tử vì tỏ rõ triều đình chấn chỉnh quân chuẩn quyết tâm, nhịn đau muốn xử trí Sương Bình Hầu phủ. Khi đó toàn bộ Dương gia có thể nói bấp bênh, Dương Tuấn ở tù, Dương Năng bị cấm túc, Dương Hồng bản thân cũng triền miên dường bệnh, bị đoạt kinh doanh quyền to, tựa như đợi làm thịt cứu non. Mặc dù nói xong lời cuối cùng, Dương Hồng tuyệt địa phản kích, dùng lối đánh liều mạng, đem Linh Viễn Hầu Nhậm Lễ kéo xuống nước, thay hắn cản một kiếp, để cho Dương gia bình an qua hải. Nhưng rốt cuộc trong lúc này là kết làm mắc níu. Nguyên bản Vũ Khiêm không có hướng cái chỗ này nghĩ, nhưng là những ngày gần đây tới nay Dương gia gây nên, đích xác để cho hắn có chút xem không hiểu. Trước sớm Dương Hồng kia phần đấu trương, trong triều mơ hồ truyền lưu liền có tiếng rõ, hơn nữa có Du Sĩ Duyệt như vậy người bạn tốt ở bên trong các bên trong, cho nên kia phần tấu chương biết cái gì, Vũ Kiêm dĩ nhiên là biết. Vì vậy hắn cũng lẽ đương nhiên biết Dương Hồng bên trên kia phần tấu chương sau. Ngay sau đó Thiên Tử liền triệu kiến Dương Hồng hai cha con, sau đó phong thưởng Dương Kiệt để cho hắn làm cẩm y liễu vệ trấn phụ sứ. Sau đó phần này tấu chương liền bị vô thanh vô tức đè ép xuống, cái này một trước một sau, rất khó để cho Vũ Kiêm không nghĩ đến Dương Kiệt phong thưởng là Thiên Tử vì để cho Dương Hồng thu chiêm tháo trống, đừng dây dưa nữa ban đầu chuyện. Mà bây giờ Xuân Sân săn bắn bên trên, Dương Hồng nhắc lại chuyện này, nghiễm nhiên là nên vì Chu Dũng chính danh, lại một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng, liền càng làm cho Vu Khiêm kỳ quái. Trong lúc này mấu chốt nhất một chút chính là, Dương Hồng rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Nếu như nói là muốn bồi thường, như vậy, Thiên Tử trước cấp Dương Kiệt cầm ý để vệ trấn phụ sứ, bây giờ lại để cho hắn kiêm quản đấu quân doanh, có thể nói là vinh sủng cực kỳ. Càng không được nói, ban đầu chuyện vốn là Dương gia bản thân gây họa chuyện, nếu không phải bọn họ ở tuyên phủ làm sảng làm bậy, Thiên Tử muốn chấn chỉnh quân chuẩn, cũng không thể nào đưa mắt nhìn sang Dương gia. Nghe Vu Khiêm vậy, Du Sĩ Duyệt cũng trầm ngâm mở miệng nói. Nói như thế, Sương Bình Hầu mới vừa cử động, thật là có chút kỳ quái. Thiên Tử để cho Dương Kiệt cùng Tôn Dũng hai người tiến vào hấu quân doanh, không thể nghi ngờ, chính là vì giá không trung nghi. Để cho binh bộ tăng thêm phủ quân tiền vệ, tự nhiên cũng là cái này dụng ý. Vu Khiêm mặc dù thường xuyên cùng Thiên Tử chống đỡ đến, nhưng là một số thời khác, Du Sĩ Duyệt không thừa nhận cũng không được. Vu Khiêm đối với Thiên Tử ý tưởng, còn có thể tính toán rất đến nơi, chẳng qua là cái này đánh bướng mình, có lúc giả vờ không biết, không chịu dựa theo làm mà thôi. Cho nên, để cho Dương Kiệt cùng Tôn Dũng hai người phụ trách đi biên cảnh tuyển người, chắc cũng là Thiên Tử dụng ý không sai. Từ góc độ này mà nói, cái này kỳ thực cũng là một lần ân điển. Dương Hồng ở Tuyên phủ trấn thủ nhiều năm, nói là đại bản doanh của hắn chút nào không quá đáng, có thể nói, Tuyên phủ bây giờ quan quân, đại đa số đều là Dương Hồng một tay dạy ra. Để cho Dương Kiệt tiến về Tuyên phủ chọn lựa quan quân, xung nhập phủ quân tiền vệ, trừ tài sản trong sạch, trung thành triều đình ra, tất nhiên cũng chọn chính là Dương gia dùng thuận tay người. Kể từ đó, có thể để cho Dương Kiệt ở cấm quân bên trong, nhanh chóng đứng vững gót chân. Phải biết, tựa như Dương Hồng, Phạm Quảng như vậy tân tấn huân quý, thiếu nhất trên thực tế chính là ở kinh doanh cùng cấm quân bên trong giao thiệp. Huân quý thế gia, truyền thừa mấy đời, kia một đời không phải có đại lượng con em tiến vào trong quân, mặc dù đến cuối cùng có thể lưu lại không nhiều, cơ bản đều bị chuyển điều đi ra ngoài, nhưng là, một đời người, ở kinh doanh cùng cấm quân bên trong, lưu lại rắc rối phức tạp giao thiệp quan hệ, đây chính là nền tảng. Dĩ nhiên, có triều đình thể chế ở trên, phủ bộ lẫn nhau kiềm chế, tự tiện điều động quân đội loại chuyện như vậy, dù là lại phức tạp giao thiệp quan hệ cũng làm không được, nhưng chuyện lớn không làm được, ví dụ như lẫn nhau đề huề, tạo thuận lợi loại chuyện nhỏ này, cũng là có thể. Xem xét lại Dương gia, tuy có tư bị, nhưng lâu dài trấn thủ biên tắc, trong kinh cũng chỉ có Dương Kiệt như vậy người thiếu niên coi chừng, kinh doanh giao thiệp thế lực toàn tại bên ngoài, vừa về tới trong kinh, là được người điếc người mù. Phải biết, kinh thành cái này địa giới, quả cấp đưa đón cũng không dễ dàng. Mạnh như thành quốc công phủ, mấy đời truyền thừa, một khi suy tàn, không chỉ có khắp nơi đục tường, ngay cả điển sản cửa hàng cũng bị người đoạt chiếm, không tìm được địa phương nói rõ lý lẽ đi. Dương gia loại này tân tấn huân quý, mặc dù rơi không tới loại trình độ này, nhưng là muốn chống đỡ một lớn như thế hầu phủ, đủ loại sự vụ, các nơi quả cấp đưa đón thu xếp, không có quan hệ mạng giao thiệp, nhưng cũng là khó xử vô cùng. Nếu như nói liền coi chừng nhà mình tước vị sinh hoạt, không sợ người khác chê cười hàn toan vậy thì thôi. Nhưng nếu như muốn ở kinh thành bên trong phát triển, đứng vững gót chân, duy trì được hầu phủ thể diện, như vậy, hoặc là từ từ mài tư lịch, dựa vào thời gian góp nhặt từng ngày, hoặc là cũng chỉ có thể đầu nhập lão bài thế gia, giống như Linh Viễn Hầu Nhậm Lễ vậy. Nhưng là được lòng người thế lực, sẽ phải bị người điều khiển, Nhậm Hầu gia chiến công chống chết. Nhưng bây giờ, cho nên trên thực tế, lần này phái Dương Kiệt ra kinh, chính là một lần cơ hội tốt. Cái gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa, kinh thành huân quy trong vòng đầu, đại gia cũng ôm thế tập sắc oán, lớn nhỏ đều là cái Diêm Vương. Cũng không đồng dạng chính là, tay người ta dưới đáy có tiểu quỷ, nhưng Dương gia loại này tân tấn huân quý lại không có. Trước thời điểm, Dương Hồng mặc dù chấp trưởng kinh doanh, nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn, hơn nữa, kinh doanh địa vị đặc thù, Dương Hồng cũng không dám quá mức phát triển thân tín của mình, không phải bị người tấu lên một bản tội, cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng là, lần này tăng thêm phủ quân tiền vệ, liền xem như các nơi cùng nhau, nhưng rơi vào tuyên phủ, ít nhất cũng phải chọn đi vào 2-3 ngàn người. Những người này đều đến kinh sứ đến, cho dù là có một nửa tiến cấm quân bên trong, như vậy, đối với Dương gia mà nói, đều là lợi ích to lớn. Chỉ có như vậy cơ hội, Dương Hồng lại từ chối khéo. Du Sĩ Duyệt cùng Vu Khiêm ngồi đối diện nhau, hai người yên lặng chốc lát, bọn họ đồng loạt nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không ai đâm thủng. Cho đến chỉ chốc lát sau, Du Sĩ Duyệt thở dài, mới nói: "Đinh Lịch, ngươi nói có thể hay không, Dương gia cũng muốn dựa vào thành quốc công phủ. Đem chuyện này cũng liên hệ tới, rất dễ dàng là có thể phát hiện, Dương Hồng gây nên, cũng không thể rời bỏ thành quốc công phủ. Từ mới bắt đầu đấu lên, cho tới bây giờ đang tuyển chọn đấu quân một chuyện bên trên chậm chạp khước từ, cũng cùng thành quốc công phủ thoát không ra quan hệ. Cho nên, đây là lớn nhất có thể. Có khả năng này, bất quá, cũng có thể không phải." Đối với một điểm này, Vu Khiêm tựa hồ cũng có chút không nắm chắc, trong lời nói, chính mình cũng có chút mâu thuẫn. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, Sương Bình Hầu đích xác ở giữ gìn thành quốc công phủ, bảo là muốn leo lên, cũng có thể, hoặc là càng nói chuẩn xác, là nghĩ tặng than ngày tuyết, nhu cầu liên thủ, cũng chưa biết chừng. Dù sao, thành quốc công phủ cây lớn dễ sâu, nếu có thể phục tước, Dương gia đối thành quốc công phủ có này cứu trợ tri ân, Chu Nghi chắc chắn sẽ bánh ít đi bánh quy lại, Dương gia tự nhiên cũng có thể ở kinh thành đứng vững gót chân. Nhưng là, nếu là như vậy vậy, Dương Hồng cũng có thể cầm ấu quân doanh tới cùng Chu Nghi giao dịch, chỉ cần hắn có thể lấy được Chu Nghi tín nhiệm chính là, bây giờ hắn loại thái độ này, ngược lại càng giống là. Lời này, hiển nhiên Vu Khiêm cũng nói có chút do dự, vì vậy, Du Sĩ Duyệt tiếp lời nói. Độc thiện kỳ thân. Vu Khiêm gật gật đầu, chân mày bạn, không có tiếp tục nói hết. Du Sĩ Duyệt cũng không có tiếp tục nói chuyện, vì vậy, trong lều liền vì vậy trầm mặt xuống. Một lát sau, Du Sĩ Duyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hỏi. Đinh Lịch, tính toán lòng người lập trường, cái này cũng không giống ngươi a. Nhiều năm hảo hữu, hắn sao lại không hiểu rõ Vu Khiêm tính khí bản tính. Cầm đang vì công, một lòng vì nước, là đối Vu Khiêm thỏa đáng nhất hình dung. Thường ngày thời điểm, Vu Khiêm mặc dù thân ở triều cục bên trong, lại từ trước đến giờ đối với đứng đội loại chuyện như vậy, cũng không nóng lòng, thậm chí mơ hồ có chút bài xích. An ngay nói thật, lấy hắn cái này tính cách, vốn nên ở thị lang vị trí đợi thật nhiều năm, đợi đến góc cạnh bị mài đến sắp xỉ, mới có cơ hội đủ một đủ thất khanh vị trí. Có thể lên ngày cấp cơ hội, để cho hắn nhảy vọt qua cái này bước, lên như diều gặp gió, đó cũng là hắn duyên phận. Đến thất khanh mức, bọn họ bản thân liền là nhất phái, chỉ có người khác leo lên bọn họ người, lại không có bọn họ cần đứng đội thời điểm. Tự nhiên, Vu Khiêm cũng liền càng không cần đi làm cái gì đứng đội, trận doanh một bộ này. Thường ngày trong, hai người mặc dù tương giao, nhưng là trên thực tế, đối với nội các bên trong phức tạp đấu tranh, dù là Du Sĩ Duyệt còn muốn hỏi Vu Khiêm, cũng sẽ không mở miệng, bởi vì hắn biết, hỏi cũng là hỏi vô ích. Hắn chỉ cần mở miệng, nhất định sẽ lấy được Vu Thiếu Bảo một phen đứng nghiêm nói, hành chính sự, đi chính đạo tư tưởng giáo dục. Nhưng là lúc này, bọn họ vậy mà thảo luận thời gian dài như vậy, Dương gia rốt cuộc mong muốn ở trong triều như thế nào đứng đội vấn đề, không thể bảo là không phải một cái to lớn ngoài ý muốn. Nghe thấy lời ấy, Vu Khiêm đầu tiên là sững sờ, chợt lại cười khổ một tiếng, nói: "Thân tại triều đình, lại làm sao có thể thật không nói lập trường đâu." Lời này nói không sai, nhưng là hiển nhiên không thể thuyết phục Du Thứ Phụ, hắn nhấp một ngụm trà, lại hỏi: "Kia vậy là cái gì, để cho Đinh Lịch ngươi bắt đầu đem việc này nói ra miệng đâu?" Lều bạc bên trong lại trầm mặt lại. Câu trả lời, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng mơ hồ hiểu. Loại chủ đề này, cũng chỉ có hai người bọn họ loại này nhiều năm tương giao quan hệ mới có thể thoáng nói tới. Bằng không, trên quan trường, tùy tiện hỏi lời như vậy, nhưng là muốn đắc tội với người. Hồi lâu đi qua, Vu Khiêm xem lay động ánh đến, ánh mắt phức tạp, than nhẹ một tiếng, cũng không biết là ở nói với Du Sĩ Duyệt, hay là đang lẩm bẩm lầu bầu, nói: ấu quân a." Mặc dù chỉ là đơn giản mấy chữ, nhưng là này bên trong bao hàm ý vị lại rất phức tạp. Du Sĩ Duyệt vì vậy liền hiểu, hắn suy đoán cùng Vu Khiêm trô lo âu là nhất trí. Chỉ hơi trầm âm, Du Thứ Phụ khẩu khí cũng có chút phức tạp, nói: "Ấu quân chi thiết vốn là vì Đông Cung giáo tập võ chuyện chi dụng, bây giờ đích xác quá sớm chút. Lời nói cũng chỉ có thể nói đến đây. Cho dù cái chỗ này chỉ có hai người bọn họ, cho dù bọn họ là bạn tốt nhiều năm, nhưng là xuống chút nữa nói liền phạm vào kỵ uy. Có thể coi là không nói, nhưng là có mấy lời hai người cũng là đều biết. Ấu quân bất luận nhân số ít hơn nữa cũng chiếm một quân chữ. Phủ quân tiền vệ ấu quân doanh biên chế 2.000 người, so sánh với toàn bộ cấm quân mà nói, dĩ nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nó lại có cái khác thượng trực vệ không có được thuộc tính đặc biệt. Tức ấu quân doanh trừ nghe theo thiên tử thủ chiếu điều phái ra, cũng tuân thái tử sắc lệnh. Cái này kỳ thực bản dễ hiểu, Đông Cung kỳ thực chính là một phiên bản thu nhỏ triều đình, vì để cho thái tử học tập xử lý như thế nào quốc gia chuyện lớn mà thiết. Ấu quân doanh địa vị thì tương đương với cung đình cấm quân, mặc dù thuộc về thượng trực vệ, nhưng là thái tử cũng có điều động quyền lực. Nhưng mấu chốt của vấn đề ngay tại ở thái tử bây giờ quá nhỏ, liền xem như cần giáo tập võ chuyện, bây giờ thái tử cũng không dùng được. Nhưng chính là dưới tình huống này, thái thượng hoàng lại kiên trì nên vì Đông Cung chuẩn bị thiết ấu quân, cái này ý trong đó thật để cho người không dám ngẫm nghĩ. Lời đến đây, Du Sĩ Duyệt cũng hiểu được vì sao luôn luôn không thích đặng tranh Vu Khiêm, hôm nay cũng thái độ khác thường, bắt đầu chăm chú suy tư lên Dương Bình Hầu phủ lập trường. Bởi vì Dương Hồng lập trường đại biểu Dương Kiệt lập trường, ấu quân doanh đã có một chu nghi, nếu như nói Dương Kiệt lập trường cũng đung đưa không ngừng như vậy, chi này lực lượng liền rất có thể sẽ thành làm một cái ẩn dấu nguy hiểm. Đây cũng chính là Vu Khiêm nói, thân tại triều đình, rất nhiều lúc không thể nào không nói lập trường, liên quan đến xã tắc chuyện lớn, nhất định phải nói. Nhưng là hiển nhiên, hôm nay kết quả cũng không được như ý muốn. Lâu dài yên lặng đi qua, Vu Khiêm sắc mặt có chút nặng nề, hắn vẫn vậy nhìn lay động ánh đến, nhẹ giọng nói: "Du Minh, bệ hạ là đối. Xem ra đi qua mấy ngày nay, đích thật là tại nào đó quá mức ngây thơ." Nói lời nói này lúc, Vu Khiêm trên mặt hiếm thấy thoáng qua một tia tự giễu. Du Sĩ Duyệt không hỏi, Vu Khiêm chỉ Thiên Tử là đối nói là cái gì? Trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy Thiên Tử cùng Vu Khiêm quan hệ, giữa bọn họ, tất nhiên có rất nhiều không người biết đến tấu đối. Dù là quan hệ khá hơn nữa, nhưng là không nên nghe ngóng không nghe ngóng, đây là trong quan trường nguyên tắc. Nhưng là, xem Vu Khiêm hơi lộ ra tịch mịch dáng vẻ, Du Sĩ Duyệt trầm ngâm chốc lát, hay là nói: "Đinh Lịch, triều đình chuyện, nói vậy bệ hạ tự có sắp xếp." Ấu Quân chi thiết, bệ hạ đã ứng, vậy liền nên vô ngại, người ta hay là tốt dễ làm việc là được. Chương 794, đê hèn thủ đoạn. Chương 794, đê hèn thủ đoạn. Một đêm này, ôm tâm tư người, tự nhiên không chỉ Vu Khiêm đám người. Một chỗ khác lều bạc bên trong, Chu Nghi đứng chắp tay, ở trước mặt của hắn, hơi con một giáp bị chỉnh tề để. Bên ngoài là từng trận cười đùa tiếng, nhưng là, bên trong trướng lại hoàn toàn yên tĩnh, Chu Nghi cứ như vậy yên lặng đứng, tựa hồ đang đợi cái gì. Không biết qua bao lâu, bên ngoài tiếng huyên náo dần dần lắng lại, bên ngoài trướng chuyển tới một trận đi lại thanh âm. Sau đó, gió mát đi vào, nói: "Công tử, Nguyễn công công tới trước, nói thái thượng hoàng cho đòi ngài gặp mặt." Rốt cuộc đã tới. Chu Nghi ánh mắt từ trước mặt hơi cong một giáp bên trên rời đi, xoay người nhìn gió mát, nhưng cũng không đội vã chuyển động bước chân, mà là nhìn một cái bên ngoài, hỏi: "Bây giờ giờ gì?" Làm một đạt chuẩn tiếp thân tùy tùng, gió mát chỗ tốt lớn nhất chính là không hiếu kỳ, nghe câu hỏi, hắn không có chút do dự nào, liền đáp: "Trở về công tử, giờ tuất sơ khắc." "Giờ tuất?" Chu Nghi nhẹ nhàng lặp lại một cái, thanh âm chợt trở nên cực kỳ nhạt, cho dù là đứng ở trước mặt hắn gió mát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được. "Vị này tiểu công gia nói đúng lắm." Bị hai trọng chuông. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng là trong đó mang theo ý giễu cợt, lại không che giấu chút nào. Vì vậy, gió mát túi đầu, cũng không nói lời nào. Hắn dĩ nhiên hiểu, Chu Nghi nói là có ý gì. Hôm nay ở trên đài cao, Chu Nghi đã nói đến cái đó mức, có ở đây không biết chân chính nội tình trong mắt người, không thể nghi ngờ là ở thay thái thượng hoàng sân ga, ác tiên tử. Dưới tình huống này, thành quốc công phủ biểu trung thành, thái thượng hoàng liền không thể cũng không thể nào không có chút nào bày tỏ. Cho nên, triệu kiến là tất nhiên, hơn nữa, sẽ không trễ qua hôm nay, chỉ có như vậy, trên triều đình, loại này không thể phá vỡ quan hệ, mới có thể chân chính đặt vững. Đây chính là Chu Nghi một mực tại lều bạt làm bên trong chờ nguyên nhân. Nhưng là, không thể không nói, thái thượng hoàng hay là thiếu mấy phần đảm khí. Dù sao, có Chu Nghi kia lời nói, sau thành quốc công phủ trên triều đình lên tiếng cùng tỏ thái độ, rất nhiều lúc liền đại biểu thái thượng hoàng. Hoặc là, thái thượng hoàng không thấy Chu Nghi, phủi sạch quan hệ, hoặc là, liền triệu kiến Chu Nghi, hướng triều đình tỏ rõ, thành quốc công phủ chính là nam cung người. Mà trên thực tế, hôm nay thái thượng hoàng ở trên đài cao gây nên, đã rõ ràng cho thấy, hắn phải đem thành quốc công phủ thu tới tay hạ thái độ. Nhưng dưới tình huống này, thái thượng hoàng còn đem triệu kiến canh giờ kéo cho tới bây giờ, nói rõ hắn không nghĩ quá gióng trống thua chiêng. Nói trắng ra, hắn vừa muốn cho các đại thần biết thành quốc công phủ là người của hắn, một bên vừa sợ các đại thần nhờ vào đó vạch tội hắn can dự triều chính, mới kéo cho tới bây giờ. Phải biết, nơi này là Nam huyện, cũng không phải là hoàng cung đại nội, nhiều người phức tạp, Chu Nghi chỉ cần đi gặp thái thượng hoàng, vậy khẳng định chính là không gặp được. Ở nơi này trời tối người yên thời điểm triệu kiến, nói một câu bị thai trùng trùng, ngược lại sắc đáng. Cung kính con người, gió mát không nói gì, nhưng là Chu Nghi lại biết hắn nghe hiểu. Như vậy, liền có thể động thân. Vì vậy, hắn cười một tiếng, nói: "Đi, đi gặp thái thượng hoàng." Hành cung bên trong, Chu Kỳ Ngọc tựa vào trên giường, cầm trong tay một quyển tư trị thông giám, câu được câu không xem. Dưới đây đứng người chăn áo hoa phục, không là người khác, chính là đồng xưởng đế đốc Tư Lương. Hoàng gia, cứ như vậy nhiều, sau khi nói xong, tiểu công gia liền theo Nguyễn công công đi gặp thái thượng hoàng. Gác lại sách trong tay cuốn, Chu Kỳ Ngọc có chút hăng hái nhìn một cái đối diện đèn đuốc sáng trưng thái thượng hoàng chỗ ở, nói: "Hắn ngược lại cái người cẩn thận." Không nghi ngờ chút nào, Chu Nghi nói lời nói này, chính là ở hướng hắn tỏ thái độ. Mặc dù nói, liên quan tới Âu Quân chi thiết, vốn là Chu Kỳ Ngọc cấp hắn thụ ý, nhưng là, một số thời khắc, cái gọi là lời đồn đại mánh như hổ. Chu Kỳ Ngọc dĩ nhiên là biết Chu Nghi thân phận, nhưng ngoài triều người cũng không biết, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này, cũng đã có không ít đại thần ngồi không yên. Bên ngoài còn có cái gì động tĩnh sao? Vẫn là câu nói kia, người Nam huyện nhiều nhãn tạm, trong này nhãn tuyến nhiều nhất, dĩ nhiên là thư công công Đông Sưởng. Cho nên, có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều là rõ ràng. Nghe Thiên Tử câu hỏi, Thư Lương liền gấp rút nói: "Trở về hoàng gia, trừ tiểu công gia bên kia, chạm vạng tối Vu Thiếu Bảo mời Du Thứ Phụ, Sương Bình Hầu, Tinh An Bá ba người tiểu tọa." Phòng ngoài nghe, giống như là Vu Thiếu Bảo nghị phái Dương Kiệt cùng Tôn Dũng hai vị tướng quân, đi trước biên cảnh chủ trì chọn lựa nhân tuyển, điền vào phủ quân tiền vệ. Bất quá, bị Sương Bình Hầu từ chối khéo, nói là Dương Thế Tử thể cốt yếu, không qua nổi lặn lội 43. Cự. Chu Kỳ Ngọc hơi kinh ngạc, bất quá, suy nghĩ một chút Dương Kiệt thân thể, cũng là bình thường trở lại. Khác với Vu Kiêm chính là, hắn biết rõ Dương Kiệt lập trường, cũng phi thường rõ ràng, Dương Hồng tại sao phải giúp Chu Nghi. Hơn nữa, mặc dù hắn cùng Dương Kiệt mặt đối mặt giao thiệp với chỉ có một lần, nhưng là thông qua Chu Nghi cùng Thư Lương đám người phản hồi, hơn nữa lần đó tấu đối, để cho Chu Kỳ Ngọc đối người thiếu niên này còn tính là biết sơ lược. Dương Kiệt là một người thông minh, mặc dù trong tính cách có chút vừa chính vừa tà, nhưng là đó bất quá là bởi vì hắn thở nhỏ bị một người ném ở kinh thành, hàng năm như đi trên băng mỏng đã thành thói quen mà thôi. Về phần Dương Kiệt lập trường của mình, hay là rất kiên định. Mà bây giờ Dương phủ nói không khoa trương, Dương Kiệt có thể làm hơn phân nửa chủ, ngược lại thì Dương Hồng tại trải qua trước sóng gió sau, đối với mình đứa con trai này ý kiến thường thường nhiều hơn tiếp thu, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Hồng sở dĩ sẽ tự tuyệt chuyện này, liền đơn thuần chính là lo lắng Dương Kiệt thân thể mà thôi. Dĩ nhiên, Ở không rõ ràng lắm Dương Kiệt phân lượng cùng với cái này sau lưng các loại thời điểm, Dương Hồng có chút cử động, đích xác để cho người nghi ngờ. Bất quá, để cho Chu Kỳ Ngọc càng thêm để ý chính là, ngươi nói là Vũ Thiếu Bảo cố ý mời Dương Hầu cùng Phạm Đô Đốc đi qua, liền hỏi chuyện này.
Vâng.
Thư Lương gật gật đầu, nói, Sương Bình Hầu cùng Tịnh An Bá rời đi về sau, Vũ Thiếu Bảo cùng Thứ Phụ Đại Nhân còn mật đàm gần nửa canh giờ, chỉ bất quá, ở đưa Dương Hầu lúc ra cửa, Thứ Phụ Đại Nhân lui tả hữu, để cho tâm phúc của mình tại bên ngoài coi chừng, cho nên không biết đã nói những gì. Sau đó, Thứ Phụ Đại Nhân đi ra lúc, chúng tiểu nhân nhìn, tựa hồ là sắc mặt không dễ nhìn lắm, cũng không biết có phải hay không cùng Vũ Thiếu Bảo xảy ra tranh chấp.
Tranh chấp?
Chu Kỳ Ngọc lắc đầu một cái, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cười cười nói,
kia cũng không đến nỗi.
Chẳng biết tại sao, Thư Lương chợt cảm giác thiên tử tâm tình tựa hồ một cái biến khá hơn, chỉ chốc lát sau, thiên tử nét cười hơi thu, thở dài nói, Chu Nghi chuyện lần này làm khá lắm, vốn nên thưởng hắn chút gì, nhưng hôm nay, người quay đầu đem lời của chấm mang cho hắn, liền nói, Thành Quốc công phủ đàn thư thiết quán, sẽ không lâu thả ở trong cung, để cho hắn không nên gấp gáp. Cái này vừa nói, Thư Lương trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, chắp tay nói, hoàng gia minh giám, chỉ sợ ở tiểu công gia trong lòng, cái gì ban thưởng, cũng không sánh bằng được hoàng gia một câu nói này. Làm vì số không nhiều rõ ràng Chu Nghi thân phận người, Thư Lương đối với thiên tử lần này thủ đoạn, đã bội phục đến đầu giảm xuống đất. Mặc dù nói, nếu bàn về triều cục triều chính chuyện, Thư Công Công có thể cũng không rất quen, nhưng là, đối với âm mưu quỷ kế, tính toán lòng người chuyện như vậy, hắn lại am hiểu vô cùng. Đều nói thánh tâm khó lường, nhưng là, đem cả sự kiện nhìn từ đầu tới đuôi, Thư Công Công cũng coi là mò tới điểm quan thiếu. Đối với Thái Thượng Hoàng, kỳ thực thiên tử xử trí như thế nào, cũng rất phiền toái. Nói cho cùng, trừ danh phận vấn đề, còn có chính là, Thái Thượng Hoàng bây giờ tránh cư Nam Cung, mặc dù âm thầm trò mờ ám không ngừng, nhưng là, dù sao tuân thủ ban đầu cam kết, nhường ngôi đại vị, không dự triều chính. Có điều này ở, thiên tử sẽ rất khó động Thái Thượng Hoàng. Nhưng hôm nay chàng này xuân săn, bởi vì Thành Quốc công phủ vị này tiểu công gia, buông tha cho cầm lại tước vị cơ hội, dứt khoát quyết nhiên vì Thái Thượng Hoàng sân ga, cũng vì Đông Cung nhu cầu lợi ích hành vi, lại làm cho Thái Thượng Hoàng không thể không bộc lộ ra bản thân chân thực ý đồ. Trên thực tế, coi như cho đến Thái Thượng Hoàng dùng ngôn ngữ tế đoái thiên tử, muốn hậu thượng xuân săn rút ra được đầu trù người thời điểm, cũng còn tính là một thoái vị Thái Thượng Hoàng có thể làm chuyện. Nhưng là, làm Chu Nghi nhảy ra, một phen hùng hồn phát biểu biểu trung tâm, sau đó đem đề tài dẫn hướng Đông Cung sau, Thái Thượng Hoàng liền gặp phải một lựa chọn khó đôi đường. Một là im lặng không lên tiếng, sau đó đem việc này bỏ qua cho, hai là bản thân đứng ra mượn nước đẩy thuyền, nhắc lại chuẩn bị thiết đấu quân chuyện. Sự thật chứng minh, Thái Thượng Hoàng chọn chính là người sau. Cho nên trên thực tế, ấu quân chính là một mồi. Một, để cho Thái Thượng Hoàng ở văn võ quần thần trước mặt, hoàn toàn bại lộ bản thân tham dự chính trị ý đồ mồi. Phải nói, thời cơ này tương đương khó tìm. Thái Thượng Hoàng không đốc, từ hắn sau khi vào kinh, đối nhường ngôi đại điện, cùng với các mọi chuyện phối hợp độ, cũng có thể thấy được, ở Dĩ Bắc một năm, vị này Thái Thượng Hoàng lớn lên rất nhiều. Nhắc tới, cái này hoặc giả còn cùng Thư Lương ở Tuyên Phủ gây nên có liên quan, một lần kia trò khơi hải, triệt triệt để cho vị này Thái Thượng Hoàng nhận thức được tình cảnh của mình. Cho nên, mong muốn để cho chính hắn kéo xuống tầng kia an cư Nam Cung mặt giả, liền phải ném ra một đủ có sức dụ dỗ mồi. Đông Cung Âu Quân, đã có thể lấy lôi kéo hơn quý, lại có thể bảo vệ Thái Tử, nói không chừng còn có thể. Đối với Thái Thượng Hoàng mà nói, có thể nói là một hấp dẫn cực lớn. Nhưng là, cũng vừa đúng bởi vì nó như vậy mấu chốt, cho nên, cái này mồi muốn ném ra đi, lại không thể thật bị cắn đi. Vì vậy, liền có Chu Tiểu Công ra một phen thiết huyết trung thành. Thư Lương tin tưởng, này lần về sau, Chu Nghi liền sẽ thành Thái Thượng Hoàng chân chính tâm phúc, bất kể trước hắn bị qua như thế nào hoài nghi, đều sẽ bị triệt để bỏ đi. Cùng lúc đó, làm trên triều đình, kế nhiệm lễ sau cái thứ hai to gan trắng trợn tỏ rõ bản thân đứng Nam Cung lập trường thần tử, hắn sau ở Thái Thượng Hoàng một đảng trong địa vị, cũng ắt sẽ liên tục tăng lên, thành là nhất có quyền phát biểu người một trong. Quan trọng hơn chính là, Chu Nghi trên triều đình, kỳ thực biến tướng trở thành Thái Thượng Hoàng người đại diện. Tầng này thân phận, đối với thiên tử mà nói, xa so với cái khác muốn trọng yếu hơn. Dĩ nhiên, chỗ xấu cũng có. Giống như Dương Hồng bị thử dò xét vậy, Chu Nghi làm Thái Thượng Hoàng can dự triều chính công cụ ngày sau trên triều đình bị chỉ trích, tất nhiên không phải ít. Bất quá, Thư Lương tin tưởng, hóa giải những thứ này đối với thiên tử mà nói, không là việc khó. Được rồi, ngươi lui ra đi, hành sự cẩn thận. Nhìn ra được, thiên tử tâm tình cũng không tệ lắm, nghe xong bẩm báo, vung tay lên, liền để cho Thư Lương lui ra. Bất quá, vừa lúc đó, nguyên bản canh giữ ở phòng ngoài Hoài Ân lại nhẹ nhàng đi vào, tại cửa ra vào đứng. Thấy vậy chẳng uống, Chu Kỳ Ngọc hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngắt tay, nói: "Xảy ra chuyện gì?" Vì vậy, Hoài Ân liền biết gian trong đã nói sắp xỉ, bước nhanh đi lên phía trước, nói: "Hoàng gia, mới vừa truyền tới tin tức, không biết nơi nào xảy ra chuyện không may, bây giờ hẳn mấy cái trong doanh chứng người, cũng thượng thổ hạ tả."
"Cái gì?"
Chu Kỳ Ngọc nhất thời nhíu chân mày, sinh lòng tức giận. Bất quá cũng chỉ là chốc lát, hắn liền bình tĩnh lại, xuân săn nghi điện, thật sớm liền truyền xuống dưới. Hồ Minh là cái người cẩn thận, mặc dù ăn uống là Quang Lộc tự tới phụ trách, nhưng là, hắn không thể nào không trang nghiệm một phen. Cho nên, nếu như nói xảy ra vấn đề, đó nhất định là có người cố ý bỏ thuốc. Đều có người nào bị bệnh. Chỉ hơi trầm âm, Chu Kỳ Ngọc tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi.
Vì vậy, Hoài Ân đáp. Phần lớn là tứ di chư khiến doanh địa, ngay trong bọn họ có ít người, ăn không quen Quang Lộc tự cấm nước, cho nên bản thân mang thức ăn, trong đó nghiêm trọng nhất, là ngõa lạt sứ đoàn bên kia. Quả nhiên là như vậy. Chu Kỳ Ngọc hé mắt, trong lòng ước chừng liền rõ ràng. Cái này bộ đô, ngược lại co được giãn được, vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này tới tránh thoát tỷ võ, xem ra hắn là nghĩ rõ. Cha, để cho Cẩm Y Lệ vệ mang theo Thái Y Lệ, kêu lên đại lý tự cùng nhau, thật tốt cha một chút chuyện này. Trầm ngâm chốc lát, Chu Kỳ Ngọc mở miệng phân phó nói, bất luận như thế nào, ở Đại Minh địa giới bên trên, ra loại chuyện như vậy, thái độ của triều đình là nhất định phải. Vâng. Hoài Ân ứng tiếng, nhưng là lại không có lui ra, mà là chủ trừ chốc lát, tiếp tục hỏi. Hoàng gia, kia ngày mai diễn võ. Ai cũng biết, Xuân Săn diễn võ màn chính là Bột Đô cùng A Tốc tỷ thí, kết quả bây giờ náo động lên một đám chuyện như vậy. Chu Kỳ Ngọc trầm mặc một chút, hỏi, tướng quân A Tốc bên kia thế nào? Hoài Ân liền nói, hoàng gia, bên kia ngược lại không có việc gì, hết thảy bình thường. Đã như vậy, ngày mai diễn võ chiếu thường tiến hành. Cười lạnh một tiếng, Chu Kỳ Ngọc nói, nghĩ giả bộ bệnh tới tránh thoát tỷ võ, loại thủ đoạn này không khỏi vậy. Vừa dứt lời, bên ngoài trận chuyển tới một trận huyên náo tiếng, chọc cho Chu Kỳ Ngọc một trận cao mày. Còn chưa chờ hắn đuổi người đi ra ngoài dò rõ tình huống, phòng ngoài liền có nội thị đi vào bẩm báo, nói, bệ hạ, ngõ là sứ đoàn sứ thần mang theo mấy cái khác phiên bang sứ tiết, nói là ở quan tây bảy vệ trong doanh địa phát hiện để cho người tiêu chảy thuốc, bây giờ đang tại bên ngoài náo, nói muốn tìm bệ hạ muốn câu trả lời. Cái gì? Lần này Chu Kỳ Ngọc sắc mặt coi như là chìm xuống, thật sự là hắn không nghĩ tới cái này bộ đồ như vậy quỷ kế đa đoan, cái này trả đũa thủ đoạn chơi ngược lại lô hỏa thuần thanh. Tình huống như vậy, Chu Kỳ Ngọc tự nhiên cũng không thể không thấy, chỉ đành phải phân phó nói, gọi bọn họ đi vào. Vì vậy cũng không lâu lắm, mấy cái mặc các loại bảo phục nhưng là đều là một bộ mặt mũi xanh xao sứ tiết liền tiến trong điện. Bất quá cầm đầu ngược lại không phải là bộ đồ, mà là trước kia cùng Đại Minh một mực giao thiệp với Nạ Phà Cụ. Hành lễ sau, vị này am hiểu ngoại giao Mông Cổ quý tộc liền nói, đại hoàng đế bệ hạ, Nạ Phà Cụ đại biểu thái sư cùng ngài Bột Đô thỉnh cầu ngài trừng trị vì thắng được diễn võ, dùng đê hèn thủ đoạn đả kích đối thủ quan tây bảy vệ, mời làm trung thành thần phục với ngài bộ lạc chủ trì công đạo. Chương 795, nghĩ biện pháp. Chương 795, nghĩ biện pháp. Hành cung trong, đèn đuốc sáng trưng, hiếm thấy không có vui công vũ nữ làm bạn. Lớn như thế cung điện bên trong, thái thượng hoàng cao ở vào bên trên, dưới đáy ba người không người đứng hầu. Chu Nghi cũng là đến hành cung sau mới phát hiện, thái thượng hoàng triệu kiến không chỉ có hắn, còn có Trương Nghe cùng Tiểu Kính. Thần Chu Nghi ra mắt thái thượng hoàng, nhẹ khẽ nhìn lướt qua, Chu Nghi cũng không có quá nhiều quan sát, liền quỳ sụp xuống đất cùng kính hành lễ. Bình thân cùng thường ngày trong hơi lộ ra bất cần đời dáng vẻ bất đồng, hôm nay thái thượng hoàng lộ ra 10% chăm chú, bất quá cũng không có cho người ta áp lực quá lớn, ngược lại cái này đơn giản hai chữ thậm chí để cho người cảm nhận được một loại nhàn nhạt thân thiết. Nhìn người tuổi trẻ trước mắt, Chu Kỳ Trấn trong lòng có chút phức tạp, nhất thời lời muốn nói có thật nhiều, nhưng là đến cuối cùng lại chỉ nói một câu, hôm nay ủy khuất ngươi. Chu Nghi chắc tay, giống như ban ngày vậy tình chân ý thiết nói, có thể vì thái thượng hoàng cùng thái tử điện hạ hiệu lực là thần phúc phận, cũng là thành quốc công phủ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối ra hấn, thần cha dù chết nhưng thần cũng không dám hơi quên bệ hạ tri ân, tự nhiên hết sức lấy báo, tiểu gia chi tước không đáng giá nhắc tới vậy. Hiển nhiên lời nói này để cho Chu Kỳ Trấn hết sức cảm động, luôn miệng nói, tốt tốt tốt, chấm quả thật không có nhìn lầm ngươi, thành quốc công phủ một mạch đều là xã tắc làm thần, ngươi nhập đông cùng thái tử an nguy, chấm liền có thể yên tâm. Vì vậy Chu Nghi lúc này quỳ xuống đất nói, thái thượng hoàng yên tâm, thần tất tận tâm tận lực bảo vệ thái tử điện hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, quân thần hòa thuận vui vẻ, trong điện không khí 10 phần hài hòa. Chu Nghi rõ ràng có thể cảm giác được bản thân trước cùng thái thượng hoàng giữa như có như không cách ngại cảm giác đã biến mất không thấy. Nhắc tới chiến dịch thổ mục, trên thực tế là một trận nhiều mặt đều thua cục diện, nhất là ở đối đại Diêu Nhi lĩnh đánh một trận trên thái độ. Không nói khác, liền chỉ nói Chu Kỳ Trấn đối chàng này chiến sự cách nhìn. Chu Nghi trong lòng rất rõ ràng, trước mắt vị này thái thượng hoàng, bất kể lời nói thế nào, nhưng là sâu trong lòng trong, là một bên hai mềm, lại thích thoái thác trách nhiều người. Cả triều trên dưới cũng đang chỉ trích Chu Dung Tăng sư nhục nước, khiến cho thổ mục bại trận, thái thượng hoàng tính cách, nói chung trong lòng cũng là cảm thấy như vậy. Chỉ bất quá, ở trở lại kinh sư sau, hắn phát hiện mình có thể dùng người ít đến đáng thương, thành quốc công phủ lại ở Tôn Thái hậu dưới sự chủ trì, cùng anh quốc công phủ kết liễu hôn, cho nên ngoài mặt không có hiện lộ ra loại ý nghĩ này mà thôi. Nhưng là Chu Nghi một mực cũng có thể cảm giác được, thái thượng hoàng đối hắn cũng không tính đặc biệt tín nhiệm, ít nhất không phải cái loại đó thân mật khăng khít tín nhiệm. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là ở rất nhiều đại sự bên trên, Trương Nghê cùng Tiêu Kính đám người vậy, nếu so với hắn hữu dụng hơn nhiều. Thái thượng hoàng cần muốn tìm người hỏi thăm ý kiến thời điểm, cũng rất ít sẽ tìm hắn. Là một có được thân phận đặc thù người, Chu Nghi rất rõ ràng, bản thân chức trách lớn nhất vụ chính là lấy được thái thượng hoàng tín nhiệm. Cho nên, vì thay đổi một điểm này, Chu Nghi làm rất nhiều cố gắng, bao gồm nhưng không giới hạn trong, kết giao cái nào đó Nam cung tổng quản thái giám, để cho anh quốc công phủ vị này thông gia cho mình tỉnh thoảng nói lời hay cho chút. Nhưng là, đây là một mài nước công phu, thái thượng hoàng là bên hai mềm, nhưng là hắn lại không đốc, lời hay nói nhiều, ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Vì vậy cho tới nay, Chu tiểu công gia cũng giấu tài, không lộ tài năng, tính chờ cơ hội. Không phải sao, cơ hội sẽ chờ đến rồi. Đầu tiên là đem tất cả mọi người khẩu vị cũng treo được cao cao, chạy đông chạy tây, lại là tấu lên, lại là tìm quan hệ, làm cho tất cả mọi người cũng cho là Chu Nghi là phải đem hết toàn lực phục tước, nhưng là ai có thể nghĩ tới, ở nơi này tước vị dễ dàng đạt được thời điểm, đám người đột nhiên mới phát hiện, vị này tiểu công gia lại là vì đông cung. Loại chuyện như vậy, đổi ai không cảm thấy đây mới thực là xương cánh tay trung thần. Hắn khoảng thời gian này tới nay cố gắng, cộng thêm hoàng tọa bên trên vị kia nét bút thần, một cái liền tiêu trừ thái thượng hoàng trong lòng toàn bộ không thoải mái, để cho Chu Nghi trở thành hắn chân chính tín nhiệm nhất nghề trọng đại thần một trong. Dĩ nhiên, một số thời khắc, chuyện làm vẫn phải là nói, bằng không hiệu quả sẽ phải giảm bất nhiều. Nhưng là lại không thể từ bản thân mà nói. Lúc này có một đồng minh tầm quan trọng liền nổi lên đi ra, thấy Chu Nghi cùng thái thượng hoàng hai người quân thần hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, một bên Trương Nghê ánh mắt lóe lóe, mặt mang nụ cười tiến lên phía trước nói: Thái thượng hoàng là tiên hoàng chính thống, chúng ta huân quý thế gia, tự nhiên vì thái thượng hoàng kiệt trung hiệu mệnh. Hôm nay tiểu công gia dù bất chấp nguy hiểm, nhưng chúng quy thay thái tử điện hạ tranh đấu quân bị thiết, quả thật công lớn vậy. Dứt tiếng, một bên Tiêu Kính không khỏi nết nết miệng, cái này biểu công biểu, đơn giản không che giấu chút nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Phỏ Mã cũng có thể hiểu Trương Nghê tâm tình. Thành quốc công phủ bây giờ suy thoái, anh quốc công phủ này cũng không dễ chịu, nhất là Nhậm Lễ bị hạ ngục sau, nhìn bầu trời tử kia cổ địa bộ, là không có ý định bỏ qua cho hắn. Hiện nay, bọn họ có thể lật về một ván, chính là giúp thành quốc công phủ phục tước, kể từ đó, anh quốc công phủ mới có thể tiếp tục đè ép được dưới đáy đám kia vân quý võ tướng nhóm. Nhưng trơ mắt xem cái này phục tước cơ hội tới, nhưng lại bỏ qua đi, có thể nào để cho hắn không nóng nảy? Hơn nữa, sốt ruột sắp xếp gấp, hắn vẫn không thể nói gì, dù sao, thái tử chuyện, nhất định phải so thành quốc công phủ tước vị trọng yếu hơn. Biểu xong công, dĩ nhiên là muốn tìm cách tử tiến vào chính đề. Nhìn một cái bên cạnh mới vừa đứng lên Trung Nghi, Trương Nhị ra trên mặt thoáng qua vẻ tiếc nuối, nói: "Bất quá, chính là đáng tiếc thành quốc công phủ một môn trung liệt, nhưng rốt cuộc không có thể cấp thành quốc công chính danh, cũng không thể giúp tiểu công gia cầm lại tước vị." Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện không khí hơi có chút chìm, thái thượng hoàng chân mày hơi vặn, nhưng là vẫn không nói gì. Thấy vậy chẳng uống, Trương Nghê có chút nóng nảy, vì vậy suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Bệ hạ, thần cho là bọn ta vẫn là phải tìm cách thay tiểu công gia thu hồi tước vị, bây giờ triều đình trên dưới đều biết tiểu công gia đối với ngài cùng thái tử điện hạ trung thành cánh cánh, tiểu công gia lần trước cũng là vì thái tử điện hạ xuất các một chuyện mới bị thu đan thư thiết khoán. Bây giờ tiểu công gia lại vì thái tử điện hạ tranh thủ lỗ quân, mặc dù bây giờ thiên tử gió êm sóng lặng, nhưng là hồi chiều sau phải có động tác, nếu không có tước vị hộ thân, thành quốc công phủ một mạch sợ rằng lâm uy." Lời nói này cũng là không phải không có lý. Dù sao, nếu như quang nhìn mặt ngoài, Chu Nghi ở trên đài cao như vậy sáng lấp lánh rơi xuống thiên tử mặt mũi, cấp thái thượng hoàng sân ga, mặc dù cuối cùng thành công bắt được cấu quân tiến vào đông cung, nhưng là lại đem thiên tử đắc tội gắt gao. Lấy thiên tử tính cách, hồi chiều sau không cố ý nhằm vào mới là lạ. Dứt tiếng, Chu Kỳ Chấn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Hắn ngược lại chỉ lo cao hứng Chu Nghi trung thành cùng bắt được cấu quân, lại không nghĩ rằng còn có cái này tiết. Bất quá hắn đảo cũng không có hốt hoảng, bởi vì hắn nguyên bản liền định kế tiếp liền giúp Chu Nghi cầm lại tước vị. Dù sao người ta xảy ra lớn như vậy lực, hắn nếu là không có chút nào bày tỏ, không khỏi sẽ để cho thuộc hạ thất vọng đau khổ. Chẳng qua là nên làm như thế nào lại làm cho người có chút hơi khó. Trương Khanh Nhàn nói có lý, chuyện này đích xác không thể trì hoãn. Bất quá bây giờ trong triều đình các ngươi quyền phát biểu còn chưa đủ, hôm nay trên đài cao những đại thần kia thái độ các ngươi cũng nhìn thấy, mong muốn thay thành quốc công chính danh, chuyện này sợ rằng không dễ. Nếu không thể vì thành quốc công chính danh, mong muốn để cho tước vị thuận lợi kế tục xuống, liền nhất định được muốn hoàng đế mở miệng. Nhưng hôm nay cục diện hoàng đế như thế nào chịu đáp ứng chuyện này đâu? Có tính toán là một chuyện, nhưng là làm gì lại là một chuyện khác. Chuyện cho tới bây giờ Chu Kỳ Chấn không thừa nhận cũng không được, chuyện này cũng không dễ dàng. Trên đài cao thừa dịp xuân săn cơ hội, đám văn thần kia còn phản đối thái độ mãnh liệt như vậy, đừng nói là trở về triều đình sau khắc ý làm khó dưới tình huống, mong muốn phục tức độ khó chỉ sợ lớn hơn. Phải nói xuân sân săn bắn bên trên, Chu Kỳ Chấn đối với tình cảnh của mình có rõ ràng hơn nhận biết. Vẫn là câu nói kia, hắn dù sao vẫn là làm vài chục năm hoàng đế, mặc dù ngoại chiến không được, nhưng là đối với triều đình thế cuộc nắm chặt vẫn là có mấy phần. Trước một đoạn thời gian rất dài, hắn sở dĩ an cư nam cung, rất ít trực tiếp can dự triều chính, không phải là bởi vì hắn không muốn, càng không phải là bởi vì cái kia đạo điện phụng thiên chiếu thư, mà là trong lòng hắn hết sức rõ ràng, bản thân cái này thái thượng hoàng tại triều đình sức ảnh hưởng rất hư. Đúng, chính là rất hư. Làm thái thượng hoàng, hơn nữa còn là một hết sức phối hợp đem ngai vàng vững vàng quá độ thái thượng hoàng, Chu Kỳ Chấn rất rõ ràng, địa vị của hắn ở trên danh nghĩa là rất cao, cho nên trên lý thuyết mà nói, hắn chỉ ý, hiệu lực nên không thua gì chân chính thánh chỉ. Nhưng là, đây chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Bất luận là trước kia thần hôn định tình, hay là sau lưu kỳ một cách ở Nam Cung, kỳ thực cũng chứng minh, hắn loại lực ảnh hưởng này, chẳng qua là dừng lại ở trên giấy mà thôi. Nói cách khác, nó không có phát ra thời điểm, loại lực ảnh hưởng này tồn tại, nhưng là chân chính phát ra, tất nhiên sẽ giảm mất nhiều, thậm chí bị lấy các loại phương thức lẩn tránh rơi. Cho nên, hắn rất sáng suốt không đi nếm thử, cho dù là làm, cũng là một ít không quan trọng chuyện. Ấu quân một chuyện, là hắn lần đầu chân chính thành công nếm thử, nhưng là, hắn phi thường rõ ràng, cái này là không thể sao chép. Xuân săn kết thúc sau này, hắn rất khó tìm đến một thái thượng hoàng cùng hoàng đế đồng thời tại chỗ, tứ di chư khiến đều ở, hơn nữa, hoàng đế còn không có mượn cớ trì hoãn, cần phải đương trường làm ra quyết đoán trường hợp. Cho nên, ở phục tức chuyện này bên trên, không phải hắn không muốn mở miệng, mà là coi như lên tiếng, chỉ sợ cũng vô dụng, ngược lại sẽ tiêu hao bản thân còn dư lại không nhiều sức ảnh hưởng. Phải biết, loại này trên giấy sức ảnh hưởng, sợ nhất chính là rơi vào thực chỗ. Trước thần hôn định tình, còn có kỳ một cách chuyện, một dùng thay thế phương án một mời ra thánh mẫu hoàng thái hậu, còn tính là thể diện chống qua. Nhưng là, nếu là hắn nhúng tay quá lời quá đáng, bị đỉnh trở lại, mặt mũi coi như ném lớn, hơn nữa, mặt mũi hay là tiếp theo, đã có một lần tức có lần thứ hai, một khi loại này chuyện xuất hiện, như vậy sau hắn chỉ sợ là liền trên giấy sức ảnh hưởng cũng bị mất. Cho nên nói, loại chuyện như vậy thật rất khó làm. Nhưng là, khó làm cũng phải làm. Xem dưới đáy Chu Nghi hơi lộ ra trầm thấp vẻ mặt, Chu Kỳ Chấn suy nghĩ một chút, trong lòng hạ quyết đoán, nói: "Chu Nghi, tức bị một chuyện, ngươi không cần phải lo lắng, hồi chiều sau, chấm sẽ để cho Trương Khanh nhà cùng Tiêu Phò Mã nghĩ biện pháp, ngươi vì Đồng Cung lập được công lớn như vậy, vô luận như thế nào, chấm định bảo đảm ngươi thành quốc công phụ tức vị không được gì." Vừa nói chuyện, Chu Kỳ Chấn tựa hồ là sợ Chu Nghi không tin, chuyển hướng Trương Nghe cùng Tiêu Kinh nói: "Trương Khanh nhà, Tiêu Phò Mã, chấm biết, các ngươi ở Ngũ Quân Đô đốc phủ, còn có văn thần bên trong, cũng có không ít người mạnh, như Trương Khanh nhà nói, lần này hồi chiều, hoàng đế nhất định sẽ nhằm vào thành quốc công phủ. Cho nên hồi chiều sau, đừng tạm thời bất luận, bất kể nghĩ cách gì, chấm muốn giữ được thành quốc công phủ, hơn nữa, phải đem tức vị cùng đan thư thiết khoán, cũng cầm bể." "Vâng." Nghe thấy lời ấy, Trương Nghe ngược lại hơi hơi yên tâm, nhưng là, chân mày vẫn hơi nhíu, tựa hồ có tâm sự gì. Ngược lại Chu Nghi, dứt khoát tạ ơn, nói: "Thần thay thành quốc công phủ một đời, tạ thái thượng hoàng long ân, có thể vì thái thượng hoàng cùng thái tử điện hạ hiệu lực, chớ nói tức vị, chính là thân này, Chu Nghi làm sao tiếc chi. Để cho thái thượng hoàng vì thế phiền lòng, thần trong lòng thực có bất an, chỉ có hết sức thần phục mới có thể đền đáp thái thượng hoàng ân này." Một phen lại một phen bậy, để cho Chu Kỳ Chấn có chút đỏ mặt. Hắn kỳ thực cũng hiểu, mặc dù nói hắn hạ quyết tâm, cũng tỏ thái độ, nhưng là trên thực tế, chuyện này có thể hay không hoàn thành, hay là ẩn số. Cho nên nhìn thấy Chu Nghi lần này thần sắc kích động, cho dù là lấy Chu Kỳ Chấn ra mặt dày, cũng có chút không được tự nhiên. Vì vậy, chủ trừ chốc lát, Chu Kỳ Chấn mở miệng nói: "Không sao, thành quốc công vì chấm chết trận, đây là nên, bất quá chuyện này không dễ, các ngươi nếu có cái gì biện pháp, cũng có thể nói ra, chính là muốn chấm đi theo hoàng đế tự mình đi nói, cũng là hành." "Tự mình đi nói? Sợ rằng còn không bằng không nói." Dưới đáy ba người nhìn lẫn nhau một cái, Trương Nghe cắn răng, nói: "Vậy hạ, thần có một kế, hoặc giả có thể hữu dụng." Chu Kỳ Chấn vốn cũng không có ý định bọn họ lập tức liền có thể nghĩ ra biện pháp gì đến, bây giờ thấy Trương Nghe đứng ra, ngược lại hai mắt tỏa sáng, không người một cái, hỏi: "A, cái gì kế sách?" Vì vậy, Trương Nghe hít một hơi, mở miệng nói: "Vậy hạ, thái tử điện hạ còn nữa thời gian nửa tháng, liền muốn xuất các đọc sách, theo thường lệ, thái tử điện hạ xuất các, làm cả triều ăn mừng, khắp trốn mừng vui. Nhất là, bây giờ tiểu công gia coi như là đông cung người, càng xứng nhận thưởng, mượn cơ hội này, có thể cầm lại thành quốc công phủ tước vị." Chu Kỳ Chấn có chút thất vọng, hắn vốn tưởng rằng Trương Nghe có thể nói ra biện pháp gì tốt đến, lại không nghĩ rằng là cái biện pháp này. Đạo lý ngược lại không tệ, thái tử xuất các là muốn khắp trốn mừng vui, nhưng là rốt cuộc ăn mừng tới trình độ nào, lại muốn hoàng đế định đoạt. Làm lớn một chút sẽ đại xá thiên hạ, làm nhỏ chút vậy thì cấp triều đình văn võ một phần ban thưởng liền chấm dứt. Hơn nữa liền xem như làm long trọng, nhưng cấp ban thưởng có nhiều lắm, cũng chưa chắc sẽ phải dùng tước vị tới thưởng. Húng chi Chu Nghi mới vừa đắc tội hắn, loại này danh chính ngôn thuận làm người buồn nôn cơ hội, hắn cái này đệ đệ như thế nào lại bỏ qua cho đâu. Bất quá hắn ngược lại không nói ra, nhưng là một bên Tiêu Kính lại nói lên nghi ngờ, nói: "Trương tướng quân, chuyện này sợ rằng không dễ đi, dù sao bây giờ thành quốc công phủ ở cả triều chú ý bên trong, cho dù là thái tử điện hạ xuất cát, chỉ sợ cũng là tùy tiện cấp một phần ban thưởng liền đuổi. Loại chuyện như vậy, nếu là chúng ta giàn đấu, ngược lại sẽ gặp phải bại tội." Nghe lời này, Trương Nghe càng có vẻ có chút chủ trừ, bất quá nhìn một bên Chu Nghi một cái, hắn thở dài, chợt quỳ sụp xuống đất, mở miệng nói: "Vậy hạ, đương nhiên không chỉ như vậy, nếu bọn ta biết lần này hồi chiều sau tiểu công gia tất nhiên sẽ bị nhằm vào, như vậy không ngại để cho tiểu công gia tạm thời bị một phen ủy khuất, cùng lúc đó bọn ta sau đó kể từ đó hai bút cùng vẽ, mang thế bức bách, có thể vì thành quốc công phủ thu hồi tất bị, chẳng qua là e rằng có mạo phạm thiên gia chi ngại, thần liều chết góp lời, mời thái thượng hoàng thứ tội." Chương 796, dây dưa không nghỉ. Chương 796, dây dưa không nghỉ. Hành cung trong hoàn toàn yên tĩnh, mới vừa còn nói cách gì đều có thể thái thượng hoàng, giờ phút này cũng nhìn Trương Nghe trầm mặt lại. Chu Nghi cúi đầu không thấy rõ sắc mặt, ngược lại một bên Tiêu Kính nghe Trương Nghe vậy sau lập tức sạm mặt lại, mở miệng nói: "Trương tướng quân, như thế quần bội lời nói, ngươi cũng dám nói, sẽ không sợ thái thượng hoàng giáng tội sao?" Lúc này Chu Nghi cũng quỳ xuống nói: "Thái thượng hoàng minh giám, phương pháp này tuyệt đối không thể, thành quốc công phủ tước vị dù nặng, lại cũng không thể như vậy mạo phạm tiên gia, bất quá còn mời thái thượng hoàng nể tình Trương tướng quân một mảnh trung thành, chớ nên giáng tội." Trang diện trở nên có chút nghiêm trọng, một bên là trách cứ, một bên nói là tình, Trương Nghe kẹp ở giữa không nói câu nào. Vì vậy mấy người chần chờ chốc lát, liền đem ánh mắt rơi vào trên đầu thái thượng hoàng trên thân, nói cho cùng chuyện này còn phải lão nhân gia ông ta gật đầu. Chu Kỳ Chấn ngồi ở ghế ngự bên trên, vẻ mặt có chút phức tạp. Trên thực tế, mới vừa Trương Nghe nói ra cái biện pháp này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên trừ kinh ngạc, cũng là tức giận. Nhưng là, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, cái này hoặc giả, cũng chính là trước mắt có thể phá cuộc biện pháp duy nhất. Chỉ bất quá, trong lòng thật sự là có chút không thoải mái. Vậy mà, nhìn một chút dưới đáy Trương Nghe yên lặng, còn có Chu Nghi hơi lộ ra trầm thấp dáng vẻ, hắn chủ trừ chốc lát, vẫn gật đầu một cái, nói: "Chấm chuẩn." Một câu nói ra, dưới đáy ba người cũng ngẩn người, chợt lại là Trương Nghe trước hết phản ứng kịp, dập đầu nói: "Thái thượng hoàng ân sâu hậu đức, bọn thần phân thân có báo." Cùng lúc đó, Chu Nghi thoáng lạc hậu nửa phần, nhưng cũng nói theo: "Thần cấu tạ thái thượng hoàng tiên ân." Thấy vậy chẳng uống, một bên Tiêu Kính mặc dù muốn ngăn cản cũng đã chậm, bất quá, chần chờ chốc lát, hắn vẫn như cũng là mở miệng nói: Bệ hạ minh giám, trương tướng quân kế này tuy tốt, nhưng là lại cần tiên thời địa lợi đầy đủ, đường dễ nói, nhưng ngày này lúc khó tìm, nếu là lời nói nửa câu, một bên trương nghe liền nói, bệ hạ, thần đã hỏi qua trong phủ am hiểu chắc toán phương sĩ, bệ hạ nếu cho phép, thần tự sẽ tìm thích hợp thời cơ hoàn thành chuyện này. Nguyên bản Chu Kỳ Chấn cũng có chút do dự, nhưng là trương nghe vừa nói như vậy, hắn liền cũng không có lời nào để nói, chỉ đành phải gật gật đầu, nói, đã như vậy, trương khanh nhà đi làm chính là, chấm vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể cầm lại thành quốc công phủ tước vị, bỏ ra cái giá gì, chấm đều có thể cho phép. Tạ bệ hạ. Trương Nghê lần nữa giơ đầu, một cái đem Tiêu Kính chỗ có lời cũng chặn trở về. Lúc này, một bên Nguyễn Lãng chợt tiến lên, thấp giọng nói đôi câu. Vì vậy, Chu Kỳ Chấn nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc, hỏi, bây giờ? Nguyễn Lãng gật gật đầu. Thấy vậy chẳng uống, Chu Kỳ Chấn chủ trừ chốc lát, liền nói, chuyện này cứ như vậy quyết định, hồi kinh sau liền có thể bắt đầu chuẩn bị, hôm nay liền đến cái này đi, các ngươi đi về trước. Dưới đây ba người nhìn lẫn nhau một cái, cũng đoán ra nên là đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Thái thượng hoàng không chịu nói, bọn họ cũng ăn ý không hỏi. Vì vậy, ba người đồng thời chắp tay, nói: "Bọn thần cáo lui." Hành cung chính điện chỗ, đang ở Thái thượng hoàng cùng bản thân mấy cái tâm phúc hữu hảo trao đổi thời điểm, Chu Kỳ Ngọc lại đối mặt với một bang quần tình xúc động tứ di chưa dùng. Hoàng đế bệ hạ, xuân săn nghi điện trên, thiên tử sàng chi bên, lại có người dám hướng doanh địa lầu độc, quả thật con mắt không chịu đỉnh, mời bệ hạ trừng phạt. Không sai, bệ hạ, bọn ta kính phục đại hoàng đế bệ hạ uy nghiêm, khuynh mộ đại minh giàu có cùng lễ nghi, cũng mời bệ hạ công chính đối đại mỗi một cái bộ lạc. Bệ hạ, ngài làm bảo vệ mỗi một cái thần phục với ngài con dân an toàn, mời ngài thay chúng ta những thứ này trung thành thần tử lấy lại công đạo. Nhìn ra được, trong doanh địa bị bỏ thuốc chuyện, để nhóm này sứ tiết mười phần phẫn nộ. Lấy nạ phả củ cầm đầu, bọn họ đứng trong điện, mồm năm miệng mười, có kể khổ, có la lối, trong khoảng thời gian ngắn, đơn giản phải đem nóc nhà cũng sốc hết lên. Bệ hạ, lễ bộ hồ thượng thư, đại lý tự Đỗ Tự Khanh, quang lộc tự Lý Tự Khanh bên ngoài cầu kiến. Một trận tiếng viên náo trong, Hoài Ân tiến lên thấp giọng bẩm báo. Vì vậy Chu Kỳ Ngọc khoát tay một cái, tỏ ý hắn đem người gọi đi bảo, sau đó phủi một cái bên cạnh Hoài Ân. Vì vậy, vị này đại thái giám lập tức hiểu ý, cao giọng quát lên, giữ yên lặng. Những thứ này sứ tiết nhóm tâm tình, cái này mới chậm rãi an tĩnh lại. Không lâu lắm, gió bụi đường trường Hồ Anh, Đỗ Ninh, còn có chùa Quang Lộc tự Khanh Lý Bằng Phú đi vào. Bọn thần bái kiến bệ hạ. Hãy bình thân. Chu Kỳ Ngọc nhìn lướt qua phía dưới, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được là nạ phả cụ ở kích động những người này tâm tình. Bất quá dưới mắt tình huống không rõ, ít nhất trên mặt nổi xem ra bọn họ là người bị hại, cho nên hắn cũng không tốt trách cứ những người này. Thấy Hồ Anh đám người đến, hắn liền hỏi, mới vừa chấp nhận được tin tức, nói Nam huyện bên trong đột nhiên xuất hiện nhóm lớn tiêu chảy người, nghi là có người cố ý đầu độc, nhiễu loạn xuân săn, chuyện này các ngươi nhưng có biết? Lời này hỏi không tính nghiêm nghị, nhưng là một bên Lý Tự Khanh mồ hôi trên đầu trong nháy mắt đã đi xuống đến rồi, lập tức quỳ sụp xuống đất, vâng dạ không dám nói. Chu Kỳ Ngọc nhìn một cái bên cạnh tứ di chưa khiến, thấy tiến hôm nay không cho bọn họ câu trả lời, bọn họ sẽ không đi, vì vậy chỉ đành phải trở mặt, nói: Hoang đường, xuân săn là triều đình đại điện, như vậy trường hợp, vậy mà có thể bị người đầu độc, các ngươi là thế nào làm chuyện? Lý Tự Khanh lần này càng là trong lòng sợ hãi không dứt, luôn miệng nói: "Bệ hạ, thần thất trước, mời bệ hạ giáng tội." Tuy đã biết, chuyện này chưa chắc chính là Quang Lộc tự trách nhiệm, dù sao, mặc dù Quang Lộc tự sẽ đưa cơm nước của bọn họ đi qua, nhưng là, đám này sứ tiết ăn uống, phần lớn đều là bản thân họ làm, cho nên, nói là Quang Lộc tự xảy ra vấn đề, chẳng bằng nói là bản thân họ xảy ra vấn đề có thể lớn hơn. Nhưng là, cái này dù sao cũng là ở Nam huyện, dưới loại trường hợp này, Chu Kỳ Ngọc nếu là không trải qua điều tra liền nói là bọn họ chính mình vấn đề, không khỏi có thoái thác trách nhiệm nghi. Khiến cái này người đối triều đỉnh sinh lòng bất mãn, cho nên chỉ có thể để cho Quang Lộc tự trước chịu một trận mắng. Khiển trách Lý Bằng Phú mấy câu, sau đó Chu Kỳ Ngọc liền đưa mắt nhìn sang một bên Hồ Anh cùng Đỗ Đình, tiếp tục nói: "Chuyện hôm nay cần thiết nghiêm ra thăm dò, bất kể cha được là ai, dám ở triều đình đại điện bên trên giở trò, cũng cần thiết nghiêm trị không tha. Đỗ Tự Khanh, chuyện này chấm liền giao cho đại lý tự tới cha, vô luận như thế nào, phải nhanh một chút cho chấm một kết quả, cũng cho những thứ này bị bỏ thuốc đầu độc sứ tiếp nhóm một cách nói." Thần tuân chỉ. Đỗ Tự Khanh khoảng thời gian này vì cha thi đỉnh chuyện đội bao quanh loạn chuyện, bên kia mới vừa lý được sắp xỉ, vốn định ngồi kinh liền bẩm đấu, nhưng chưa từng nghĩ lại náo động lên một đám chuyện như vậy. Lúc này Đỗ Tự Khanh vô cùng tưởng niệm hình bộ kim thượng thư ở ngày, nếu là hắn ở đây, loại án này thế nào cũng phải là đại lý tự cùng hình bộ liên thẩm, sẽ không để cho một mình hắn vội tới vội đi. Bất kể Đỗ Ninh là thế nào nghĩ, nhưng là cái này tư thế coi như là bày ra đến rồi. Chu Kỳ Ngọc tiếp tục chuyển hướng một bên tức giận bất bình tứ di chưa khiến, mở miệng nói: "Chư vị yên tâm, chuyện hôm nay chấm nhất định nghiêm tra, bất luận cuối cùng tra ra chính là ai, chấm cũng sẽ nghiêm trị không tha. Bây giờ sắc trời đã tối, hay là trước cấp những thứ kia bị bệnh người chữa trị quan trọng hơn, tra án một chuyện, chấm sẽ giao cho đại lý tự nghiêm tra xử đường, các ngươi lại lui xuống trước đi đi." Theo lý mà nói, nên cấp thái độ đưa ra, chuyện đến điều này cũng làm nên đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là, để cho Chu Kỳ Ngọc không nghĩ tới chính là, kia nạ phả cụ lại như cũng một bộ không hài lòng dáng vẻ, mở miệng nói: "Đại hoàng đế bệ hạ, chuyện này tính chất cực kỳ ác liệt, nhưng là cũng không phức tạp, không nên lao động đại lý tự đại nhân, bọn ta qua trước khi tới, đã tra ra hung thủ là ai, mời bệ hạ nghiêm trị là đủ." Chu Kỳ Ngọc nhíu mày một cái, không có nghĩ đến cái này nạ phà cụ như vậy không tức thời, lại vẫn phải tiếp tục náo đi xuống. Nhưng là, lời nói đến mức này, cũng không tiện tự tuyệt. Vì vậy, hắn liền hỏi, hung thủ là ai? Cha như thế nào được? Chính là quan Tây bảy vệ đầu lĩnh A Tốc. Nạp Phà Cù ngẩng đầu lên, mặt phẫn nộ, nói: Đại hoàng đế bệ hạ, thảo nguyên bộ là giữa, lẫn nhau chinh chiến vốn là chuyện thường, nhưng ta sứ đoàn bản cùng quan Tây bảy vệ không đoán, cùng đi triều kiến đại minh, lý làm sống chung hòa bình. Nhưng là kia A Tốc mới tới kinh thành, liền tới cửa gây hấn, đánh bị thương ta sứ đoàn hộ vệ, mạnh mẽ xông tới dịch trạm. Dưới chân thiên tử, A Tốc như vậy hành hung, đơn giản là chưa đem đại hoàng đế bệ hạ không coi vào đâu. Ngài bộ đô cố kỵ cái này là đại minh địa giới, đối A Tốc nhiều hơn nội bộ. Nhưng là kia A Tốc cũng không biết thu liễm, trước mặt mọi người làm đục ta ngõa là thái sư, bức bách ngài bộ đô thay vì tỷ thí, bất đắc dĩ, ngài bộ đô thay vì quyết định đổ ước, muốn ở xuân săn trong diễn võ trường, tỷ võ tỷ thí. Vậy mà diễn võ sắp tới, vì lấy được thắng lợi, A Tốc vậy mà như thế hèn hạ, hướng ta sứ đoàn đầu độc, vì che giấu này đê hèn hành vi, lại vẫn dính líu cái khác sứ đoàn, như toàn lừa dối qua ải. Bệ hạ, như thế tùy ý làm sằng, gan to hơn trời, không nhìn triều đình hạng người, nếu không nghiêm trị, sợ để cho tứ di chư khiến hoảng hốt khó ăn, có thất đại minh thiên uy. Thật dài một phen, nói rõ ràng, đơn giản đem A Tốc nói thành một tội ác tại trời hạng người. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Nạp Phà Cù bản thân liền chiếm lý. A Tốc đi dịch trạm ngăn cửa chuyện, nhắc tới, đích thật là đại minh triều đình quản lý không được. Dưới tình huống bình thường, ra loại chuyện như vậy, Thuận Thiên phủ cùng Ngũ Thành binh mã ti sẽ trước tiên chạy tới, đem chuyện bình ổn lại, giao cho triều đình xử trí. Thế nhưng là, A Tốc sự kiện kia, bởi vì đại gia hiểu ngầm nguyên nhân, triều đình cũng không có ra mặt can thiệp. Dưới mắt Nạp Phà Cù chờ đúng thời cơ, đem chuyện này ném đi ra, thiên nhiên liền chiếm đạo lý. Nhất là, ở một đám cái khác sứ tiết cũng bị dính líu dưới tình huống, ngoá là sứ đoàn người bị hại thân phận, tựa hồ cũng liền càng bị ngồi bướng vậy. Nhìn thấy Nạp Phà Cù kích động dáng vẻ, Chu Kỳ Ngọc cảm thấy trở nên đau đầu. Xem ra hôm nay, hàng này là quyết định chủ ý, phải đem lớn chuyện rồi, chẳng lẽ nói, hắn là muốn dùng loại phương thức này, tới quỵt nợ ngày mai diễn võ. Suy nghĩ một chút, Chu Kỳ Ngọc nói, chuyện này liên lụy nhiều sứ đoàn, cần cẩn thận điều tra, không thể chỉ nghe lời nói của một bên, như vậy, các ngươi tạm thời đi về trước, đợi ngày mai đại lý tự điều tra sau, sẽ đi xử trí. Bất luận là tình huống gì, trước kéo dài một chút luôn là tốt. Vậy mà, để cho Chu Kỳ Ngọc không nghĩ tới chính là, hắn lời đều đã nói như vậy, Nạp Phà Cù còn không chịu từ bỏ ý đồ, lần nữa nói, đại hoàng đế bệ hạ, ta sứ đoàn hộ vệ ở hắn doanh địa bên trong phát hiện thuốc tiêu chảy, ngài nếu sợ oan uổng A Tốc, bây giờ là được gọi hắn tới đối chất, thị phi khúc chiết, vừa hỏi liền biết. Chu Kỳ Ngọc không lời một cái, ánh mắt chớp động, nhìn lên trước mặt Nạp Phà Cù hỏi, ngươi là muốn cho chấp tự mình thẩm? Vị thư ánh mắt này nhìn chằm chằm, Nạp Phà Cù tựa hồ cũng cảm thấy có chút bất an, nhưng là hắn như cũng giữ vững chấn định, để tay lên ngực làm lễ, nói, đại hoàng đế bệ hạ công chính nhân tử, Nạp Phà Cù tin tưởng ngài nhất định có thể phân rõ chân tướng, cấp tất cả mọi người một lẽ công bằng. Chu Kỳ Ngọc không nói gì, chẳng qua là chân mày vẫn không khỏi chặt nhíu lại. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Trầm ngâm chốc lát, Chu Kỳ Ngọc hỏi, ngươi cứ như vậy có nắm chắc chuyện này nhất định là A Tốc làm sao? Chấm để cho đại lý tự đi thăm dò là cho các ngươi hai bên cũng giữ lại mặt mũi, nếu là chấm gọi A Tốc tới, nhưng là cuối cùng thẩm ra chuyện này không phải A Tốc làm, như vậy chấm cần phải trị ngươi vu cáo chi tội. Cái này lời đã mang theo một tia ý uy hiếp, nghe nói lời ấy, Nạp Phà Cù trên mặt nhanh chóng thoáng qua một tia chuẩn dạng, nhưng là hắn cũng rất nhanh chấn định lại, nói, đại hoàng đế bệ hạ minh giám, ta sứ đoàn đám người cùng ở kinh thế lực khắp nơi đều không thủ án, chỉ có A Tốc đến kinh sau đối ta sứ đoàn khắp nơi nhằm vào, bây giờ lại ở hắn doanh phát hiện thuốc tiêu chảy, nếu không đối chất một phen, Nạp Phà Cù sợ khó đối ngài bột đồ cùng thái sư giao phó, đây là muốn ngoan cố rốt cuộc. Thế nhưng là hắn thật liền có nắm chắc như vậy sao? Phải biết, liền xem như ở quan Tây bảy vệ doanh phát hiện thuốc tiêu chảy, nhưng nếu như A Tốc kiên trì không nhận, như vậy chỉ dựa vào điều này cũng chứng minh không được chính là A Tốc hạ thuốc. Loại chuyện như vậy, trừ phi là bị tại chỗ bắt được, bằng không trên thực tế rất khó có sở định luận. Húng chi, cũng không phải là đầu độc, chẳng qua là tiêu chảy mà thôi, có cần phải huyên náo lớn như vậy sao? Chu Kỳ Ngọc trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hắn luôn cảm thấy, không thể thuận Nạp Phà Cù ý, nhưng là, nhất thời lại không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Khẽ thở ra một hơi, Chu Kỳ Ngọc hướng dưới đáy nhìn lướt qua, chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Nói đến, ra chuyện như vậy, chẳng còn chưa hỏi qua, những thứ kia xảy ra chuyện sứ tiết nhóm tình huống như thế nào? Nạp Phà Cù, thủ lĩnh của các ngươi, bộ đô tình huống như thế nào? Lời này vừa hỏi, Chu Kỳ Ngọc liền biết, hắn hỏi ý tưởng bên trên. Bởi vì, nghe được câu này, Nạp Phà Cù rõ ràng trở nên có chút bối rối, dĩ nhiên, rất nhanh liền khôi phục như thường, nói: "Ta đại hoàng đế bệ hạ quan tâm, ngài bột đô bây giờ hết sức yếu ớt, vì vậy, ta mới kích động như thế, mong muốn mời bệ hạ vì bọn ta làm chủ, mời bệ hạ mình dám, cho đòi A Tốc tới trước đối chất, như nếu thật là ta oan uổng hắn, Nạp Phà Cù nguyện ý tiếp nhận bệ hạ trách phạt." Cái này rất rõ ràng, là đang nghĩ muốn đem đề tài kéo trở về. Nhưng là, Chu Kỳ Ngọc nếu trộm được mấu chốt, há lại sẽ để cho hắn dễ dàng như vậy lừa gạt qua, trực tiếp làm đạo. Nếu bột đô thân thể suy yếu, như vậy dưới mắt chuyện cần yếu, dĩ nhiên là trước chữa bệnh, chuyện nào khác, sau lại nói không mượn. Nói đến, đây đã là Chu Kỳ Ngọc lần thứ ba hạ lệnh trục khách. Trên thực tế, nếu không phải tứ di chư khiến đều ở, hơn nữa, ngoã là sứ đoàn nhìn bên ngoài, lại là người bị hại vậy, hắn mới sẽ không cố kiên nhận theo chân bọn họ nhì nhằng lâu như vậy. Nhưng là, đều đã bị nói đến mức này, Nạp Phà Cù như cũ đứng không chịu động, ngược lại mặt lộ vẻ chần chờ, tựa hồ đang suy nghĩ nên như thế nào phản bác. Thấy vậy chẳng uống, Chu Kỳ Ngọc đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, hỏi: "Chuyện này chấm cũng không phải là bỏ qua một bên, để cho đại lý tự tới tra kỹ, cũng sẽ trả cho các ngươi một lẽ công bằng, ngươi vì sao nhất định phải để cho chấm ở nơi này nửa đêm canh ba, tới gây các ngươi vụ án này đâu?
Chương 797, chạy trốn. Chương 797, chạy trốn.
Cái này, Nạp Phả Củ cũng không nghĩ tới, vị này đại minh hoàng đế bệ hạ, nhanh như vậy liền phản ứng lại, trong khoảng thời gian ngắn không phải nói cái gì, đối đầu có chút trở dạng, nói. Đại hoàng đế bệ hạ minh giám, Nạp Phả Củ chẳng qua là cảm thấy, chuyện này ảnh hưởng ác liệt, không nên chỉ hoan đi xuống, nếu trở về kinh sư, huyên náo xôn xao, sợ khiến triều đình danh dự có hại, ngược lại không đẹp. Nghe thấy lời ấy, Chu Kỳ Ngọc hé mắt, thiếu chút nữa bật cười, hỏi. Nói như vậy, ngươi hay là vì chấm cùng triều đình suy tính? Lời này rõ ràng cho thấy ở giễu cợt, nhưng là Nạp Phả Củ chủ trừ chốc lát, lại cũng chỉ có thể làm cái gì cũng không nghe ra đến, để tay lên ngực nói. Đại hoàng đế bệ hạ anh minh, ta sứ đoàn này đến, chính là triều kiến đại minh triều đình, tự nhiên không nghĩ sanh sự, chỉ muốn cầu cái lẽ công bằng mà thôi. Thấy vậy chẳng huống, Chu Kỳ Ngọc liền biết, cái này Nạp Phả Củ là quyết tâm, hôm nay muốn làm ồn ào, đã như vậy. Hoài Ân, sai người đi truyền chỉ, đem A Tốc cùng Bột Đô hai người, cũng tuyên triệu tới. Tuân chỉ. Mang công công chắp tay lĩnh chỉ, đuổi hai cái nội thị liền đi ra cửa truyền chỉ. Nhưng là, nghe thấy lời ấy, Nạp Phả Củ lại gấp, nói. Bệ hạ, ngài Bột Đô thân thể suy yếu, hơn nữa bây giờ đang tiêu chạy không ngừng, như vậy chẳng uống, nếu như gặp mặt, sợ sẽ trước điện thất lễ, bệ hạ chỉ cần tuyên triệu A Tốc đi vào, để cho Nạp Phả Củ cùng hắn đối chất là được. Bất quá, đây rốt cuộc không phải thảo nguyên, mà là đại minh địa bàn, cho nên, Nạp Phả Củ có thể làm, cũng chính là biện hộ đôi câu. Vậy mà, đối mặt hắn vội vàng vàng mở miệng, Chu Kỳ Ngọc lại không núp đích, trơ mắt nhìn kia hai cái nội thị ra cửa đi, mới mở miệng nói. Vừa là đối chất, đương nhiên phải hai bên sứ tiết cũng trình diện, bằng không, không người chứng kiến, vạn nhất sự sau hai bên không phục, cũng là chuyện phiền toái. Về phần Bột Đô tình trạng cơ thể, đạo cũng không sao, chớ có đi theo thái y có thể cấp hắn chuẩn bệnh, tới hành cung trong, so hắn ở bản thân trong doanh trướng muốn càng thêm an toàn. Hai câu phá hỏng Nạp Phả Củ đường lui, trong điện liền yên tĩnh lại. Bởi vì không phải ở kinh thành, các đại thần doanh trướng khoảng cách hành cung cũng không xa, cho nên rất nhanh hai cái nội thị liền trở lại. Chỉ không để ý, bọn họ mặc dù trở lại rồi, lại không có mang về tới nên mang về người. Hai người từ nhỏ cửa hông đi vào trong điện, hướng về phía xuống Hoài Ân nói mấy câu nói, ngay sau đó, Hoài Ân cũng nhíu mày, hướng về phía bọn họ phân phó đôi câu, sau đó mới trở lại án ngự cạnh, chắp tay bẩm báo. Hoàng gia, tướng quân A Tốc bên ngoài đợi chỉ, nhưng là, Bột Đô lại không ở doanh trướng bên trong, đi trước chuyển chỉ nội thị hỏi thăm canh giữ ở bốn phía thị vệ, đều nói không biết Bột Đô đi nơi nào. Lời nói này cũng không có cố ý hạ thấp giọng, vì vậy, dưới đáy Nạp Phả Củ cũng nghe được rõ ràng. Vì vậy, Chu Kỳ Ngọc sạm mặt lại, hỏi: "Nạp Phả Củ, ngươi không phải nói, Bột Đô thân thể suy yếu, không thể tới thấy chấm sao? Vậy ngươi nói cho chấm, hắn thế nào có sức lực rời đi bản thân doanh địa đâu? Còn có, cái này hơn nửa đêm, hắn lại đi nơi nào?" Liên tiếp vấn đề, để cho Nạp Phả Củ có chút không biết làm sao. Hoặc là nói, những vấn đề này, hắn căn bản liền không có cách nào trả lời. Sửng sốt chốc lát, vị này ngoã lạt quý tộc cắn răng, rốt cuộc quyết định, bắt đầu nói lưu nói vượng. "Vậy hạ, Nạp Phả Củ cũng không biết, Bột Đô đại nhân đi nơi nào, ta rời đi doanh địa thời điểm, Bột Đô đại nhân vẫn còn ở doanh trướng bên trong, Nạp Phả Củ lấy trường sinh tiên danh nghĩa thể, tuyệt đối không có lừa bệ hạ." Vừa nói chuyện, Nạp Phả Củ thậm chí còn trả đũa, nói: "Bệ hạ, nói không chừng là có người sợ âm mưu của mình bại lộ, cho nên cấp đi Bột Đô đại nhân, bệ hạ, mời ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a." Lời này vừa nghe chính là ở nói bậy. Đây chính là ngoã lạt bản thân doanh địa, coi như không đề cập tới bản thân họ mang tới hộ vệ, riêng là tuần tra cầm y liễu vệ cùng cấp quân, cũng không phải số ít. Muốn nói là âm thầm bỏ thuốc loại chuyện như vậy thì cũng thôi đi, cũng làm người cấp đi động tĩnh lớn như vậy chuyện, thật đem cấm quân làm không khí sao? Cao mày, Chu Kỳ Ngọc nhìn một cái bên cạnh Hoài Ân, người sau vội vàng nói: "Hoàng gia, đã phái người đi thăm dò." Vì vậy, Chu Kỳ Ngọc trầm ngâm chốc lát, quyết định trước xử lý trước mắt chuyện, nói: "Đã như vậy, trước cho đòi A Tốc tiến điện." "Vâng." Không lâu lắm, A Tốc liền đi vào, quỳ xuống đất nói: "Thần A Tốc, tham kiến bệ hạ." "Đứng lên đi." Chu Kỳ Ngọc khoát tay một cái, thẳng vào chính đề, nói: "Mới vừa bên ngoài chuyện phát sinh, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy, những thứ này sứ đoàn cơm nước trong, bị giới người thuốc tiêu chảy, mới vừa ngoã lạt sứ đoàn người nói, ở quan tây bảy vệ trong doanh địa phát hiện vật này, ngươi nhưng có giải thích?" Hiển nhiên, A Tốc ở tiến trước khi tới, liền đã đại khái biết chuyện đã xảy ra, cho nên, hắn cũng không có chút nào kinh hoàng, nói thẳng: "Bệ hạ, đây là Vu Hãm, thần lần này tới, đích xác mang theo thuốc tiêu chảy, nhưng là, đó là bởi vì thần thủ hạ có hai tên hộ vệ bị bệnh, cần dùng thuốc này. Hơn nữa, bọn họ mang theo số lượng, chỉ có 3 người phần, hôm qua dùng đi 1 phần, chỉ còn lại có 2 người phần, nhưng là, bên ngoài tiêu chảy không chỉ sứ tiết, chỉ ít có 20-30 người, liền coi như bọn họ mang theo lượng thuốc tất cả đều thêm vào, cũng không thể nào có thứ hiệu quả này." Lời giải thích này hợp tình hợp lý. Vì vậy, Chu Kỳ Ngọc chuyển hướng một bên Nạ Phà Cụ, hỏi: "Nạ Phà Cụ, ngươi nói thế nào?" Đến lúc này, Nạ Phà Cụ ngược lại không hoảng hốt, ngoan cố một cái miệng nói: "Đại hoàng đế bệ hạ, ngài mới vừa nói, không thể nghe tin lời nói của một bên, chúng ta ở quan tây bảy vệ doanh địa bên trong phát hiện thuốc tiêu chảy số lượng, xa xa không chỉ 2 bao, chí ít có mấy chục bao, cái này lại giải thích như thế nào?" Nghe được đối phương như vậy lẫn lộn đen trắng, A Tốc cũng không nhịn được, xoay người chỉ Nạ Phà Cụ, trợn mắt nhìn: "Hừ, vậy căn bản không phải đồ của chúng ta, là ngươi gài tăng vật. Có phải hay không gài tăng vật, trong lòng ngươi rõ ràng." Nạ Phả Củ cũng không chịu yếu thế, một bộ không để ý tới cũng phải khoái ba phần dáng vẻ. Thấy vậy chẳng huống, A Tốc xoay người, nói: "Bệ hạ, thần trước khi tới đã xác minh qua chuyện này, thần thủ hạ kia hai cái thị vệ, bọn họ thuốc tiêu chạy là ở kinh thành Nhân An đường vừa mua, có ý án cùng toa thuốc, chỉ cần đợi hồi kinh sau, đi vừa hỏi liền biết." Nghe nói lời ấy, Nạ Phả Củ lập tức nói: "Cái này có thể nói rõ cái gì? Ai biết có phải là chính ngươi hay không từ quan Tây bảy vệ mang tới?" "Ngươi?" Loại này vai lý tà thuyết, nhất thời để cho A Tốc giận không chỗ phát tiết, nếu không phải tại thiên tử trước mặt, nói không chừng lúc này, hắn liền muốn ra tay đánh nhau. "Đủ rồi." Lúc này, Chu Kỳ Ngọc rốt cuộc mở miệng, nói: "Nạ Phả Củ, chấm nguyện ý đại diện cho các ngươi, nhưng là, không có nghĩa là các ngươi có thể tùy ý trèo bu, ngươi nói lên chứng cứ, tướng quân A Tốc đã nhất nhất bài xích, nhưng là, ngươi lại không bỏ ra nổi mới chứng cứ, chỉ có chút bộ phong chóc ảnh suy đoán mà thôi. Nếu là dựa theo ngươi cách nói, như vậy, toàn bộ Nam Uyển, trong tay ai cũng có thể có thuốc tiêu chảy, chẳng lẽ muốn chấm nhất nhất lục soát bên trên một lần?" Nạ Phả Củ không dám. Nhưng mà lần này, cái này nhảy nhót tương bừng ngõa lạt quý tộc, lại ngoan thuận vô cùng, để cho Chu Kỳ Ngọc cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bất quá chợt, hắn liền ý thức được, nhất định là xảy ra vấn đề, nghiêng đầu nhìn một cái Hoài Ân, người sau lập tức hiểu, vội vàng vàng đi xuống thềm ngự, hướng ra ngoài đầu chạy tới. Vậy mà, còn chưa chờ đến hắn đi ra cửa điện, liền đón về mới vừa lại đuổi ra ngoài hai cái nhỏ nội thị. Chỉ chốc lát sau, Hoài Ân bước nhanh đi trở về án ngự cạnh, thấp giọng nói: "Hoàng gia, mới vừa có người nhìn thấy, nói là bột đô từ Thái Thượng Hoàng hành cung trong đi ra." "Cái gì?" Chu Kỳ Ngọc mơ hồ phát hiện không ổn, lập tức phân phó nói: "Đi, phái người đến Thái Thượng Hoàng hành cung, đem bột đô cho chấm mang về." "Vâng." Hoài Ân cũng ý thức được chuyện không đúng, vội vàng đi xuống truyền chỉ. Xem Hoài Ân biến mất ở chỗ cửa điện bóng dáng, Chu Kỳ Ngọc sạm mặt lại, nói: "Nạ Phả Củ, chấm hỏi lần nữa, bột đô đâu?" Đây là Nạ Phả Củ lần thứ hai thấy vị này Đại Minh Hoàng đế bệ hạ tức giận dáng vẻ, lần trước hay là vị này bệ hạ đứng ở điện Phụng Tiên bên trên, đối ngoã là tuyên chiến thời điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, Nạ Phả Củ trong lòng cũng dâng lên một luồng ý lạnh, đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, nói: "Đại Hoàng đế bệ hạ minh giám, ta thật không biết bột đô đại nhân đi nơi nào a. Ngươi tốt nhất thực sự nói thật." Chu Kỳ Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói: "Lần này sứ đoàn tới trước, ngươi vốn là chính sứ, hôm nay nếu không tìm được bột đô, kia hết thảy hậu quả, ngươi tới phụ trách." Loáng thoáng giữa, Chu Kỳ Ngọc đoán được, bột đô gây ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt không đơn thuần là muốn gặp Thái Thượng Hoàng đơn giản như vậy. Phải biết, mấy ngày này, hắn hướng Nam Cung đi số lần cũng không ít, nếu chỉ là muốn gặp mặt, hoàn toàn không có cần thiết như vậy che che giấu giấu. Huống chi, người Nam Uyển nhiều nhãn tạm, liền xem như tại bên ngoài tạm thời hỗn loạn điều kiện tiên quyết, hành tung của hắn cũng không thể nào hoàn toàn không có ai thấy được, tối đa cũng chính là bẩm báo bên trên tới chậm chút mà thôi. Suy nghĩ lại một chút, Nạ Phả Củ mới vừa một phen biểu hiện, Chu Kỳ Ngọc rốt cuộc phản ứng kịp, đòi muốn thuyết pháp là giả, chỉ hoãn thời gian mới là thật. Như vậy, vấn đề còn lại chính là, bột đô như vậy phí hết tâm tư, chỉ vì trì hoãn ngắn ngủi này trong chốc lát, rốt cuộc là vì cái gì? Tránh né diễn võ. Đừng nói đùa, hắn nhất định có con mắt nào khác. Đang ở Chu Kỳ Ngọc tính toán lại thêm phái nhân thủ đi thăm dò thời điểm, dưới đấy có nội thị đội vàng vàng tới bẩm báo, nói: "Bệ hạ, Thư Lương công công có việc gấp cầu kiến." Chu Kỳ Ngọc trong lòng dâng lên một trận dự cảm xấu, lập tức nói: "Tiên." Chỉ chốc lát sau, gió bụi đường trưởng Thư Lương đi bảo, vội vã chào một cái. Chợt, hắn nâng đầu nhìn lướt qua, lập tức liền thấy được trong điện Nạ Phả Củ, hiếm thấy, vị này hàng năm nụ cười không thay đổi đồng xưởng đế đốc, trên mặt nổi lên một tia ấm lãnh. Một bên đứng Nạ Phả Củ, bị như vậy ánh mắt đảo qua, nhất thời liền có một luồng hơi lạnh tự sống lưng trực thăng lên, loại cảm giác đó, giống như là ở trên thảo nguyên, bị một con cực đói cô lang theo dõi. Xảy ra chuyện gì? Cho đến trên đầu hoàng đế thanh âm truyền tới, Nạ Phả Củ mới cảm giác được, cỗ này kiếp tâm hồn người ánh mắt dần dần biến mất. Thư Lương biết chuyện khẩn cấp, vì vậy, một chữ nói nhảm cũng không nhiều lời, nói thẳng: "Bệ hạ, bột đô chạy." "Cái gì?" Chu Kỳ Ngọc nghe nói lời ấy, suýt nữa đột nhiên lên. Cùng lúc đó, trong điện hết thảy mọi người, ánh mắt cũng chỉ một thoáng tập trung vào Nạ Phả Củ trên thân, bị dọa sợ đến người sau lập tức quỳ xuống, luôn miệng nói: "Đại hoàng đế bệ hạ, cái này, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra a. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, Chu Kỳ Ngọc trầm xuống tâm tư, lần nữa đưa mắt nhìn sang Thư Lương. Người sau tự nhiên cũng không dám thất lễ, mở miệng nói: "Bệ hạ, mới vừa phòng ngoài hỗn loạn, nội thần dẫn người tới kiểm tra, vừa vặn đụng phải tới Tuyên Triệu Bột Đô hai cái nội thị, thấy Bột Đô không ở doanh trướng bên trong, nội thần liền rút một tay trước đi tìm, sau đó, có tuần thú thị vệ nói, thấy Bột Đô mang theo 3-4 cái tùy tùng, thừa lúc loạn đi Thái Thượng Hoàng hành cung bên trong. Vì vậy, thần liền dẫn người hướng hành cung đi, thế nhưng là, không đợi nội thần chạy tới, có được bẩm báo, nói Bột Đô cùng mấy cái kia tùy tùng xuất hiện ở Nam Huyện Đông Bắc phương hướng lối ra, nội thần lập tức hạ lệnh chặn lại, nhưng là, lúc này đã muộn, thủ môn thị vệ đã đem người thả ra." Lời nói này nói xuống, ngược lại rõ ràng rõ ràng. Nhưng là, duy có một chút, để cho Chu Kỳ Ngọc sinh lòng nghi ngờ. Phải biết, Nam Huyện bốn phía thủ môn đều là cấm quân tướng sĩ, mặc dù Nam Huyện không thể so với hoàng cung đại nội, nhưng là, đêm hôm khuya khoắt, cũng không thể nào tùy ý thả người rời đi. Trừ phi, xem dưới đáy Thư Lương chần chờ dáng vẻ, Chu Kỳ Ngọc trong lòng liền nắm chắc, nhẹ nhàng đưa tay đặt tại bàn bên trên, cán phẳng tức giận trong lòng. Chu Kỳ Ngọc chuyển hướng trong điện một đám mới vừa còn huyên náo không dứt tứ gì chưa khiến, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh Nạ Phả Củ trên người, nói: "Chấm mới vừa nói, bột đô nếu ra bất cứ vấn đề gì, hết thảy hậu quả, ngươi tới phụ trách, người đâu? ở. Theo một tiếng quát nhẹ, ngoài điện nhanh chóng tràn vào tới mấy chục cấm quân thị vệ, đem Ngõa Lạc sứ đoàn một đoàn người liền câu lưu trở về kinh sau, tạm giải vào với dịch quán, không có chấm chỉ ý, không phải để cho chạy một người.
Vâng.
Chỉnh tề đáp ứng tiếng vang lên, lập tức liền có hai cái cấm quân tiến lên, đem nạ phả cụ trở tay khóa lên, mang ra trong điện. Ngay sau đó, lại có một đội nhân mã chạy tới Ngõa Lạc doanh điện, đem phong tỏa lại. Sau khi làm xong những việc này, Chu Kỳ Ngọc xem trong điện còn lại một đám sứ tiết, mở miệng nói: "Chư vị hôm nay đi về trước đi, chuyện tối nay đợi triều đình điều tra sau, làm tiếp xử trí, được chứ?" Lời nói này khẩu khí ôn hòa, nhưng là mọi người tại đây thấy được nạ phả cụ kết quả, kia còn không biết vị hoàng đế bệ hạ này đã là thật sự nổi giận. Vì vậy, từng cái một lại không mới vừa tiến điện lúc khí thế, ngoan thuận như cái cừu vậy, nói: "Cần tuân bệ hạ thánh mệnh." Dứt lời, người người vội vàng vàng hành lễ cáo lui, sau đó, Hồ Minh mấy người cũng đi theo cáo lui. Đợi đến người trong điện cũng đi sạch sẽ, Chu Kỳ Ngọc sắc mặt lập tức chìm xuống, hỏi: "Bột đô là thế nào đi? Thủ môn cấm quân, lại tại sao lại vô cớ thả người đi ra ngoài?" Thư Lương nói: "Trở về hoàng gia, bột đô từ thái thượng hoàng trong cung đi ra lúc, cải trang thành hoạn quan bộ dáng, mang theo vài con quái mã, chạy thẳng tới góc đông bắc cửa, bày tỏ là bị thái thượng hoàng chi mệnh phải về kinh lấy cống vật ban thưởng thần hạ. Thủ môn cấm quân vốn định trước bẩm báo bệ hạ, nhưng là, bột đô lấy ra lập có thái thượng hoàng bảo ấn văn thư, cấm vệ thấy có thánh chỉ, không dám chống lại, liền thả người đi ra ngoài. Đợi nội thần lúc chạy đến, người đã không biết tung tích."
Ầm.
Cứ việc trong lòng đã mơ hồ có dự liệu, nhưng là, thật nghe được Thư Lương nói sau khi đi ra, Chu Kỳ Ngọc vẫn là không nhịn được nặng nề có trong hồ sơ vỗ một cái. Tư Tung Hóa là thủ lĩnh chạy trốn. Thái thượng hoàng, hắn cái này hảo ca ca, thật đúng là sẽ cho đại minh mất mặt a. Chương 798, có chuyện hắn thật lên a. Chương 798, có chuyện hắn thật lên a. Hành cung bên trong, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người cũng cúi đầu, không khí ngột ngạt hết sức. Nhìn tiên tử sắc mặt tâm trầm, Thư Lương lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói: "Hoàng gia bất giận, là nô tỳ thất trước, không có có thể kịp thời phát hiện chuyện này, để cho bột đô chạy trốn, mời hoàng gia giáng tội." Hít một hơi thật sâu, Chu Kỳ Ngọc ánh mắt chớp động, rốt cục vẫn phải bình tĩnh lại. Chuyện này đích xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dĩ nhiên, ngoài ý muốn, không phải Chu Kỳ Trấn gây nên. Đối với cái này Thái Thượng Hoàng ca ca, Chu Kỳ Ngọc đã sớm biết rồi hắn bản tính, người như vậy, làm ra cái dạng gì chuyện đến, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Chân chính để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bột đô vậy mà lại lựa chọn chạy trốn. Phải biết, hắn lần này thế nhưng là lấy sứ tiết thân phận tới trước, loại hành vi này, không thể nghi ngờ, sẽ để cho đại mình cùng Ngõa Lạc quan hệ xích mích. Nhưng là, hắn tình nguyện mạo hiểm loại này nguy hiểm, cũng phải cả đêm rời đi kinh thành, tất nhiên có cái gì bản thân không biết nguyên do. Tỉnh táo lại sau, Chu Kỳ Ngọc lập tức phân phó nói: "Để cho Lư Trung mang 3000 cẩm y liề vệ, cả đêm ra khỏi thành, đem người đuổi trở về, ngoài ra, 800 dặm khẩn cấp, truyền lệnh các biên trấn, nghiêm gia tuần thú, bàn tra xuất nhập nhân viên, như gặp khả nghi đám người, lập tức thi hành câu lưu, nếu phát hiện bột đô tung tích, lập tức gáp tại hồi kinh."
"Vâng."
Thư Lương chắp tay nhận lệnh, đội ba đi xuống chuyển chỉ. Không lâu lắm, gió bụi đường trường Lư Trung cũng chạy tới, cùng lúc đó, theo tới còn có một đám đại thần. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất là Thư Lương lúc nói chuyện, hồ hành đám người vẫn còn ở trận, dĩ nhiên là không gặp được. Nhưng là Chu Kỳ Ngọc suy nghĩ một chút, lại ai cũng không có gặp, chẳng qua là sai người truyền lời nói, hết thảy đợi hồi kinh sau lại nói, liền đem một bang lao đại nhân nhóm trận trở về. Vì vậy, ngày thứ hai diễn võ liền trở nên kẻ nhạt vô vị đứng lên. Phải biết, chàng này diễn võ vốn chính là vì khiếp sợ Ngõa Lạc mới thêm thiết, nhưng kết quả bột đô chạy, Ngõa Lạc sứ đoàn cả đám người cũng bị trông giữ lên. Triều đình một đám văn võ đại thần, mặc dù không có lấy được tin tức xác thực, nhưng là lời đồn đãi đã sớm chuyển có lỗ mũi có mắt, bọn họ tự nhiên cũng không có tâm tình gì, liền hai ghế ngự bên trên thiên tử cũng rõ ràng có chút không yên lòng. Dĩ nhiên, cũng có không có chút rung động nào, ví như nói an cư trên ghế thái thượng hoàng, thậm chí còn có tâm tình phẩm bình dưới đáy một đám diễn võ con em kỹ thuật. Nhưng là nói tóm lại, không khí ngột ngạt, cùng đầu một ngày săn bắn căn bản không có biện pháp tương so. Khó khăn lắm mới nhịn đến hồi kinh, một đám đại thần trước tiên liền đưa bảng hiệu xin gặp. Vì vậy, hồi kinh ngày thứ hai, sáu bộ thất khanh, nội các đại thần, cộng thêm nắm giữ kinh doanh tỉnh an bá, được an bài phụ trách tiếp đãi Ngõa Lạc sứ Thần Sương Bình Hầu Dương Hồng, cùng với thường ngày ở trong triều phụ trách cổ vũ phong quốc công Lý Hiền đám người, liền tề tụ đến điện Vũ Anh. Bất quá, những thứ này lão đại nhân nhóm mới vừa hành xong lễ, một ngẩng đầu lên, liền thấy ghế ngự thượng thiên tử lạnh gương mặt, nhất thời trong bụng căng thẳng. May mắn chính là, thiên tử cũng không có đánh đố, trực tiếp làm liền nói: "Hai ngày trước chuyện đã xảy ra, nói vậy chư khanh cũng hơi có nghe thấy, ngày hôm trước, nhiều sứ tiết trong doanh xuất hiện tiêu chạy chạng huống, Ngõa Lạc sứ đoàn bộ đô, thừa dịp hỗn loạn, trốn ra Nam Uyển, không biết tung tích. Chấm biết được tin tức sau, lập tức sai người đuổi bắt, nhưng là, lúc này đã muộn, hôm nay chấm mới vừa nhận được tin tức, bộ đô đã từ một chỗ bên hải chạy ra ngoài." Trang diện nhất thời trầm thấp xuống, trên thực tế, đối với cái kết quả này, chúng thần trong lòng đã có chuẩn bị. Bộ đô nếu chạy trốn, tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Muốn bắt loại người này, bình thường mà nói, ban sơ nhất thời điểm đóng kín cửa thành là hữu dụng nhất. Nhưng là lại cứ, bộ đô chạy thời điểm là ở Nam Uyển, không hề ở trong thành. Vẫn là câu nói kia, Thái Tông rời đô sau, kinh sư khoảng cách biên cảnh lộ trình thực tại quá gần, nếu như đi quan đạo, dù là không cần 800 dặm khẩn cấp, cưỡi ngựa phi nhanh, nhiều nhất một ngày cũng đã đến. Nếu như nói là đại đội nhân mã, còn dễ nói chút, dễ dàng nhận ra cũng dễ dàng chặn lại. Nhưng là, bộ đô liền mang mấy cái thị vệ, nghi trượng đơn giản, nếu như bản thân họ không bại lộ thân phận, kỳ thực đuổi bắt đứng lên thật là khó khăn vô cùng. Dù sao, thừa dịp bóng đêm, cũng không ai biết hắn đi chính là con đường kia, hơn nữa, Đại Minh cùng Thảo Nguyên đường biên giới rất dài, cho dù có nhiều hơn nữa binh lực, cũng không thể nào khắp nơi cũng phòng được, bằng không, cũng sẽ không có Thảo Nguyên bộ tộc dám đến cướp bóc. Chỉ có mấy người, ở chiếm được tiên cơ dưới tình huống, ngựa không ngừng vó câu mong muốn chạy ra khỏi Đại Minh, thật ra thì vẫn là không khó. Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất thật ra thì vẫn là không có ai nghĩ đến, Bột Đô sẽ vào lúc này chạy trốn. Phải biết, mặc dù nói kể từ A Tốc đến kinh sư sau, đối Ngõa Lạc sứ đoàn nhiều hơn gây hấn, nhưng là, dù sao Ngõa Lạc đã lần nữa cùng Đại Minh thành lập triều cống, cho nên trên lý thuyết mà nói, lấy Bột Đô công sứ thân phận, chỉ cần hắn ở kinh thành, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Một diễn võ mà thôi, nhiều nhất chính là bị thương mất mặt, mặc dù chính trị ý nghĩa nồng hậu, nhưng là, cũng không đến nỗi để cho hắn cả đêm lẩn trốn. Nguyên nhân chính là như vậy, Đại Minh đối với chuyện này mới không có đề phòng nhiều hơn, tiến tới bị hắn chui như vậy cái chỗ trống. Bất quá, cho dù như vậy, trong này còn có hai vấn đề. Vậy hạ, thần có một chuyện không rõ, Nam Uyển thủ vệ thâm nghiêm, các nơi xuất khẩu đều có cấm quân trực, làm sao Bột Đô có thể dễ dàng rời đi Nam Uyển? Từ kinh thành đến biên cảnh, thời gian ngắn như vậy, Bột Đô không thể nào đi Hoàng Sơn giã lĩnh, tất nhiên đi chính là đại lộ, như vậy, hắn từ nơi nào đến lộ dẫn, trốn được dọc theo đường đi bản tra. Làm trên triều đình xung phong năng thủ, lại bộ vương thượng thư trước tiên phát ra nghi vấn. Dĩ nhiên, vương lão đại nhân nhanh như vậy liền bước ra khỏi hàng một trong những nguyên nhân, cũng cùng hai ngày này rối rít truyền ra lời đồn đãi có liên quan. Nghe nói, Bột Đô chạy trốn buổi tối hôm đó, chừng mấy cái cấm quân đều đã bị hạ ngục, nhưng là, dù sao lúc ấy nhiều người phức tạp, rất nhiều chuyện cũng không đạt được. Cho nên, tại chỗ nhiều đại thần, trên căn bản đều nghe nói tiếng gió, nói là Bột Đô cải trang giả dạng thành hoạn quan bộ dáng, sau đó cầm thái thượng hoàng thánh chỉ, mới thuận lợi rời đi Nam Uyển. Lão đại nhân nhóm ngay đêm đó sở dĩ vội vã muốn thấy thiên tử, phần lớn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chuyện này nếu như là thật, như vậy, Tư Tung Ngõa Lạc quý tộc chạy trốn, chuyện này, nhưng không phải chuyện đùa. Vì vậy, ánh mắt của mọi người cũng theo Vương Thiên Quan một câu nói này, tập trung đến thiên tử trên thân. Nghe được hai vấn đề này, thiên tử thở dài, mở miệng nói: "Chư khanh đều là trọng thần một nước, chớ cũng không có gì quá dấu dếm, ngày đó, Bột Đô rời đi Nam Viện lúc, đích sắc cầm thái thượng hoàng văn thư. Bất quá, rời đi Nam Viện sau, hắn liền không có lại dùng qua, cẩm ý liễu vệ đảo tra xét một đường, phát hiện Bột Đô đem về thảo nguyên dọc theo con đường này, dùng đều là ngụy tạo lộ dẫn cùng thân phận văn điệp." Kể lại chuyện này, Chu Kỳ Ngọc cũng có chút bất đắc dĩ. Đại Minh hộ tịch chế độ cũng đã coi như là đủ nghiêm khắc, nhưng là, lại nghiêm khắc chế độ cũng chung quy cần người tới chấp hành. Bột Đô lần này rời đi, hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng, không chỉ có ngụy tạo lộ dẫn, còn mang đi không ít bằng bạc. Cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, một đống vàng bạc đập xuống, để cho trang nghiệm lộ dẫn tiểu lại nhóm giơ tay lên cho đi, đích xác không là việc khó gì. Chu Kỳ Ngọc không có nói quá rõ, nhưng là, trong lúc này quan thiếu, tại chỗ chư thần há lại sẽ không biết, nghe thấy lời ấy, cũng chỉ có thể ôm tay thở dài. Nhưng là, vừa lúc đó, Chu Kỳ Ngọc lại lên tiếng lần nữa, nói: "Bất quá, theo tuần tra thị vệ bẩm báo, lúc ấy doanh địa hỗn loạn lúc, Bột Đô đã từng đã đến hành cung phụ cận, lúc ấy, hắn mặc mông cổ quý tộc bảo phủ, đã không có cưỡi ngựa, cũng không có mang quá nhiều vật, mấy cái tùy tùng trên thân, cũng chỉ có một bao quần áo nhỏ. Lúc ấy trực hành cung cấm vệ hỏi thăm, Bột Đô nói, đó là hắn cấp cho thái thượng hoàng cấm vật." Thiên tử vậy ngừng lại, trong điện cũng biến thành an tĩnh lại. Lời này, gần như đã coi như là công khai. Từ doanh địa hỗn loạn, đến thiên tử khiến nội hoạn đi tuyên triệu Bột Đô, trung gian chỗ cách thời gian cũng không phải dài lắm, liền xem như lộ dẫn cùng thân phận văn điệp có thể làm giả, nhưng là, cấm quân ở lâu trong cung, không thể nào phân biệt không nhận ra thánh chỉ. Loại vật này, từ chất liệu đến ấn tín, đều không phải là có thể tùy tiện ngụy tạo, huống chi, coi như có thể ngụy tạo, thất ngựa cùng cải trang hoạn quan quần áo dày ủng, cũng đều không hề tốt tìm. Bột Đô một khi huyên náo động tính lớn, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Hắn có thể như vậy vô thanh vô tức rời đi Nam Uyển, chỉ có thể nói rõ, là có người đang trợ giúp hắn. Về phần người này là ai? Bệ hạ, thần liều chết trình lên quyên ngăn, thái thượng hoàng tư Tung Ngõa Lạt thủ lĩnh, quả thật không để ý triều đình đại cục cử chỉ, lại Ngõa Lạt đi sứ triều cống, phần thuộc triều sự, thái thượng hoàng nhiều lần triệu kiến, đã thuộc can dự triều chính, cùng thuộc về triều lúc sở hạ chiếu chỉ có chút không hợp. Bây giờ còn có chuyện này, có thể thấy được thái thượng hoàng bên người phải có gian định hạng người, khích bác ly gián thiên gia, vậy hạ dù đọc hôn hôn tình, huynh đệ chi nghĩa cũng không như ngổn tung. Thần kính xin bệ hạ điều tra kỹ Nam Cung trên dưới, đồng thời chiếu mệnh chư thi, này sau thiên hạ mọi chuyện, nếu thiệp chính vụ, nhất định được thiên tử ngọc tỷ, nếu liên quan hậu cung, tất thấy hoàng hậu phượng ấn, nếu không cứ thế mãi làm ra nhiều môn, trên triều đình hạ áp sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Quả nhiên, đến cuối cùng hay là Vương Thiên Quan không phụ sự mong đợi của mọi người, trước tiên đánh ra. Không thể không nói, Vương lão đại nhân rất được thiên tử thưởng thức, không phải là không có đạo lý. Có chuyện hắn thật lên a. Cả triều trên dưới cũng chỉ có hắn dám nói thế với. Những lời này, đầu tiên là chỉ trích thái thượng hoàng can dự triều chính, rõ ràng nói, thái thượng hoàng chính là ở vi phạm ban đầu thuộc về triều là quyết định cùng thiên tử cùng quần thần quyết định ước định. Sau đó còn nói, thái thượng hoàng bên người có gian định hạng người, đây coi như là các đại thần quen dùng thủ pháp, cái gọi là tôn giả huy, đại gia trong lòng đều hiểu, chính là ở cấp triều đình lưu mặt mũi. Nhưng là, Vương lão đại nhân đẳng cấp, dùng đến tự nhiên không tầm thường. Hắn không chỉ có nói, hơn nữa phải làm, một câu điều tra kỹ Nam Cung trên dưới, liền thấy vị lao đại nhân này chân thực mục đích. Nói trắng ra, mặc dù lời nói là thái thượng hoàng bị người đầu độc, nhưng là, Vương Thiên Quan chân thực ý tứ chính là: "Bệ hạ, ngài quá cấp thái thượng hoàng mặt." Trên thực tế, bên ngoài liếc nhìn đến, đối với thái thượng hoàng người ca ca này, thiên tử vẫn luôn mười phần cung kính tận tâm. An Mặc ở đi lại đừng nói, mấy lần đại thể triều kiến, triều thần đối Nam Cung Sa Hoa trình độ có khác sâu nhận biết. Trừ cái đó ra, hầu hạ nhân thủ cũng đầy đủ, trừ thiên tử đưa vào đi người, hậu cung thánh mẫu an bài nội hoạn thị nữ, thiên tử cũng không có ngăn trở. Thậm chí vì hộ vệ Nam Cung, còn đặc biệt thiết kế thêm một vệ cấm quân, hơn nữa không có chút nào ngăn cách, đem chi này cấm quân thống lĩnh trước, giao cho hôn thái thượng hoàng Mạnh Tuấn. Cái này nhiều hành vi, đã là đem có thể làm cũng làm, thiên gia hòa thuận mấy chữ, không chỉ là nói một chút mà thôi. Dĩ nhiên, đối với triều đình một đám các đại lao mà nói, bọn họ biết nhiều hơn. Từ nhiều lần đại điển, còn có trải qua mấy ngày nay chút sự kiện bên trong, những thứ này lao đại nhân nhóm, có thể nhìn ra được, thiên tử nội tâm bên trong đối thái thượng hoàng cũng không ưa, thậm chí ở nhiều địa phương, để lộ ra phòng bị ý, nhưng là, thân cư cao vị, bọn họ đối triều đình hiểu, tự nhiên cũng khắc sâu hơn. Thiên tử nếu là đối thái thượng hoàng không có phòng bị, đó mới là chuyện lạ, có phòng bị không là vấn đề, chỉ sĩ diện bên trên chấp nhận được, lao đại nhân nhóm cũng không muốn dính vào hoàng gia việc này. Đây cũng là lao đại nhân nhóm, đối với thiên tử tình cờ nho nhỏ tùy hứng, mười phần tha thứ nguyên nhân. Nhưng là, cho dù là đứng ở nơi này chút lao đại nhân nhóm góc độ đến xem, thiên tử đối với thái thượng hoàng, kỳ thực cũng đủ nhân tử. Dù sao, các triều đại thái thượng hoàng cũng không phải là không có, nhưng là, có thể có được đãi ngộ như thế, Nam Cung vị kia hay là phần độc nhất. Nhưng là lời nói khó nghe một chút, kỳ thực đối với lao đại nhân nhóm mà nói, thiên gia hòa thuận là làm cho người trong thiên hạ nhìn, hình dáng này tử duy nắm lấy là được rồi, về phần thật cũng không hòa thuận, kỳ thực cũng không có người để ý cái gọi là điều tra kỹ Nam Cung, ẩn hàm ý tứ, kỳ thực chính là tăng cường đối Nam Cung khống chế, gian định hạng người, dĩ nhiên chính là thái thượng hoàng ở Nam Cung trong tâm phúc. Vương Thiên Quan ý tứ, trên thực tế chính là đem thái thượng hoàng tâm phúc cũng đổi, cứ như vậy, Nam Cung gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được thiên tử, tự nhiên cũng sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Dĩ nhiên, loại này hành động, dù sao cũng là tiểu đạo, không lấy được trên mặt bàn tới. Cho nên, Vương Thiên Quan thêm đôi bảo hiểm, cuối cùng kia hai câu, còn kém nói rõ, mời thiên tử hạ chỉ, để cho quan lại có thể đối thái thượng hoàng chiếu chỉ bỏ qua một bên. Thường ngay thời điểm, lời nói này nói ra, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn, nhưng là, lần này, trên triều đình lao đại nhân nhóm, cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm giống như không nghe thấy. Phải nói, bộ đô chuyện chẳng qua là một màn dạo đầu, liền xem như không có chuyện này, có Xuân Sơn săn bắn bên trên, thái thượng hoàng can thiệp Đông Cung ấu quân hành vi, cũng đủ để đưa tới triều thần cảnh giác. Trên thực tế, đối với việc này xuất hiện trước, đã có không ít đại thần tính toán, đợi đến hồi kinh sau, muốn lên tấu thiên tử, chuẩn bị hạn chế Nam Cung quyền lực, chỉ bất quá, đại đa số người bọn họ không có Vương Văn như vậy kích tiến mà thôi. Nhưng là, có bộ đô chuyện này, liền để bọn họ ý thức được, không thể lại để mặc cho thái thượng hoàng hồ nháo tiếp. Giống như Vương Văn nói, lại tiếp tục như thế, triều đình nhất định phải bị thái thượng hoàng quấy rối không thể. Vì vậy, mặc dù Vương Văn vậy nói có chút chói tai, nhưng là dưới đáy một đám đại thần, lại người người cũng không có muốn ra mặt ý phản đối. Cho nên vẫn là câu nói kia, như hôm nay nhà quan hệ, lật khắp sách sử cũng là đầu một lần, làm vi đại huynh hoàng đế, hơn nữa còn là hòa bình diễn biến kế vị quá trình, dưới tình huống này thái thượng hoàng, rốt cuộc cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, đều là mơ hồ trạng thái. Mong muốn đem loại trạng thái này phân chia rõ ràng, cũng chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, đang không ngừng thực tế tích lũy bên trong lẫn nhau lôi kéo, đi không ngừng lục lọi ra một biên giới tới. Dĩ nhiên, ở trong quá trình này, nhất định là sẽ có đủ loại khó chịu chuyện xuất hiện. Đại điện bên trong có chút tiếng lặng, một bang lão đại nhân phải không muốn lẫn vào việc này, mà Vương Văn một người lại có vẻ hơi mỏng manh, Chu Kỳ Ngọc nếu là cứ như vậy lập tức đáp ứng, không khỏi có vẻ hơi bội vàng. Như vậy trì hoãn, bên ngoài chợt đi vào hai cái nội thị, ngay sau đó, Hoài Ân tiến lên bẩm. Bệ hạ, Nguyễn Lãng công công ở ngoài điện, nói là phụng thái thượng hoàng chỉ ý tới trước, yêu cầu thấy bệ hạ. Chương 799, định nghĩa lại miễn cưỡng chương 799, định nghĩa lại miễn cưỡng Hoài Ân cũng không có cố ý hạ thấp giọng, vì vậy tại chỗ một đám đại thần tự nhiên cũng nghe rõ ràng, ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lúc này, thái thượng hoàng phái người tới làm gì? Tuyên. Thiên tử ngược lại không cái gì do dự, gật gật đầu, liền tỏ ý Hoài Ân dẫn người vào tới. Vì vậy, ở dưới con mắt mọi người, ngoài điện đi tới một râu tóc bạc trắng lao thái giám, chính là Nam Cung tổng quản thái giám, Nguyễn Lãng. Nội thần Nguyễn Lãng, ra mắt bệ hạ. Chuyện gì? Nhìn ra được, thiên tử tâm tình cũng tốt, liền miễn lễ bình thân đều chẳng muốn nói, liền trực tiếp làm mở miệng đặt câu hỏi. Bất quá, Nguyễn Lãng ngược lại không để ý, vì dưới đất chắp tay nói, khải bẩm bệ hạ, gần hai ngày tới nay, trong triều có tin đồn nói, Ngõa Lạc thủ lĩnh Bộ Đô với đêm khuya cầm thái thượng hoàng chiếu mệnh trốn đi Nam Uyển, chỉ trích thái thượng hoàng tư tung Ngõa Lạc thủ lĩnh. Thái thượng hoàng sau khi biết được, mười phần tức giận, trong số mệnh thần điều tra kỹ chuyện này. Bây giờ chuyện này đã có kết quả, nội thần bị thái thượng hoàng chi mệnh chuyên tới để hồi bẩm bệ hạ. Cứ việc mọi người tại đây đã đoán được Nguyễn Lãng này đến, chính là vì Bộ Đô tư đảo một chuyện, nhưng cũng không nghĩ tới, Nguyễn Lãng hoàn toàn dứt khoát như vậy, không có một tia chột dạ bộ dáng. Hơn nữa, nghe lời này ý tứ, bệ hạ, Bộ Đô tư đảo đêm hôm đó, thái thượng hoàng nhân ban ngày săn bắn tâm hỉ, đang triệu kiến thành quốc công phủ Chu Nghi tướng quân cùng nhau tại chỗ, còn có anh quốc công phủ Trương Nghê tướng quân cùng phò mã đô úy Tiêu Kính đại nhân. Thái thượng hoàng khuyến khích mấy vị đại nhân đảng hoàng tận trung bị nước, lời nói thật vui, cũng không thấy Bộ Đô tiến vào hành cung. Nguyễn Lãng hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị được rồi giải thích, khẽ ngẩng đầu nhìn tại chỗ quần thần, mở miệng nói: tự nhiên Bộ Đô cái gọi là thái thượng hoàng chiếu chỉ cũng là giả dối không có thật. Thái thượng hoàng điều tra kỹ Nam Cung sau, phát hiện là phụ trách bảo quản tỷ ấn hai cái nội thị gan to hơn trời, thu nhận Bộ Đô vàng bạc, cho nên ngụy tạo thánh chỉ, thả chạy bộ đô. Biết được chuyện này sau, Thái thượng hoàng cũng 10 phần tức giận, tại chỗ hạ lệnh, đem hai cái này nội thị trưởng đánh chết, trong đám người thần đã mang tới, liền ở ngoài điện. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, lão đại nhân nhóm nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Phải nói, Nguyễn Lãng tới rất kịp thời. Lời giải thích này, trên mặt nội đích sắc có thể nói còn nghe được. Bộ đô thu mua trong cung nội thị, ngụy tạo thánh chỉ, chạy ra khỏi kinh thành, đây chính là Thái thượng hoàng đối với chuyện này cho ra giải thích. Dĩ nhiên, lời giải thích này không phải cấp tại chỗ những thứ này lão đại nhân nhóm, mà là cấp triều đình trên dưới. Tại chỗ đều là trong triều trọng thần, chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút, liền có thể tìm ra trong đó nhiều chỗ sơ hở. Phải biết, một đạo chiếu chỉ mong muốn thành hình, không chỉ là có tỷ ấn liền đủ, ngọc trụ, tơ lụa, bút son, những thứ này món đồ, mỗi một dạng cũng chân quý hết sức, hơn nữa còn là bị phân biệt bảo quản. Bộ đô ngày đó cầm thánh chỉ, là từ chất liệu đến tỷ ấn cũng thật không có chút nào ngụy tạo dấu vết thánh chỉ. Đơn một điểm này, thì không phải là cái gọi là hai cái trông coi tỷ ấn nội thị tự mình ngụy tạo thánh chỉ, có thể giải thích thông. Huống chi, Thái thượng hoàng bảo ấn, mặc dù không thể so với thiên tử ngọc tỷ bảo quản nghiêm khắc như vậy, nhưng là cũng có đem đối ứng bảo vệ cơ chế. Ở tình huống bình thường, bảo ấn bị khóa ở đặc biệt trong gian phòng, ngoài cửa có chuyên gia trông chừng. Có thể nhìn thủ người là không có quyền sử dụng, có thể lấy ra bảo ấn là Thái thượng hoàng đặc biệt bổ nhiệm trưởng ấn thái giám, cũng chính là Nguyễn Lãng đã nói, bảo quản bảo ấn nội thị. Nếu như muốn sử dụng bảo ấn, ít nhất phải từ hai người đồng thời tiến về, một người cầm chìa khóa phòng, một người cầm khóa lại bảo ấn cái dương chìa khóa, mới có thể lấy ra bảo ấn. Cùng lúc đó, ngọc trục, tơ lụa, bút son những thứ đồ này lại là ngoài ra mấy đám người phụ trách bảo quản, những thứ đồ này ở phân biệt lấy ra sau sẽ đưa đến ngự tiền, nhận chỉ viết không có lầm về sau ở ngự tiền đắp lên tỷ ấn mới tính làm chân chính thành hình. Phức tạp như vậy công tự, chỉ có hai cái nội hoạn có thể một tay che trời. Đây là thật đem tại chỗ chúng thần làm kẻ ngu sao? Hơn nữa, coi như thật sự là bộ đồ thu mua nội hoạn, nhưng Thái thượng hoàng hai ngày này xuống đối với chuyện này không nói một lời, lại vẫn cứ đợi đến bộ đô rời đi Đại Minh địa phận mới khoan thai tới trưởng đưa tới, hay là hai cái đã bị trưởng đánh chết nội hoạn. Đây thật là hay cho một không có chứng cứ. Một mảnh yên lặng bên trong, chúng thần mắt thường có thể thấy được chính là thiên tử sắc mặt dần dần chìm xuống, nhìn chằm chằm dưới đáy Nguyễn Lãng, lạnh lùng mở miệng. Vị thiên tử dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Nguyễn Lãng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một trận sợ hãi. Cái này cùng Thái thượng hoàng dự đoán giống như không giống mấy a. Thánh chỉ đương nhiên là thật, Nguyễn Lãng bây giờ lời nói này mới là ở nói lưu nói vượng. Ngày đó bộ đô vội vã đi tới hành cung, không biết cùng Thái thượng hoàng nói cái gì, lúc đi ra Thái thượng hoàng liền mệnh Nguyễn Lãng tìm người soạn thánh chỉ, lại chuẩn bị ngựa quần áo cấp bộ đô để cho hắn rời đi. Mặc dù không biết bọn họ nói chuyện cái gì, nhưng là Thái thượng hoàng chỉ ý, Nguyễn Lãng tự nhiên không dám chống lại. Lúc ấy thời điểm, Nguyễn Lãng chỉ lo lắng chuyện này sẽ dẫn tới trên triều đình bán ngược. Quả nhiên, ban đêm hôm ấy, một đám đại thần liền vội vàng vàng đi cầu kiến thiên tử. Mặc dù thiên tử không có gặp bọn họ, nhưng là trở về kinh sư sau, chuyện này nhất định sẽ lên men ra, cái này là không thể tránh khỏi. Chỉ bất quá là Nguyễn Lãng cẩn thận nhắc nhở Thái thượng hoàng thời điểm, lão nhân gia ông ta lại nói với hắn, không cần phải lo lắng, thiên tử luôn luôn cố kỵ thanh danh, sẽ không đem việc này làm lớn chuyện. Ôm ý nghĩ như vậy, Nguyễn Lãng dù là biết lời giải thích này rất gượng gạo, hắn hay là nhắm mắt đến đây. Nhưng là bây giờ nhìn lại, chuyện tựa hồ không giống Thái thượng hoàng nói đơn giản như vậy a. Theo thiên tử một câu nói, dưới đây chúng thần giống như là được mở ra miệng cũng vậy. Đầu tiên, hay là lại bộ vương thiên quan mở miệng nói, vậy hạ, chuyện này nhất định không đơn giản như vậy, chỉ có hai tên nội hoạn, sao dám ngụy tạo thánh chỉ, giả truyền Thái thượng hoàng chi mệnh? Chuyện này sau lưng phải có ẩn tình, thần mời bệ hạ khiến cẩm y liễu vệ cũng đông sưởng nhập nam cung điều tra kỹ chuyện này. Không thể không nói, vương lão đại nhân mỗi một lần mở miệng cũng có thể ra đám người dự liệu. Phải biết, đối với hắn bệ, các văn thần luôn luôn là căm ghét đến xương thủy, làm chính thống nho ra xuất thân vương văn, tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Dĩ vãng thời điểm, hắn cho dù lại được thiên tử nể trọng, nhưng là đối với đông sưởng cùng cẩm y liễu vệ vẫn như cũng là không thèm đếm xỉa. Nhưng lúc này đây, hắn vậy mà nói lên muốn cho hắn bệ tiến vào nam cung thanh tra án này, mặc dù nói có chuyện này thuộc về cung vụ nguyên nhân ở, nhưng cũng có thể gặp là thật bị Thái thượng hoàng gây nên trọng tức. Nguyễn Lãng bị ở một bên nghe lời này nhất thời luống cuống. Cẩm y liễu vệ đừng nói, nhưng là đông sưởng, mặc dù hắn không có tự mình biết qua vị kia thư công công thủ đoạn, nhưng là thân ở trong cung, hắn tự nhiên rõ ràng hơn vị này rốt cuộc là hạ người gì. Huống chi ban đầu tuyên phủ chuyện kia bên ngoài người không rõ ràng lắm, nhưng Nguyễn Lãng ở Thái thượng hoàng bên người hầu hạ, há lại sẽ không nghe ngóng rõ ràng. Vị này chủ nhưng là chân chân chính chính, không chút nào đem Thái thượng hoàng không coi vào đâu. Nếu thật là để cho hắn tiến nam cung bên trong, đó chính là ngạ lang tiến bãi nhốt cừu, đừng nói là bảo đảm bọn họ, Thái thượng hoàng chính mình nói không cho phép cũng phải tránh một chút. Hơn nữa nghe thấy vương văn cái này đằng đằng sát khí khẩu khí, cũng biết vị này thiên quan đại nhân đối với nam cung cả đám các loại không có ôm cái gì tốt tâm tư. Làm nam cung đại tổng quản, Nguyễn Lãng trong lòng dâng lên một trận nồng nặc bất an, không nhịn được mở miệng nói, thiên quan đại nhân lời ấy ý gì? Thái thượng hoàng đã có lời, chuyện này chính là bộ đô cấu kết nội hoạn gây nên, còn dùng tra cái gì? Chẳng lẽ nói thiên quan đại nhân liền Thái thượng hoàng cũng không tin phải không? Dứt tiếng, nhất thời có mấy đạo ánh mắt hướng hắn bắn thẳng đến mà đến, mang theo không che giấu chút nào địch ý. Nguyễn Lãng mới vừa cảm thấy có chút không ổn, liền thấy được vương văn trao mày đứng lên quát lạnh, càn rỡ! Điện vũ anh bên trên, trước mặt bệ hạ, bản quan cùng thánh thượng đấu đối, há có ngươi một giới yêm thụ hạng người nói chuyện đường sống? Lời nói này chợt nhìn liền bốn chữ, bằng ngươi cũng xứng. Vương Thiên Quan trong mắt mang theo phẫn nộ cùng kinh bị, xoay người quỳ sụp xuống đất, nói: "Bệ hạ, Thái Tổ Hoàng đế sớm có chỉ rõ, hoạn quan không phải tham dự chính trị, các triều đại, tiêm thụ hạng người cầm giữ triều chính, phải có đại họa, Vương Chấn Lộng quyền dẫn họa, hiểm dồn xã tắc lật đổ, mấy trăm ngàn tướng sĩ hài cốt chưa lạnh, bây giờ lại có này bối lao thiên giám ở điện Vũ Anh trong khoác lác cầu tả, cùng triều đình đại thần tranh nhau. Như thế cả gan làm loạn, coi tổ tông phương pháp như không hạng người, cùng Vương Chấn có gì khác nhau đâu, thần mời chu diệt kẻ này, lấy đó làm gian." "A, cái này..." Nguyễn Lãng ngẩn người, không nghĩ tới bản thân một câu nói lại đem vị này ngoài triều thiên quan đại nhân chọc giận đến trình độ như vậy. Tiềm thức mong muốn giải thích đôi câu, nhưng là cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới địch gì ánh mắt, hắn chợt liền hiểu được, lúc này hắn nói gì đều là lỗi. Ở những văn thần này trong mắt, bản thân những thứ này hoạn quan, đừng nói là cùng bọn họ chung luận chính sự, ở nơi này điện Vũ Anh bên trên, liền xem như nói chuyện với bọn họ đều là không xứng. Trong lòng sinh ra một trận xấu hổ, nhưng là vào giờ phút này, Nguyễn Lãng cũng không dám nhiều lời, sinh sợ làm cho tại chỗ nhiều hơn đại thần kịch liệt bắn ngược, chỉ đành phải dập đầu nói: "Bệ hạ, nội thần gây quyết không dám can dự chính sự, chỉ là sợ thiên gia bất hòa, ảnh hưởng bệ hạ cùng thái thượng hoàng danh dự, cho nên mở miệng có chỗ không thỏa đáng, mời bệ hạ thứ tội." Đây mới là bình thường thao tác. Trên kim điện, nội hoạn duy nhất có thể nói chuyện, chỉ có hoàng đế, chỉ có đại thần giữa mới có thể bởi vì bất đồng chính kiến lẫn nhau cãi vã. Nguyễn Lãng bây giờ chỉ có thể mong mỏi thiên tử có thể xem ở hắn là thái thượng hoàng người mức, đừng thật đem hắn xử trí. Nhưng là hắn hiển nhiên bên đây không phải là nam cung, hắn cũng không phải thái thượng hoàng, có huynh đệ danh phận ở, thiên tử không làm gì được thái thượng hoàng, nhưng là đối với hắn cái này giới hoạn quan xử trí đứng lên chính là chuyện một câu nói. Vì vậy liền thấy được thiên tử cao mày nói: "Thân là hoạn quan ở thảo luận chính sự trong điện, bạo phạm triều đình trọng thần, Nguyễn Lãng ngươi thực không biết phân tức, đem người này trọng trách 100 côn, phạt bị nam cung vẩy nước quét dọn." 100 côn? Nguyễn Lãng run sợ run, cầm ý liền vệ thủ đoạn, nếu là thật tâm đánh 30 côn là có thể lấy mạng người, đừng nói là 100 côn, đây là thật muốn lấy mạng của hắn a. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyễn Lãng hốt hoảng không chịu nổi, không ngừng dập đầu nói: "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng." Vậy mà trên đầu thiên tử không động không trùng, một đám đại thần cũng thờ ơ lạnh nhạt, không ai đứng ra cầu tha thứ. Chỉ chốc lát sau, giữ ở ngoài cửa đại hán tướng quân đi vào, kéo Nguyễn Lãng liền hướng ngoài điện đi. Toàn bộ quá trình trong điện cũng không ai nói chuyện, cho đến Nguyễn Lãng thân ảnh biến mất trong điện sau, dưới đáy đại thần bên trong mới có người đứng dậy nói: "Bệ hạ, giả truyền thánh chỉ không phải chuyện đùa, chuyện này phải điều tra kỹ, nhưng là nam cung dù sao cũng là thái thượng hoàng chỗ ở, không thích hợp đại động can qua, cho nên thần cho là có thể đem lần này xuân săn trong đi theo thái thượng hoàng tiến về nam viện tất cả đám người đều đi xuống ngục, mệnh cẩm ý liễu vệ tường thêm tâm lý. Về phần nam cung hầu hạ người, nhưng từ nội quan giám sẽ đi điều phối, sau đó nam cung nhưng có chiếu dụ, nhất định được thái thượng hoàng thân bút, như vậy có thể cấm tiệt chuyện như thế tái hiện." Người nói chuyện chính là Tả Đô ngự sử Trần Dật. So sánh với Vương Văn, vị này Trần Tổng Hiến liền ôn hòa một ít. Dù sao không thể nào thật để cho Đông Sưởng vị kia đến nam cung đi, lần trước tuyên phủ chuyện đã huyên náo khá lớn, cho hắn thêm bỏ vào, không chừng có thể náo xảy ra chuyện gì đâu. Vị này thưa công công lại cùng mới vừa bị chết đi ra ngoài cái đó lao thái giám không giống nhau, có bệ hạ bên vực, thật náo xảy ra chuyện gì đến, làm khó hay là bọn họ đám này lại thần, hay là đừng tìm phiền toái cho mình. Nhưng là thủ đoạn mặc dù ôn hòa chút, tổng thể ý nghĩ lại không có biến, vẫn là thay đổi nam cung hầu hạ nhân thủ, hạn chế thái thượng hoàng chiếu chỉ hiệu lực, chỉ bất quá không có Vương Văn như vậy kích tiến chính là. Mới vừa đề nghị của Vương Văn mặc dù hữu dụng, hơn nữa có thể một tuyệt hậu hoạn, nhưng là chiếu dụ chư ti trong nhà huyên náo động tĩnh cũng đích xác quá lớn một chút, cơ hồ là rõ ràng bày ra nói thái thượng hoàng phục vụ chiếu mệnh đều có thể bất tuân. Mặc dù nói có sự kiện lần này sau cơ bản cũng chính là như vậy, nhưng là có một số việc dù sao cũng là có thể làm không thể nói. Trần Dật đề nghị này lấy được đại đa số người đồng ý, trong khoảng thời gian ngắn điện Vũ Anh trong đều là tiếng phụ họa. Không thể không nói những thứ này lao đại nhân nhóm thường ngày mặt mày phúc hậu, nhưng là trên thực tế ra tay ngon độc, trong lòng bọn họ đương nhiên biết rõ chuyện lần này xác suất lớn là thái thượng hoàng vấn đề, cùng đi theo hầu hạ cả đám người không có có quan hệ gì. Thế nhưng là dưới tình huống này cũng chỉ có thể làm như vậy. Những người này có vào hay không chiếu ngục không trọng yếu, trọng yếu chính là nam cung quyền lực cần bị hạn chế. Nghĩ muốn đạt tới cái này mục đích, biện pháp tốt nhất chính là để cho thái thượng hoàng bên người lại không có người dùng được. Vẫn là câu nói kia, lão đại nhân nhóm không làm gì được thái thượng hoàng, nhưng là không có nghĩa là bọn họ đối thái thượng hoàng không có bất kỳ biện pháp. Về phần những thứ này theo hầu người tính mạng, lão đại nhân nhóm cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nghe theo mệnh trời. Dù sao nếu như chuyện này không thể giải quyết thích đáng, sau này tất nhiên sẽ lại xuất hiện giống nhau chẳng huống, cũng không thể mỗi một trở về thái thượng hoàng cũng ném ra hai cái nội hoạn, nói là ngụy tạo thánh chỉ. Cứ thế mãi triều đình uy nghi ở chỗ nào? Vì xã tắc ổn định, một số thời khắc hy sinh cần thiết là không thể tránh khỏi. Tại chỗ các đại thần đều là quan trường chìm nổi nhiều năm người, cần làm lựa chọn thời điểm bọn họ thật ra là tàn khốc nhất. Cứ việc cũng có như Vu Khiêm đám người nghe nói lời ấy, trong mắt mơ hồ thoáng qua vẻ bất nhẫn, nhưng là đến cuối cùng cũng không ai đứng ra phản đối. Vì vậy ở cả triều trình lên khuyên ngăn phía dưới, Chu Kỳ Ngọc cũng chỉ được miễn cưỡng gật gật đầu, nói: "Đã như vậy, liền liền chư khanh ý, đem lần này xuân săn trong nam cung đi theo người chờ tạm thời hạ ngục, đợi điều tra thanh trật tướng đang làm định đoạt, thái thượng hoàng bên người hầu hạ người liền do nội quan giám sẽ đi điều phối."